Chương 1, Phượng Vũ sống lại. Cuối cùng thí nghiệm cũng thành công. Mọi người mau nhìn số liệu, lực tinh thần của vật thí nghiệm án phả vượt qua cực hạn trước kia gấp 3 lần. Nghe người áo trắng hưng phấn kêu to, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm ngừng công việc đang làm, rối rít chạy tới bên ngoài tầm kính, nhìn số liệu tăng lên trên máy đo sợ hai than, trời ạ, lực tinh thần mạnh mẽ như vậy, quả thực không phải người rồi. Ha ha ha, sau khi trải qua thí nghiệm cải tạo gen, nàng trở thành người có lực tinh thần rất mạnh. Dĩ nhiên người bình thường không thể so rồi. Lực tinh thần đáng sợ như vậy, nói nàng là quái vật cũng không quá đáng. Cô gái bị mọi người gọi là quái vật, đang nhắm hai mắt, lẳng lặng nằm trên giường trong phòng thí nghiệm. Trên người nàng cắm đầy dây điện chẳng chịt, đủ màu sắc khác nhau, kết nối với dụng cụ đang phát ra tiếng tít tít. Bàn tay của học giả áo trắng tiếp cận bảng điều khiển, vẻ mặt bởi vì hưng phấn quá độ mà khẽ vặn mẹo, lộ ra mấy phần dữ tợn, các người nhìn xem, dùng điện kích thích nàng, phản ứng sẽ lớn hơn nữa. Trong nháy mắt khi ngón tay nhấn công tắc, dòng điện cao áp dọc theo dây điện không ngừng bắn ra những tia chớp màu lam thật nhỏ, ngay sau đó không chút lưu tình đánh lên khớp xương của cô gái. Khớp xương của con người là một trong những nơi tập trung nhiều tế bào thần kinh yếu ớt nhất, nếu người bình thường bị điện giật như vậy, khẳng định đã sớm chết rồi, nhưng cô gái chỉ khẽ mày cau lại, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này, số liệu hiện trên bảng điều khiển đã lên đến độ cao khiến người ta kinh ngạc đến chết lặng. Đây là thời khắc mang tính lịch sử. Nhất định phải mời các ngài sĩ quan vào xem một chút. Người áo trắng lớn tiếng phân phó, học sinh của ông ta lập tức chạy ra ngoài. Không bao lâu sau, mấy người đàn ông trung niên mặc trang phục quân nhân đi tới. Đây là phòng thí nghiệm bí mật của quân đội. Trải qua nhiều năm thí nghiệm bí mật, vật thí nghiệm án phạ còn sống sót duy nhất là bước đầu chuẩn bị cho đội quân khống chế lực tinh thần cường đại. Cấp không nhịn được đến phòng thí nghiệm xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đây chính là án phạ. Nhìn qua không khác gì một cô gái nhỏ bình thường. Thiếu tướng bụng béo vệ có chút thất vọng. Trước khi tới, ông vốn nghĩ rằng sẽ thấy một quái vật ba đầu sáu tay nữa chứ. Ha ha, có câu nói nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài. Đợi đến lúc tác chiến, người nào lại tin tưởng cô gái nhỏ nhu nhược như vậy lại là vũ khí cuối cùng của phe ta. Ông nói không sai. Đúng rồi, lực tinh thần của nàng sẽ thương tổn đến chúng ta chứ. Ông mới vừa thăng cấp quân hàm, lỡ bị thương ở đây, không phải là quá lỗ sao. Người áo trắng vừa khoe khoang vừa an ủi nói. Chư vị yên tâm, trong phòng thí nghiệm có trang bị trọng lực từ trường, nàng ta ở bên trong sẽ cảm nhận sức hút của trái đất lớn hơn bên ngoài gấp trăm lần cho nên không cách nào đứng lên, chỉ có thể nằm như vậy. Mà lực tinh thần của nàng trải qua điều chỉnh, cũng bị khống chế trong phòng, tuyệt đối sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào đối với người bên ngoài. Mọi người có thể xem một chút. Nói xong, ông ta điều chỉnh dòng điện đến trị số cao nhất. Vô số tia điện màu lam xinh đẹp lóe ra, giống như cái roi cực dài. Không chút lưu tình kích lên thân thể của cô gái. Lúc này, cô gái không nhúc nhích nay giờ, đống nhiên mở mắt. Đôi mắt nàng trong suốt nhưng lại tràn ngập hận ý tầm mắt cô gái nhìn về đám người ngoài phòng, cho dù là những quân nhân liều mạng cũng không tránh khỏi bị ánh mắt này làm kinh sợ không dám nhìn thẳng, theo bản năng rời đi ánh mắt. Chư vị yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc gì ngoài ý muốn, ta có thể dùng tánh mạng bảo đảm. Người áo trắng đang khoe khoang lấy lòng nên không chú ý tới chỉ số trên bảng điều khiển. Sau khi lên đến cực hạn 9999, hơi dao động lại biến thành ký hiệu. Cái ký hiệu này, đại biểu vô hạn. Dòng điện màu lam đi qua thân thể cô gái lại thay đổi thành nhiều tia sáng chói mắt hơn, mắt thường của con người khó có thể thấy được, nổ tung với tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt đã lấp đầy cả tòa nhà kính. Âm một tiếng vang thật lớn, vô số mảnh vỡ văng ra, những thứ được khen là vật chất chịu đựng nhiệt độ mạnh nhất thế kỷ mới nổ tung, mạnh mẽ chấn động không khí. Hóa thành lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào vật thể bốn phía, mặc kệ là vật còn sống hay đã chết. Trong nháy mắt, phòng thí nghiệm vừa rồi còn tiếng người huyên náo đã máu thịt văng tung tóe, thi thể khắp nơi, không còn người sống. Cảnh tượng máu thịt mơ hồ, nhìn qua như địa ngục nhân gian. Mà cô gái mạnh mẽ khống chế điện lực bộc phát, cũng vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Nhưng khi cái chết đến gần, khoe miệng cô gái lại hiện lên nụ cười nhẹ thản nhiên, xinh đẹp như đóa hoa trong biển máu. Trong thí nghiệm làm chết đi 379 đồng bạn. Ta rốt cuộc đã trả lại cho các ngươi, cũng báo thủ cho ta. Ba ba. Nhị tiểu thư, nô tỳ nghĩ nên mau mau bẩm báo phu nhân, sau đó đi mời đại phu tới xem bệnh cho đại tiểu thư. Nhìn máu chảy không ngừng trên đất, sắc mặt cô gái nhỏ gầy trắng bệnh như tờ giấy, một đứa nha hoàn nơm nớp lo sợ nói. Đừng nói nữa. Một cô gái mặc quần áo tơ lụa tâm phiền ý loạn kêu căng nói. Nàng chán ghét nhìn cô gái trên đất một cái, lại lập tức bị máu tươi đầy đất dọa sợ quay đầu nơi khác. Nàng và cô gái được gọi là đại tiểu thư đang bị thương kia, thực tế là quan hệ đường tỉ muội. Vì thế, mặc dù là nhị tiểu thư, nàng cũng lớn hơn đại tiểu thư đang bị thương 3 tuổi. Trên thực tế, 6 năm trước cha mẹ của đại tiểu thư Phượng Vũ bị hại ngoài ý muốn, huynh trưởng không rõ tung tích, người của chánh phòng gần như không còn, chi thứ như họ sao có tư cách trở thành gia chủ Phượng gia. Mà sau khi đạt được thực quyền Phượng gia, gia chủ đối với việc lùng bắt hung thủ sát hại đại ca đại tẩu qua loa cho xong, cũng chẳng quan tâm đứa cháu trai mất tích không rõ, thậm chí còn bắt đầu ngược đãi huyết mạch duy nhất của chính phòng. Gia chủ như thế, bọn hạ nhân tự nhiên học theo, các tiểu thư thiếu gia càng sẽ không nhân từ nương tay. Đối với việc đại tiểu thư Phượng Vũ bị trọng thương lần này không thoát khỏi liên hệ với nhị tiểu thư. Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, nhị tiểu thư Phượng Khả Nhi giận dữ dậm chân một cái, nói, đều là nàng không biết điều. Ta muốn mượn nhìn Ngọc Châu của nàng xem, nàng cố tình không cho. Nếu không phải nàng không cho ta xem, ta sẽ lỡ tay đẩy nàng xuống thềm đá sao? Dạ dạ dạ, tất cả đều là đại tiểu thư không tốt. Nha hoàn kinh hồn bạt vía phụ họa, nhưng nàng bị thương nặng như vậy. Không gọi đại phu tới thật không sao ạ. Nghĩ đến lời phụ thân dặn dò lúc trước ở nhà đối đại Phượng Vũ thế nào cũng được, chỉ cần cẩn thận đừng làm cho người ngoài thấy, làm xấu hình tượng của chúng ta, ngay sau đó Phượng Khả Nhi quyết định, sợ cái gì? Dù sao chuyện mới vừa rồi không ai nhìn thấy, để nàng ta ở chỗ này là được. Nếu lát nữa bị phát hiện, thì là chính nàng trượt chân vấp ngã, không quan hệ đến chúng ta. Nói xong, nàng cảm thấy như vậy là tốt nhất, vừa thoát khỏi hiểm nghi, vừa giảm bớt phiền toái sau khi tìm đại phu. Quyết ý, nàng không muốn ở lại lâu, cùng nha hoàn vội vã rời đi. Trước khi rời đi, Phượng Khả Nhi lơ đãng liếc về Ngọc Châu Phượng Vũ đang nắm thật chặt trong tay. Đó là Ngọc Châu bên người Phượng Vũ từ nhỏ, bóng ánh rực rỡ, hết sức xinh đẹp, nghe nói là bảo vật gia truyền của Phượng gia. Lấy cớ muốn nhìn, thực ra là nghĩ sau khi đến tay, nàng sẽ không trả lại cho Phượng Vũ, nửa dụ dỗ nửa vậy mạnh mà đem viên Ngọc Châu này làm của riêng. Nhưng bây giờ, Ngọc Châu nhuốm máu, nàng là thiên kim Phượng gia, làm sao có thể bất ức bản thân lấy hạt châu mang điểm xấu chứ? Chán ghét liếc mắt nhìn Ngọc Châu nhuốm máu, Phượng Khả Nhi xoay người rời đi. Ngay khi nàng quay đầu đi, Ngọc Châu thấm đẫm máu tươi đột nhiên phát ra ánh sáng trắng nhu hòa, bao phủ tiểu chủ nhân gầy yếu lại. 3. 4 thân thể nặng nề, đầu rất đau, ta không phải đã chết sao, như thế nào lại có chi giác? Ý thức của A Nhĩ Pháp, Ản Phạ, còn chưa rõ ràng, lại cảm thấy một lực lượng ôn hòa bao vây thân thể, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thân thể từ từ trở nên thoải mái hơn. Cùng lúc đó, một chút trí nhớ lặng lẽ hiện lên trong đầu nàng. Nàng là Phượng Vũ, thiên chi kiêu nữ của Phượng gia, mặc dù từ nhỏ yếu ớt, không cách nào trở thành đấu sĩ hoặc ma pháp sư cường đại, chỉ có thể trở thành tu sĩ, giám bảo sư cấp thấp nhất ở Tát Lan Tạm, nhưng nàng vẫn được cha mẹ cùng huynh trưởng hết mực sủng ái. Nhưng vào năm nàng 5 tuổi, cơn ác mộng phủ xuống, đầu tiên là cha mẹ chịu khổ sát hại, tiếp theo là ca ca mất tích không rõ. Gia đình ấm áp mỹ mãn trong nháy mắt tan thành mây khói, duy chỉ có nàng may mắn còn sống sót, chẳng những phải thừa nhận nỗi khổ khi mất đi người thân, còn chịu sự khi dễ khinh bỉ hành hạ của họ hàng. Bên cạnh trí nhớ của cô gái còn có phương pháp sinh tồn của thế giới này. Chỗ này được gọi là thế giới Tát Lan Tạm, tổng cộng có 4 đại lục, chỗ ở hiện tại của nàng là Trấn Lam Phong của đại lục Tây Phong. Pháp tắc tối cao của thế giới này là, cường giả vi tôn, kẻ mạnh là vua. Muốn đi trên con đường cường giả chỉ có tu hành, nhưng người có tư chất thích hợp tu hành, thường thường có rất nhiều. Mà trong 1% thiên tài, thực lực phân từ thấp đến cao, 5 lựa chọn theo thứ tự là giám bảo sư, đấu sĩ, luyện đan sư, ma pháp sư, ngự linh sư. Sau khi bọn nhỏ có thiên phú đạt cấp linh sĩ cấp cao nhất, sẽ được căn cứ vào thiên phú cùng hứng thú của mình mà quyết định hướng phát triển tương lai. Phượng gia, bởi vì tổ tông từng xuất hiện đồng thời 3 gã hầu tước đấu sĩ, một hoàng giả luyện đan sư, một hoàng giả ma pháp sư, mới từ một gia tộc nhỏ, nháy mắt trở thành danh môn số 1 đứng đầu Trấn Lam Phong. Nhưng phong thủy luân chuyển, cuộc sống thay đổi, hôm nay, trong tộc chỉ có chừng 3 gã đấu sĩ thượng giai, một luyện đan sư trung cấp, thanh thế đã không bằng thế hệ trước. Hơn nữa sóng gió 6 năm trước khi gia chủ đột ngột qua đời, càng làm nguyên khí tổn thương nặng nề. Các thế lực âm thầm mơ ước địa vị Phượng gia dục dịch ngóc đầu dậy. 4 thế nhưng đi tới thế giới khác địa cầu, chẳng lẽ trận nổ lớn do năng lượng ba động, lại cường đại đến mức xé rách không gian, linh hồn hóa thành làn sóng điện xuyên qua mà đến đây sao? A Nhĩ Pháp tìm một lý do hợp lý giải thích cho tình huống hiện tại của mình, theo bản năng cảm giác năng lực tinh thần, ngạc nhiên khi phát hiện lực lượng tinh thần của nàng cường đại đến gần như vô hạn. Thế mà không có chịu tổn thương gì, hoàn hảo vô khuyết chuyển đến thân thể mới này. Thân thể mới, thế giới mới. Đối với A Nhĩ Pháp mà nói, đây là sinh mạng mới đầy quý báu. Trên địa cầu, cả đời bị nhốt trong một tấc vuông, chưa từng xem qua trời xanh mây trắng, nàng thề, tuyệt sẽ không để cuộc sống mới này trôi qua vô ích. Kiếp trước chưa xem qua cảnh đẹp, chưa thưởng thức qua thức ăn ngon, chưa thể nghiệm qua tình thân, nàng sẽ thể nghiệm từng thứ ở thế giới này. Dĩ nhiên, nàng cũng sẽ không quên báo thù thay Phượng Vũ bị trọng thương mà chết, xem như cảm ơn thân thể này. Những gì ngươi bỏ lỡ, ta sẽ giúp ngươi đoạt lại toàn bộ. Người thương tổn ngươi, ta sẽ đưa tất cả đến địa ngục mà sám hối. Mở mắt ra lần nữa, vẻ mềm yếu khiếp đảm thường ngày của cô gái đã biến mất, thay vào đó, trong sự bình thản mơ hồ lộ ra tự tin cùng cường thế. Máu đỏ tươi, làm người ta liên tưởng tới ngọn lửa hừng hực cháy. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh. Chương 2, mục tiêu, Ngự Linh Sư. Dựa theo trí nhớ trở lại căn phòng lạnh lẽo đổ nát, Phượng Vũ, về sau sẽ gọi A Nhị Pháp là Phượng Vũ, lấy nước sạch rửa hết vết máu trên người, lại thay quần áo sạch sẽ mới ngồi xuống kiểm tra đồ vật xung quanh. Trên danh nghĩa, Chi Thứ vẫn như cũ tôn kính xưng hô Phượng Vũ là đại tiểu thư, nhưng thực tế đối xử với nàng không bằng cả một đứa nha hoàn. Phòng của nàng là nơi đổ nát đến mức người hầu trong nhà cũng không muốn ở, nàng không được phép cùng người Phượng gia ngồi cùng bàn ăn cơm, thậm chí những vật khi cha mẹ còn sống cho nàng cũng bị hai tiểu thư thiếu gia Chi Thứ lấy đi không còn một thứ gì. Tuy nhiên, bên cạnh Phượng Vũ vẫn còn hai vật. Một món trong đó, chính là Ngọc Châu đã cứu nàng một mạng hôm nay. Đưa Ngọc Châu lên quan sát tỉ mỉ dưới ánh nến, không nhìn ra bất kỳ điều gì đặc biệt, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng chỉ là món trang sức điêu khắc tinh tế, giá trị xa xỉ mà thôi. Nhưng khi Phượng Vũ thử đưa một luồng lực tinh thần dò xét bên trong, lập tức phát hiện đầu mối. Bên trong hình như có vật gì đó đem lực tinh thần mà Phượng Vũ phóng thích ra bắn ngược trở về. Mặt ngoài Ngọc Châu, cũng vì sức lực va chạm này, hiện lên một tầng ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Tia sáng này cực kỳ nhạt, so với ánh sáng trắng rực rỡ nàng thấy trong ý thức không thể so sánh được. Phượng Vũ suy tư chốc lát, chờ sau khi ánh sáng Ngọc Châu biến mất, lại đem máu còn đọng lại trên quần áo hôm nay xoa lên Ngọc Châu, nó lập tức phát ra ánh sáng lần nữa, hình thành từng tia ánh sáng ngưng tụ thành đoàn, bay vào trong cơ thể nàng, mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu. Nhưng tia sáng này vẫn vô cùng ảm đạm như cũ, giống như đèn pin chưa sạc đủ điện, miễn cưỡng phóng ra tia sáng lần cuối. Thấy thế, Phượng Vũ có thể đoán được tác dụng sơ lược của Ngọc Châu này, gặp máu tươi hoặc là cảm nhận được ngoại lực thì sẽ kích phát ra sức mạnh bảo vệ chủ nhân. Nhưng hôm nay vì cứu thân thể bị thương nặng, Ngọc Châu hao phí lực lượng quá lớn, cũng không biết về sau có thể khôi phục lại hay không. Đem Ngọc Châu cất vào, Phượng Vũ lấy bông thai xuống. Bông thai này chỉ nhỏ như hạt đậu nành, không phải vàng chẳng phải là bạc, không biết chế tạo từ tài liệu gì, đồ đằng, biểu tượng, Phượng Hoàng Dương cánh phía trên được điêu khắc rất sống động. Dựa theo trí nhớ, Phượng Vũ truyền một tia lực tinh thần vào bên trong bông thai, ngay sau đó, trong đầu liền xuất hiện rất nhiều thứ. Nàng tùy ý chọn một dạng, hơi ngưng thần, tập trung tinh thần, sau khi nghe bịch một tiếng, một quyển sách rơi xuống trước mặt nàng. Thì ra đây là một không gian chữ vật làm thành bông thai. Không gian chữ vật ở thế giới Tắt Lan tạm thường làm thành đồ trang sức tùy thân như các loại vòng tay, dây chuyền. Phượng gia muốn chế tạo một không gian chữ vật xinh xắn nổi bật cho Phượng Vũ, riêng phí thủ công cũng tốn kém bằng một năm thu nhập của người trong trấn Lam Phong, hết sức đắt giá. Từ việc này có thể thấy được năm đó Phượng Vũ được phụ mẫu và huynh trưởng cưng chiều như thế nào. Những việc này, Phượng Vũ biết được thông qua trí nhớ, nàng cảm thán Phượng gia năm xưa tài lực hùng hậu, bản thân nàng chỉ là vật thí nghiệm, không có người thân nên không khỏi lặng lẽ hâm mộ. Tiếc nuối trong chốc lát, nàng liền đem những ý niệm này ném ra sau đầu, chuyên tâm xem sách. Quyển sách này là sách nhập môn linh sĩ cần phải xem, bên trong chẳng những giảng giải cặn kẽ việc tu hành của linh sĩ, phương pháp cùng bí quyết tăng lực lượng, còn giải thích sự bất đồng giữa các nghề nghiệp đấu sĩ, ma pháp sư. Xem hết một lượt, Phượng Vũ đối với tu hành chi đạo thấu hiểu sâu hơn. Thì ra giám bảo sư không cần bất kỳ tu vi gì, khó trách Phượng Vũ thân thể yếu đuối chọn nó. Vì không thể trở thành đấu sĩ hay ma pháp sư, nàng chỉ có thể chọn nghề nghiệp như vậy. Thế cho nên khi gia tộc kỳ biến, nàng không hề có năng lực tự vệ. Vì thân thể đã khác xưa, Phượng Vũ không chút do dự hủy bỏ nghề nghiệp giám bảo sư. Đấu sĩ, dựa vào tu luyện không ngừng để đạt được sức mạnh cường đại. Thăng lên trung cấp thì lĩnh ngộ đấu kỹ. Đấu sĩ phải có đấu kỹ mới có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng trước ma pháp sư đồng cấp chỉ là miễn cưỡng sao. Phượng Vũ lại loại bỏ sự lựa chọn đấu sĩ. Nhưng đồng thời, nàng cũng quyết định lợi dụng kiến thức học được kiếp trước rèn luyện cải tạo thân thể này, dù sao bất luận lựa chọn nghề nghiệp gì, thân thể khỏe mạnh mới là mấu chốt. Luyện đan sư, tinh thông luyện chế đan dược, giá trị con người của họ dựa trên việc nắm giữ toa thuốc chân quý hay không, cùng phẩm cấp cao thấp. Bởi vì đan dược có tác dụng phụ trợ thăng cấp tu hành, nên họ được các đại gia tộc mời chào. Nhưng luyện đan sư thường không tập trung tu hành nên rất nhiều luyện đan sư cao cấp thực lực chiến đấu thậm chí không bằng một đấu sĩ mãn cấp. Không cách nào tự vệ, còn có thể hy vọng xa vời cái gì? Phượng Vũ phán đoán không sai, bởi vì thiếu hụt năng lực tự vệ nên rất nhiều luyện đan sư thực lực chắc tuyệt, có khi miễn cưỡng trở thành hạ nhân của những người quyền thế, bị tước đoạt tự do cùng quyền lợi, việc làm duy nhất là phụng mệnh luyện đan cho đến khi sinh mạng kết thúc. Kiếp trước Phượng Vũ cũng trôi qua những ngày như thế, nàng biết rõ một khi lâm vào tuyệt cảnh, nếu không còn thủ đoạn khác để thoát thân, hắn tuyệt không cho phép mình rơi vào tình cảnh như thế. Luyện đan sư, tự nhiên cũng pass. Ma pháp sư, điều khiển nguyên tố tự nhiên biến hóa để cho bản thân sử dụng, sức mạnh cường giả vĩ đại nhất thậm chí có thể một mình hủy diệt khắp đại lục. Tỷ như ma quân Lũ Sa nổi danh trong lịch sử, cường giả ma pháp sư cùng quang minh chi tử tỷ thí, lúc ấy Nam Bắc một dãy của Đông Lăng đại lục bị phong bạo ma pháp cuốn lấy, đến nay vẫn như cũ không có người dám bước chân vào. Chứ ma quân Lũ Sa còn có sự tích khác về vị ma pháp sư nổi danh, Phượng Vũ xem say mê, bất giác trong lòng khao khát hướng tới sức mạnh cường đại của ma pháp sư. Ma pháp sư ở trên những nghề nghiệp khác, nhất định là mạnh nhất, hay là ta lựa chọn nó à, phía sau còn có. Lướt qua mục ma pháp sư, phía sau đột nhiên còn có một điều mục, ngự linh sư. Ngự linh sư, thiên địa chi linh, huyễn hóa thành tinh, sinh ra linh thức, tức là linh thú. Ngự linh sư, tức là khống chế linh thú thiên địa. Thực lực cực mạnh, có khả năng sáng tạo ra thế giới. So với những nghề nghiệp khác khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí so với ma pháp sư càng thêm khó khăn gấp trăm lần. Từ trước tới nay tại Tát Lan Tạp, chỉ xuất hiện qua hai ngự linh sư, một xuất thân từ cung gia tại Nam Đồ Đại Lục, một gã khác lai lịch không rõ, hành tung bất định. Từ không đến có, sáng tạo ra thế giới. Ánh mắt Phượng Vũ gắt gao chăm chú nhìn vào hàng chữ này, không dứt ra được. Nói một cách khác, điều này đồng nghĩa với sáng thế rồi, đây chính là lực lượng thần minh mới có. Ma pháp sư hủy diệt, ngự linh sư sáng lập. Ai ai cũng biết, sáng lập so với hủy diệt càng thêm khó khăn gấp trăm ngàn lần. Phải làm liền làm tốt nhất. Nàng muốn lựa chọn ngự linh sư. Nghề nghiệp này khó khăn thì thế nào? Nếu từng có người làm được, nàng cũng có thể. Từ trước đến giờ Phượng Vũ chỉ muốn bản thân làm điều tốt nhất, sau nét mặt bình thản là sự tha thiết hướng tới mục tiêu và ánh mắt kiên định. Dù cho con đường phía trước đầy gian nguy, nàng cũng sẽ cố gắng bước tới, trở thành kẻ mạnh nhất đứng trên đỉnh cao. Bình ổn cảm xúc, Phượng Vũ cất sách vừa xem xong vào chữ vật không gian. Sau đó trầm ngâm tra xét xem trong đó có còn bộ sách nào liên quan đến ngự linh sư hay không. Kết quả tra xét làm nàng thất vọng, ngoại trừ một quyển tiểu thuyết lịch sử có nhắc đến ngự linh sư, không còn bất kỳ bộ sách nào nói về vấn đề này nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Phượng Vũ không cam lòng, tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên, một vật hổ phách trong suốt xuất hiện trong tầm mắt nàng. Trong tất cả các kiện vật, hổ phách tầm thường, không có bất kỳ sự linh hoạt cùng chấn động nào, nói cách khác nó không thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng Phượng Vũ chú ý tới nó bởi vì nó cực kỳ xinh đẹp. Những hơi mở giống như giọt nước mưa bao lấy vật hình hổ phách, lẳng lặng bao quanh một con bươm bướm xinh xắn, cánh mỏng như lụa, màu tím mộng ảo cùng màu lam đan vào nhau tạo thành hoa văn xinh đẹp, khiến cho người ta vừa nhìn liền không nhịn được mê say trong lúc. Có lẽ là món trang sức đẹp mắt, vuốt ve không tồi. Phượng Vũ nghĩ như thế, thiện tay lấy ra bỏ vào trong túi áo. Sau đó, nàng tiếp tục tìm kiếm tài liệu. Nhưng sau khi tìm tòi hai lần, kết quả vẫn như cũ làm nàng thất vọng. Chẳng những không tìm được bộ sách liên quan đến ngự linh sư, thậm chí cũng không có bất kỳ tài liệu nói về ma pháp sư. Trong không gian chữ vật không có tài liệu phương diện này là do năm đó phụ mẫu nàng sợ con gái sẽ buồn vì thể chất không cách nào tu hành, nên đặc biệt loại chúng ra. Phượng Vũ xuyên qua mà đến dĩ nhiên không rõ ràng lắm nội tình những việc này. Thấy không tìm được tư liệu chính mình cần, mặc dù có chút buồn bực nhưng cũng không chú ý nhiều. Đây chỉ là khó khăn nho nhỏ ban đầu. Nếu ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, nàng còn có tư cách gì hy vọng xa vời trở thành người mạnh nhất. Thổi tắt đến, Phượng Vũ giữ nguyên quần áo nằm trên giường, tính toán nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai sẽ nghĩ biện pháp sau. Chương 3, học phí đắt đỏ. Vào lúc Phượng Vũ mới vừa nhắm mắt lại, thì hai người Phượng Khả Nhi và đệ đệ, vẻ mặt không tập trung ngồi ở trong phòng phụ thân, nghe hắn dạy bảo. Gần đây bên trong mê vụ cốc, đám ma thú hành động khác thường. Nghe nói ma thú cấp 2 Vân Miêu thường ngày vẫn luôn ngoan ngoãn nhất cũng bắt đầu sao động, cào bị thương nhiều đứa trẻ đi ngang qua nó. Nơi đó mặc dù có chút vắng vẻ, dẫu sao vẫn là lãnh địa của nhà chúng ta, phụ thân sẽ mau chóng sắp xếp người qua đó điều tra chuyện gì xảy ra. Trước khi có kết quả, hai tỷ đệ các con tuyệt đối không thể đi loạn, biết không? Đã biết, phụ thân người thật dài dòng. Phượng Lôi ngáp, không kiên nhẫn nói. Đối với tư chất thiên phú của nhi tử, mới 10 tuổi đã tu luyện tới lục phẩm đấu sĩ. Gia chủ đương nhiệm của Phượng gia Phượng Thế từ trước đến giờ đều hết sức cứng chiều, nghe được lời nói của nhi tử không có lễ phép cũng không để ý, nhưng khi quay qua nhìn thấy vẻ mặt mất tập trung của Phượng Khả Nhi thì biểu cảm ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Khả Nhi, lời phụ thân nói con có nghe không? À, cái gì? Vâng, vâng, nghe thấy. Phượng Khả Nhi phục hồi tinh thần, hốt ha hốt hoảng đáp. Từ sau khi thoát khỏi nơi mà nàng đẩy ngã Phượng Vũ, tinh thần vẫn luôn có chút không tập trung, sau lại vờ như tán gẫu, nói chuyện cùng đám thị vệ. Sau khi nghe xong miêu tả của nàng, thị vệ nói nếu thật chảy ra nhiều máu như vậy, khẳng định người nọ chắc chắn là chết. Kẻ kia đại tiểu thư có chết cũng chẳng sao, chỉ sợ sau đó phụ thân cha ra lỗi do nàng, thừa dịp hủy bỏ tư cách đến Linh Chân Học Viện ở Tinh Vân Thành đọc sách của nàng. Linh Chân Học Viện là học viện dạy tu hành linh sĩ số 1 ở Tây Phong Đại Lục, mời giảng sư của bất kể chức nghiệp nào, thấp nhất đều là tu vi trung cấp trở lên. Cũng bởi vì thế, học phí hàng năm của học viện học phí cao đến dọa người, lên tới 1 vạn tinh thể trong suốt. Chỗ này mình không biết cái linh tinh chi cự là gì nên dịch tạm thế, bạn nào biết chỉ mình sửa nhé. Hiện tại tình trạng của Phượng Gia sa sút chỉ bằng 1/2 lúc trước, đương nhiên Phượng Thế sẽ không tiêu tiền vào trên người đại nữ nhi chỉ có tư chất bình thường. Lần này Linh Chân Học Viện chiêu sinh học viên mới, ông vốn chỉ muốn để cho một mình nhi tử đi. Rốt cuộc không chống lại được nữ nhi tấn công bằng nước mắt, mới miễn cưỡng đồng ý để nàng đi cùng. Nói sao cũng muốn giấu giếm chuyện Phượng Vũ bị thương có liên quan tới nàng. Mặc dù bình thường phụ thân cũng sẽ sỉ nhục Phượng Vũ, nhưng lần này nếu làm không tốt sẽ bị cho thành chuyện lớn, khiến nàng không thể đi tới Linh Chân Học Viện. Nghĩ tới đây, Phượng Khả Nhi vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, đối với Phượng Thế có chút nghi ngờ nói, phụ thân, con chỉ hơi mệt một chút, nhất thời không tập trung. Lời người vừa phân phó con đều nghe, không được phép đến gần Mê Vũ Cốc, đúng không? Không sai. Phượng Thế không nghi ngờ gì, dặn dò xong, phất tay cho các con lui ra, bản thân cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời chưa hoàn toàn sáng, Phượng Vũ hai mắt nhắm chặt, trên mặt hơi có đỏ ửng, nhìn như đang ngủ say, chợt vẻ mặt khẽ nhúc nhích, mắt cũng theo đó mở ra một đường. Có người đến gần. Có điều bước chân đối phương không có thực, hô hấp nặng nề, không giống dáng vẻ của người có tu vi, có lẽ là hạ nhân nào đó đến truyền lời hoặc tặng đồ. Giống như để chứng minh phán đoán của nàng là đúng, ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một nha hoàn đi vào, rõ ràng chính là tiểu nha đầu ngày hôm qua nhìn thấy Phượng Khả Nhi trọng thương Phượng Vũ. Thấy Phượng Vũ nằm ở trên giường, nàng chần chờ một chút, rón ra rón rén tiến lại đây. Nhìn Phượng Vũ vẫn còn ngủ say, hô hấp đều đặn, tảng đá lớn trong lòng không khỏi hạ xuống, thật may là mạng ngươi lớn. Lần này nhị tiểu thư có thể yên tâm. Yên tâm. Phượng Vũ đang nhắm mắt giả vờ ngủ say không khỏi âm thầm nhíu mày, xem lại trí nhớ vốn có, nàng cũng không nhận ra Phượng Khả Nhi kia vô lễ ngang ngược kiêu ngạo, coi việc bắt nạt Đường tỷ làm niềm vui sẽ vì làm nàng bị thương mà trong lòng lo lắng. Cho nên nàng yên tâm, chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Nếu là có nguyên nhân, vậy thì hôm nay không thể để cho tiểu nha đầu này tùy ý rời đi. Nha hoàn đúng là nghe theo mệnh lệnh Phượng Khả Nhi, đi đến xem xét tình hình của Phượng Vũ. Thấy đại tiểu thư này mạng lớn lại có thể tránh thoát một kiếp, hài lòng trở về phục mệnh. Nào ngờ, còn chưa xoay người sang chỗ khác, người trên giường không hề báo trước liền mở hai mắt ra, cười như không cười nhìn nàng. Chào buổi sáng đại tiểu thư. Nếu đã là chủ tử sớm mất đi chỗ dựa, thì cũng không cần phải thủ lễ rồi. Nàng qua quýt làm lễ ra mắt vừa muốn rời đi, lại nghe được một giọng nói mềm mại, ta cho phép ngươi rời đi sao? Giọng nói của bản thân trong trẻo dịu dàng, lại thêm mấy phần uy nghiêm. Hoàn toàn không có nửa phần sợ sệt như mọi ngày. Cẩn thận lắng nghe, còn mơ hồ lộ ra khí chất cao quý, lại như là người ở trên cao giống gia chủ Phượng Thế. Sao hôm nay đại tiểu thư như biến thành người khác vậy? Mặc dù trong lòng có mấy phần cảnh giác, nhưng bộ dáng Phượng Vũ bị bắt nạt yếu đuối trước kia đã sớm khắc sâu trong lòng, mặc dù tiểu nha hoàn có chút kinh hoàng, nhưng cũng không để biến hóa nho nhỏ này trong lòng, nhị tiểu thư vẫn đang chờ ta phục thị nàng rửa mặt chải đầu, ta liền cáo lui trước. Trong khi nói chuyện, nàng lơ đãng cùng Phượng Vũ bốn mắt nhìn nhau, lập tức sửng sốt. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của nàng từ từ trở nên ngốc trệ. Hai lòng nhìn mặt nha hoàn chợt đờ ra ngây ngốc, Phượng Vũ hỏi ngươi là người bên cạnh Phượng Khả Nhi. Sau khi chúng chiêu, dù thường ngày đối với Phượng Vũ đã thất thế, là một nha hoàn kiêu ngạo vô lễ giống với chủ tử nàng dịu ngoan trả lời, vâng. Vậy ngươi nhất định biết, nàng vì sao không yên lòng thương thế của ta? Dạ, nô tỳ biết. Là bởi vì nhị tiểu thư thật vất vả thỉnh cầu lao ra đồng ý. Cho phép nàng nửa tháng sau đi với thiếu gia tới Linh Chân Học Viện đọc sách. Nhị tiểu thư lo lắng lao ra sau khi biết nàng tổn thương người, sẽ lấy chuyện này làm lý do, hủy bỏ tư cách nàng đi học của nàng, cho nên mới vội vã sai nô tỳ tới tra xét thương thế của người. Linh Chân Học Viện à? Trong trí nhớ, đây là tòa tháp nơi nhóm người linh sĩ Tây Phong Đại Lục tu luyện trước khi lựa chọn chức nghiệp, học viện tu luyện tốt nhất. Toàn bộ các thiếu niên và thiếu nữ có tư chất tu hành tại Tây Phong Đại Lục, đều mơ ước có thể đi vào Linh Chân Học Viện. Bởi vì nơi đó không chỉ có lao sư tốt nhất hướng dẫn học trò tu luyện, quan trọng hơn là bọn họ có ánh mắt cực kỳ tinh tường, có thể phán đoán chính xác tư chất và năng lực tiềm ẩn của mỗi người, từ đó giúp các đệ tử lựa chọn nghề nghiệp thích hợp nhất với y nàng. Chỉ là, đối với Phượng Vũ đã quyết chí trở thành ngự linh sư mà nói, lực hấp dẫn linh chân học viện không phải là lựa chọn chức nghiệp, mà là trợ giúp đối với giai đoạn người tu hành linh sĩ. Dù sao, giống như nàng không có người hướng dẫn thực tế, nếu như có lao sư chỉ dạy, có thể rút ngắn con đường tu luyện đi nhiều. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân Phượng Khả Nhi làm ra cử chỉ khác thường, Phượng Vũ sử dụng thuật thôi miên, hạ mệnh lệnh cuối cùng với tiểu nha hoàn, quên đi những lời ta đã hỏi, trở lại bên cạnh chủ nhân của ngươi. Lúc trước ở phòng thí nghiệm thì lũ học giả biến thái kia không buông tha bất kỳ điểm nào, tận lực khai thác mọi năng lực tiềm ẩn của nàng. Nàng chịu đủ tra tấn, đồng thời cũng học xong không ít cái gọi là siêu năng lực. Thuật thôi miên chính là thứ đơn giản nhất trong đó. Linh chân học viện. Học phí có vẻ rất đắt. Phượng Vũ suy nghĩ con nên bán mấy món đồ trong không gian chữa vật để nộp học phí. Nhưng cuối cùng lại bỏ qua, bởi vì trong không gian gì đó nàng hoàn toàn không biết cách dùng. Nếu như mang chân châu lầm thành cá mục bán đi, vậy chẳng phải bị thua thiệt lớn. Nhưng không bán đồ lấy tiền, một cô gái nhỏ gần 10 tuổi, lại nên đi nơi nào kiếm khoản học phí đắt đỏ này đây? Gần như không chút nghĩ ngợi, Phượng Vũ lập tức có đáp án. Săn thú. Ma thú bình thường cũng không đáng tiền chính là giống như nhân loại, phải có tu vi, thực lực nhất định phân chia thành phẩm cấp ma thú. Ma thú đặc biệt có thú hồn tinh hạch thậm chí da lông huyết nục, đều là đồ tốt có thể bán với giá cao. Mà nhân loại tu sĩ cam chịu mạo hiểm, lúc chiến đấu với ma thú cũng áp dụng như vậy, bình thường nói đến, phẩm cấp cao nhất, đấu với phẩm cấp thấp nhất sẽ đoạt được ưu thế áp đảo. Nếu như là cùng cấp bậc tỷ thí, so thực lực, đổi lại chú trọng kinh nghiệm thực chiến. Nếu như thực lực thấp đối phương cấp 1, như vậy thật xin lỗi, trừ phi ngươi có linh khí cường hãn, nếu không thì là chết không thể nghi ngờ. Phượng Vũ rất rõ ràng, lấy thể lực yếu đuối đến chỉ có thể đi làm giám bảo sư của nàng, thậm chí ngay cả linh sĩ cấp 1 cũng không đạt được. Nếu nàng tùy tiện dùng lời nói đi nên chiến ma thú, không thể nghi ngờ là chủ động dâng lên miệng cho đối phương làm điểm tâm. Mặc dù tinh thần lực ở kiếp trước vẫn còn, nhưng không biết, có tác dụng với ma thú hay không. Phượng Vũ quyết định tới khu vực bên ngoài tìm một hai con ma thú luyện tập, thử chỉ dùng tinh thần lực thì có thể khống chế đối phương hay không. Dĩ nhiên, trước đó, nàng còn phải đi chuẩn bị chút đồ cần thiết, chuẩn bị khi gặp bất trắc. Chương 4, khách quý thành Tinh Vân. Trên con đường trung tâm của Lam Phong Trấn, một tiệm thuốc được trang trí khí thế, lão bản Tắc Phong đứng đắn chỉ huy nhóm người dưới làm việc, đống một người từ ngoài cửa vội vã chạy vào. Lão bản, có khách tới. Vội cái gì, nhìn bộ dạng của ngươi thật không có tiền đồ. Tiệm thuốc Lâm Ký của chúng ta là lớn nhất thành, có ngày nào không có khách đến. Lão bản khiển trách. Vị khách này không giống vậy, nàng là do thiếu chủ đưa tới. Thiếu chủ tự mình đưa khách tới. Nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ, chẳng lẽ, là vị kia ở Tinh Vân Thành? Chắc là như vậy. Vừa nghĩ tới thân phận tôn quý của vị khách kia, thần kinh lão bản liền căng thẳng. Đây chính là khách quý mà thiếu chủ thật vất vả mời tới. Nếu để xảy ra nửa điểm sai sót, sợ rằng sau này bản thân hắn sẽ không thể sống tiếp ở Lam Phong Trấn. Tinh thần hắn lập tức tăng cao 120 phần, chỉ huy nhóm người làm dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp cửa tiệm, lại cố gắng kéo dây đai buộc chặt y phục trước bụng xuống dưới, hy vọng nhìn trông thật phẳng phiu. Vừa mới làm xong tất cả, thiếu chủ và vị khách quý kia liền dừng trước cửa tiệm. Lão bản sớm chuẩn bị một bụng lời nói may mắn, chuẩn bị tiến lên tiếp đón, vừa ngẩng đầu trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Một thiếu nữ mặc váy dài trắng, cổ đeo vòng chân châu đang bước xuống xe ngựa đi vào quán. Tóc dài đen nhánh thẳng tắp dọc theo khuôn mặt trắng nõn mềm mịn của nàng rũ xuống, làm nổi bật da thịt trắng tuyết và hai mắt đen lấy linh động của nàng. Cái mũi thẳng tắp, môi mỏng nhạt không chứa ý cười. Dáng người nàng không thể bắt bẻ, nhưng cũng không mảnh mai tinh tế, hai hàng lông mày có vài phần anh khí. Dung hòa với vẻ mặt lạnh như băng của nàng, càng có vẻ thần bí mà cao không thể với tới. Vị khách quý kia, hẳn là thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp lạnh lùng này. Không chỉ có lão bản, nhóm người làm lần đầu thấy được diện mạo khách quý, trong khoảng thời gian ngắn đều nhìn chăm chú. Khu khu, các ngươi đi xuống trước đi, khách sẽ do ta tiếp đãi. Trước khi đám người dưới bị phát hiện vô lễ, Lâm gia thiếu chủ Lâm Tần Kiệt không để lại dấu vết cho bọn họ lui xuống. Lâm Tần Kiệt là vị thiếu niên 16 tuổi tướng mạo anh tuấn, đứng chung một chỗ với thiếu nữ xinh đẹp kia, nhìn qua trông như một đôi người ngọc. Mà hắn dường như vì có thể ở gần mỹ nhân mà hết sức vui mừng, trong mắt lộ ra hưng phấn không thể che giấu. Giọng điệu nhẹ nhàng có chút khoe khoang giới thiệu từng món dược liệu đắt giá được mang lên. Nói về linh đan, tất nhiên muội không xa lạ gì, nhưng phương thuốc của tiệm ta đã được cải tạo, vốn là thuốc sau khi uống chỉ có thể khôi phục 5 phần thể lực, đan dược của chúng ta có thể tăng hiệu quả lên tới 6 phần. Quy nguyên đan, có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương, cũng đã được cải tạo, có thể rút ngắn thời gian vết thương khép lại tới 8 phần. Đây là hạ cấp tam phẩm thú hồn tinh hạch tử lôi báo, nói đơn giản là có thể thúc dục sấm sét cỡ nhỏ, có thể công kích kẻ địch, cũng có thể xua tan sương mù đối phương thả ra. Đối chiến với kẻ địch ma pháp hệ thủy cực kỳ thích hợp. Cái này càng khó có, là lông vũ vân dược điểu trung cấp, dùng để luyện chế thuốc thì không thể xem thường. Nếu dùng chúng để luyện chế binh khí, có thể khiến lực công kích ma thuật hệ phong nâng cao ít nhất một phần. Cái này, cái đó. Hắn đang nói hăng say, lại bị cắt đứt. Tần Kiệt, huynh không cần giới thiệu rõ ràng như thế, ta chỉ cần thứ có thể xua tan sương mù là đủ rồi. Ngữ khí thiếu nữ xinh đẹp cũng giống với vẻ mặt lạnh băng của nàng, giọng điệu ngờ vực hơi khàn khàn. Nghe vậy, Lâm Tần Kiệt cười hì hì nhún vai, ta chỉ là cảm thấy cơ hội khó có được. Khi hắn nói chuyện, ánh mắt toan tính ở trên người thiếu nữ đảo một vòng, lập tức khiến giai nhân tức giận, câm mồm. Ta là nói muội hiếm khi đến đây thăm ta, muội lại nghĩ đi đâu vậy? Sau năm 10 tuổi, muội cũng chưa từng đến Lam Phong Trấn, không phải sao? Chẳng lẽ ta nói sai? Ta thấy câu nói của huynh thế nào lại có ý khác? Ai nha, đó là ảo giác của muội, ảo giác. Hừ, từ nhỏ miệng lưỡi huynh đã trơn tru, vẻ mặt cợt nhả, không có đến nửa lời nói thật. Thế nào, chẳng lẽ mỗi người đều phải lạnh như băng giống muội mới tốt? Có điều lần này thật khiến người khác bất ngờ, ta cũng không biết, thì ra muội còn có loại sở thích này. Không muốn bị thương vì nói nhiều thì câm miệng. Huynh cho rằng ta nguyện ý như vậy sao? Hai người đang tranh cãi thì ngoài cửa truyền tới một giọng nữ, xin hỏi, nơi này là tiệm thuốc sao? Giọng nói kia nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại lộ ra lạnh nhạt không nói được, kết hợp với giọng nói trẻ con, thật sự là có chút không hợp. Lâm Tần Kiệt cùng người thiếu nữ không nhịn được quay đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu cô nương gầy nhỏ, đang đứng ở cửa nhìn quanh. Đúng, nhưng hiện tại chúng ta tạm thời không buôn bán. Người làm chỉ sợ quấy rầy khách quý, đang từ chối thì giọng nói Lâm Tần Kiệt từ phía sau chuyển tới, có đạo lý nào khách đã tới cửa còn để rời đi. Tiểu muội muội, mời vào, muốn cái gì chọn tùy ý. Cô nương kia đang muốn nói chuyện, nghe được ba chữ tiểu muội muội phía sau giống như bị nghẹn, dừng một chút mới lên tiếng, đà tạ. Lâm Tần Kiệt không nhận ra sự khác thường của nàng, quay đầu tiếp tục trêu đùa với bạn tốt. Một hồi lâu, sau khi cô nương kia mua xong dược liệu tính tiền rời đi, lại thấy bạn tốt vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng như nghĩ tới điều gì. Thế nào? Có chỗ nào không đúng? Không có gì, chỉ là khó hiểu sao nàng lại mua mấy vị thuốc không liên quan tới nhau. Chỉ là... Trong đó Tê Phong Thảo và Hàn Lạc Tán nhìn như không có quan hệ, chỉ là trong quyển sách nào đó lại nói có thể kết hợp cùng nhau, nhưng nàng không nhớ rõ. Rất kỳ quái sao? Có lẽ đúng lúc thiếu hụt thôi. Mặc dù trong nhà chủ yếu kinh doanh đan dược, nhưng với các vị thuốc lại chỉ biết qua loa sơ sài, mục tiêu Lâm Tần Kiệt là quyết tâm trở thành đấu sĩ nên không chút để ý nói. Có lẽ vậy. Thiếu nữ thu hồi tầm mắt, lần nữa rời lực chú ý đến đồ vật trước mặt, lần này đúng dịp gặp phải thủy ma thú trung cấp sinh con tại Mê Vũ Cốc. Nếu không muội sẽ trực tiếp từ trong nhà mang vật khắc chế linh khí thủy ma thú tới đây, hiện tại chỉ có thể dùng tạm chút đồ này. Có muội thực lực đã mang cấp, đang trong giai đoạn trung cấp ma pháp sư tương lai ở đây, ta cực kỳ yên tâm. Lâm Tần Kiệt làm động tác khoa trương, ta và muội liên thủ, nhất định có thể bắt thủy ma thú mới xuất hiện kia vào tay. Mê Vụ Cốc là nơi cư trú của bầy ma thú ở Lam Phong Trấn. Nó thực xứng với tên gọi, trong chu vi mười mấy dặm quanh năm bao phủ sương mù nhàn nhạt, kéo dài không tiêu tan. Thêm việc bóng cây trong cốc tre lấp đi ánh mặt trời, người thường đi lâu trong đó, đầu óc không khỏi choáng váng. Trước đó Phượng Vũ đã quyết định sẽ chỉ dạo quanh phía bên ngoài, thử nghiệm bản lĩnh, nhưng lại không ngờ rằng bị lạc đường. Làm nàng để ý, là sương mù nồng đậm không thể tan đi. Chỉ là đứng ở cửa cốc, đã bị làn sương mù dày đặc bao quanh, miễn cưỡng có thể nhìn thấy sự vật trong vòng 10 bước. So với trong ấn tượng thì sương mù này càng nồng đậm, đến tột cùng là trí nhớ trước đây bị sai, hay do trong cốc đã xảy ra biến hóa. Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị rất tốt, cũng không thể chỉ vì một chút khác thường liền trở về tay không. Nghĩ ngợi chốc lát, Phượng Vũ quyết định vẫn giữ nguyên kế hoạch hành động như cũ. Khi bóng dáng của nàng biến mất trong cốc thì một trận gió lớn thổi qua, thổi tan làn sương mù dày đặc, đồng thời, lộ ra bố cáo mới vừa bị sương mù che khuất chặt chẽ. Gần đây ma thú trong cốc liên tiếp dị động, mọi người dân không được tùy ý vào cốc. Nhất là người thường và linh sĩ cấp thấp. Nếu như tự tiện xông vào, sống chết tự chịu. Phía trên bố cáo là một chữ phượng rất lớn. Chương 5, Hổ Phách Hổ Điệp. Mê Vụ Cốc là nơi trú ngụ của ma thú, nên Lam Phong Trấn thường xuyên lui tới rất nhiều linh sĩ muốn thử một chút bản lĩnh. Nhưng sau sự kiện bầy ma thú gây rối làm tổn thương người, nhóm người linh sĩ vì tránh đầu sóng ngọn gió, dần dần không còn đến nữa. Dù sao, tu luyện tất nhiên quan trọng, nhưng giữ mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhưng kỳ quái là, sau khi người không còn xuất hiện nữa, bọn ma thú cũng dần dần ngừng quấy nhiễu, đổi thành ẩn náu tại hang động của chính mình, cảnh giác mà dè dặt, chú ý động tĩnh ở sâu trong mê vụ gốc. Không thể trách những ma thú này bình thường liều lĩnh đột nhiên trở nên hèn nhát, đổi thành một bầy ma thú bất kỳ, khi đứng đầu vạn thú có hành động khác thường, ma thú cấp thấp hơn cũng sẽ khó tránh khỏi lo lắng dao động. Ngay tại thời điểm linh sĩ và ma thú đối với mê vụ cốc nhượng bộ lui binh, là lúc Phượng Vũ không biết chuyện liều lĩnh tiến vào. Hiểu biết của nàng đối với nơi này, chỉ có thể dựa vào đoạn trí nhớ còn lưu lại mà biết một ít. Trước kia khi ba mẹ còn sống, Phượng Vũ được cưng chiều thành tiểu công chúa, dĩ nhiên sẽ không tới nơi này mạo hiểm. Sau khi gặp biến cố, không còn người thân bảo vệ lại không có khả năng tự vệ nàng lại càng không dám đặt chân vào nguy hiểm. Cho nên, đối với mê vụ cốc, hiểu biết của Phượng Vũ quả thực là không nhiều. Do vậy, trong lúc hành động nàng cực kỳ cẩn thận, ở trong sương mù dày đặc dẫm xuống từng bước, đều phải dùng tinh thần siêu việt hơn xa người thường để nhận biết động tĩnh xung quanh. Nhưng sau nửa giờ vào cốc, nghi vấn trong lòng càng ngày càng tăng, chẳng phải đồn đại nơi này có rất nhiều ma thú tụ tập sao? Tại sao dọc đường nàng tới đây, ngay cả cái đuôi của ma thú cũng không nhìn thấy? Lại nghĩ đến sương mù ở đây dày đặc khác hẳn ngày thường, càng chạy càng sâu khiến nàng do dự dừng bước, trong cốc này, có lẽ đã xảy ra biến cố nào đó. Vậy mà, bản thân nàng lại đi hơn một khắc đồng hồ, nếu còn không thu hoạch được gì, thì quay về phủ thôi. Lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng dã thú gào thét đặc biệt khổ sở, chợt xé rách yên tĩnh trong cốc. Cùng với tiếng gào thét, Phượng Vũ nhạy bén cảm nhận được, không khí trong cốc có biến hóa nhỏ, sương mù ngày càng dày đặc hơn, không khí cũng ngày càng áp lực. Tuy rằng không biết đây là thủy ma thú đang thống khổ, dẫn tới biến hóa của thủy nguyên tố xung quanh, gây nên hiện tượng mạnh mẽ khác thường. Nhưng Phượng Vũ cũng có thể phán đoán được, biến đổi trong cốc với con ma thú đang đau đớn có quan hệ vô cùng lớn. Chẳng lẽ là có người giành trước một bước, ở nơi này vây bắt ma thú lợi hại, cho nên liên tục xảy ra dị tượng. Nếu thật là người, trái lại Phượng Vũ không sợ. Nàng đã thử qua ở tên tiểu nha hoàng kia, trong thế giới này, tinh thần lực của nàng đối với con người vẫn hữu hiệu như cũ. Phượng Vũ trầm ngâm chốc lát, quyết định đi lên xem rõ sự tình. Ma thú khổ sở gào thét không ngừng, trở thành chỉ đường tốt nhất cho Phượng Vũ. Nhưng nó giống một tiếng dù nghe tưởng gần trong gang tấc, nhưng đi thực tế, cũng làm Phượng Vũ mất gần một giờ đồng hồ. Đi qua vô số bụi gai, dẫm lên vô số lá cây rơi rụng, Phượng Vũ rốt cuộc theo tiếng gào đi tới trước một hồ nước. Một con ma thú đầu nhọn cổ dài, thân dài tới đuôi, đang dùng móng vuốt che cái bụng nhô lên cao cao, ở trong hồ nước lăn lộn khổ sở. Trong lúc vô ý ma thú phóng thích ra thủy nguyên tố bọc quanh nó, lại đánh gãy một mảng lớn cây cối mọc quanh hồ. Mà chung quanh cũng không có dấu vết vây bắt của con người. Nhìn mọi thứ trước mắt Phượng Vũ không tùy tiện tiến lên, chỉ là cẩn thận hít thở chậm lại, dừng lại ở xa. Đùa sao, chỉ là vô ý thức phóng thích ra năng lượng đã mạnh mẽ như vậy, có thể thấy con ma thú này có năng lực cao nhất. Trước khi không biết chính xác tinh thần lực của mình có tác dụng với nó hay không, chỉ người ngu ngốc mới có thể hành động thiếu suy nghĩ. Giấu kỹ thân thể, Phượng Vũ nhắm hai mắt, dùng tinh thần lực tập trung toàn bộ ở trên người con ma thú trong hồ. Trong nháy mắt ý thức hai bên tiếp xúc với nhau, Phượng Vũ liền cảm nhận một hồi cảm xúc nóng nảy hướng về phía mình, đồng thời còn nghe được nói tục liên tiếp, TNNG. Sớm biết sinh đứa bé đau như vậy, lao nương sẽ không sinh. Một đám quả ầm ầm bay qua trong đầu, Phượng Vũ trên trán hiện lên ba vệt đen. Ma thú và con người giống nhau đều phân chia thực lực, người mới tu luyện cảnh giới chia từ cấp 1 đến cấp 7, tu hết cấp 7, thì là trọn vẹn hạ cấp. Tiếp đó chính là trung cấp, cao cấp, bá tước, hoàng giả, lệnh tôn. Trong sách giới thiệu tu luyện từng nói qua, sau khi tu vi ma thú đạt tới giai đoạn cao nhất của hạ cấp, thì có thể nói tiếng người. Biết thì biết vậy, nhưng tận mắt nhìn thấy một con ma thú bề ngoài hung hãn giống như người phụ nữ mang thai sợ đau mà hối hận thì vẫn khiến Phượng Vũ cảm thấy chấn động một hồi, điều này thật không khoa học. Đau chết. Đứa nhỏ này thật không hiền lành. Dày vò nhiều ngày như vậy không chịu ra ngoài, chờ con ra ngoài nương nhất định đánh mông con. Tiểu tổ tông, con huyên náo làm nương khó chịu muốn chết rồi. Chớ nghịch ngợm, mau mau đi ra. Đứa nhỏ chết tiệt này cuối cùng có chịu ra hay không? Nếu còn không nghe lời, chờ sinh ra ta liền ném con đi. Phượng Vũ nghe được mồ hôi điên cuồng, vị ma thú đại tỷ này cũng quá dũng mãnh, đau bụng sinh vẫn nghĩ vẩn vơ nhiều như vậy. Lúc này, đột nhiên nàng cảm thấy dưới quần áo truyền đến một trận cảm giác nóng rực. Cảm giác nóng nực khác thường này cũng không phải là của thân thể, lập tức khiến Phượng Vũ cảnh giác. Theo bản năng nàng đưa tay vào trong y phục, ấn xuống một cái. Phát hiện trong túi vải có một miếng nhỏ cứng rắn nổi lên. Để vào tay, mới phát hiện đó là hổ phách hồ điệp tối qua cố ý lấy ra. Khác với lạnh lẽo đêm qua, hiện tại hổ phách hồ điệp chợt trở nên nóng bỏng, hơn nữa nhiệt độ còn không ngừng tăng lên, thậm chí làm Liên Phượng Vũ không thể cầm được. Vừa định để nó trên đất, lại thấy hồ điệp vốn đang ngủ yên trong hổ phách, cánh bướm màu lam bỗng nhẹ nhúc nhích. Phượng Vũ cho rằng bản thân bị hoa mắt, nhưng tiếp đó, vòi bươm bướm thật dài cũng từ từ giãn ra, cánh bướm lay động độ còn cũng ngày càng lớn. Sau mấy cái vô cánh nhẹ nhàng linh hoạt, hồ điệp vậy mà đâm thủng hổ phách, bay vun vút trên không. Cùng lúc đó, một âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai Phượng Vũ, thủy ma thú trung cấp sinh con chính là thời điểm tốt nhất giết chết nó. Người còn không động thủ. Nhìn màu sắc vô cùng xinh đẹp, đẹp có chút không thực của hồ điệp, Phượng Vũ không chắc chắn lắm hỏi, ngươi là đang cùng ta nói chuyện. Nơi này còn có người thứ hai sao? Ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta Lucy. Lucy. Cái tên này nghe có chút quen thuộc. Không đợi Phượng Vũ nhớ lại, Lucy lại nói, mau giết nó, lấy thú hồn tinh hạch của nó cho ta. Thanh âm kia mang theo ý tứ ra lệnh rõ ràng, giống như chủ nhân của nó trời xanh đã có thói quen ra lệnh, là người bề trên. Nếu như chỉ nghe âm thanh, sẽ khiến người nghĩ tới một vị quân vương đột nhiên tức giận ngay tức khắc lệnh cho thiên hạ máu chảy ngàn dặm, nhưng bây giờ... Phượng Vũ nhìn tiểu hồ điệp trước mặt, chợt có chút buồn cười, ngươi là đang ra lệnh cho ta. Tiểu hồ điệp Lucy. Lucy á khẩu không trả lời được. Hai mắt Phượng Vũ chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm vào nó, không bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ. Nàng chú ý thấy, theo thời gian trôi qua, màu sắc xinh đẹp trên hai cánh Lucy, dần dần trở nên ảm đạm. Chỉ là, biến hóa này hết sức nhỏ, nếu không quan sát cẩn thận, thì khó mà nhìn ra được. Trầm mặc trong chốc lát, khẩu khí của Lucy đổi thành hiền hòa hơn, nhưng lại lộ ra gượng gạo vô cùng, ta là đang giao dịch với ngươi. Ngươi cung cấp thú hồn tinh hoạch cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ của một kho báu thượng cổ. Không có bằng chứng, dựa vào cái gì bảo ta tin tưởng ngươi. Nực cười, ta đường đường là. Nói một nửa, Lucy chợt dừng lại. Phượng Vũ không nhịn được hỏi, ngươi đường đường là gì? Không có gì. Ngươi nói đúng, bây giờ ta đã không còn là. Ngươi không tin tưởng, cũng là chuyện thường tình. Được rồi, ta đổi vật khác giao dịch với ngươi. Hả? Phượng Vũ không tỏ rõ điều gì, nhưng khi nghe đến câu nói sau cùng, thân thể trong nháy mắt đóng băng. Ta dùng bí tịch tu luyện ngự linh sư trao đổi với ngươi, như thế nào? Chương 6, con đường cường giả. Bí tịch tu luyện ngự linh sư. Trong nháy mắt nghe mấy chữ ngắn ngủn, trong lòng Phượng Vũ lần lượt trải qua kinh hỉ, mê hoặc, nghi ngờ đủ loại cảm xúc. Ngay sau đó cười lạnh nói, cái này ta lại càng không tin. Ngươi là cảm thấy ngự linh sư tồn tại quá mức mơ hồ, tu luyện cũng quá mức khó khăn sao? Không sao, chỗ này ta còn có bí tịch tu luyện ma pháp sư. Nếu như ngươi thích, dùng cái này để trao đổi cũng không tồi. Giọng điệu Lucy nhắc tới bí tịch, giống như đang nói về mua rau cải trắng. Vẫn là câu nói kia, ta không tin ngươi. Hồ điệp vô vô cánh, chậm rãi bay một vòng quanh Phượng Vũ, cơ sở việc mua bán là tự nguyện công bằng, và phải tin tưởng lẫn nhau. Xem ra, trước hết ta phải dùng thực lực lấy được lòng tin của ngươi. Phượng Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt nàng rõ ràng tràn đầy hoài nghi. Dù là ai gặp qua, hồ điệp xinh đẹp mỏng manh như vậy, tuy rằng có linh hồn và giọng nói, nhưng không thấy có được bao nhiêu sức mạnh. Đối mặt với Phượng Vũ, hồ điệp chợt dừng lại. Quanh thân nó tỏa ra từng đoàn sắc tím, không lâu sau đông xuất hiện hơn 10 ngọn lửa, lấy nó làm tâm điểm vây xung quanh. Cánh bướm vừa đập, sắc tím bắn nhanh ra. Những chỗ nó bắn qua, thổi tan từng tầng sương mù. Mà cây cối hoa cỏ bị sắc tím bắn vào, ngay lập tức cháy thành tro. Đột nhiên, trên mặt đất lan đến một mùi khét gây mũi. Phượng Vũ cúi đầu nhìn, trong một cái hang dưới tảng cây, vì phát hiện khác thường, mà thò đầu rắn ra dò xét nguyên nhân. Không ngờ bị sắc tím bắn trúng. Trong nháy mắt, con rắn lớn sặc sỡ dài đến mấy thước đã hóa thành tro bụi, đáng thương ban liễn xà nhị phẩm, đến một khớp xương lành lặn cũng không còn, mơ hồ mà chết đi. Ngọn lửa tím nhỏ bé xinh đẹp như vậy, uy lực lại mạnh mẽ như vậy. Lần này Phượng Vũ đã nhận thức được đầy đủ, cái gì gọi là đẹp không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nhưng trong giọng nói của Lucy, lại lộ ra chán nản khó nói. Năm đó chiêu tử diễm phần thiên này đủ để ngăn chặn một chiêu toàn lực của tên kia, nhưng bây giờ chỉ có thể đối phó chút vật chết. Giọng nói của hắn sa sút tinh thần không giống giả bộ, còn có hắn biểu diễn thực lực, Phượng Vũ đã tin ba phần, chỉ còn chút nghi ngờ, không nhịn được hỏi với thực lực của ngươi, sao không tự mình đi lấy thú hồn tinh hoạch? Tại sao muốn giao dịch với ta? Lòng nghi ngờ của ngươi cũng quá nặng. Thôi được, nếu giao dịch cần tin tưởng lẫn nhau, vậy ta nói cho ngươi biết. Lucy rất không tình nguyện nói, thật ra, hình dáng ban đầu của ta không phải như vậy. Ta từng có quyền thế và năng lực, vượt xa sự cuồng vọng mà ngươi vẫn thường mơ tưởng. Nhưng trong một lần quyết đấu ta đã để thua lão đối thủ dưới chứng mình, hắn vì muốn làm nhục ta, liền tách thân thể và linh hồn ta làm hai, phong ấn linh hồn ta trong cơ thể của sinh vật yếu đuối nhất, cũng hạ cấm chế dày đặc, để phòng ta có thể một lần nữa tu luyện đạt năng lực cường đại, tìm hắn báo thù. Nói tới đây, Lucy có mấy phần oán hận mấy phần đắc ý cười một tiếng, hắn cho ta là ai? Sau khi bị hắn phong ấn thì sẽ ngoan ngoãn làm một con ma sống sao? ta đã tiêu phí ngàn năm thời gian, thật vất vả phá bỏ cấm chế, cũng làm cho thân thể không có linh chất này có được tu vi tam phẩm. Nhưng do trời sinh cấu tạo có hạn chế, rất khó tiến thêm một bước, chỉ có nhờ vào năng lực của người ngoài, lấy được thú hồn tinh hạch chứa đựng năng lượng của ma thú mới có thể giúp ta tu luyện. Nhưng cố tình ta lại bị thả vào trong không gian chữ vật, nhiều năm không thấy mặt trời. Đến hôm qua, vừa vặn cơ duyên xảo hợp, được ngươi lấy ra. Nghe đến đó, Phượng Vũ không nhịn được nói, cũng may ngươi bị phong ấn trong thân thể con bướm, nếu là con nhện gì đó, ta chắc chắn sẽ không lấy ra. Lucy hừ một tiếng, tức giận nói như vậy, ta còn phải cảm ơn tên kia nữa. Nói nhỏ xong, Lucy hỏi như thế nào, tiểu nha đầu, hiện tại có thể tin tưởng ta rồi chứ? Nhưng hắn không để ý mặt mũi bị ném đi kể hết chuyện đau lòng của mình ra, nếu nàng còn không tin, cũng quá không hợp tình hợp lý. Không nghĩ, Phượng Vũ lại một hơi cự tuyệt, những thứ này đều do ngươi tự mình nói ra, có ai làm chứng cho ngươi chứ? Trừ phi, như thế nào? Phượng Vũ vợ như không nghe thấy âm thanh hắn nghiến răng, giơ lên một ngón tay lắc lắc, trừ phi ngươi dạy ta dùng một chiêu đánh bại thủy ma thú, ta mới tin tưởng ngươi. Hừ, chuyện này thì có khó gì? Lucy hừ lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, đặt ta ở trên tay ngươi. Phượng Vũ theo lời nâng hắn trong lòng bàn tay. Trong một khắc hai bên chạm nhau, Lucy liền thất kinh. Tiểu nha đầu, ta sớm cảm thấy năng lực cảm ứng của ngươi mạnh, không nghĩ rằng lại mạnh như vậy. Ra chạm nhau, cảm nhận rõ ràng tinh thần lực mạnh mẽ của Phượng Vũ, Lucy giật mình nói. Vậy sao? Phượng Vũ nhàn nhạt đáp lời, trong lòng nghĩ thầm, thì ra ở thế giới này tinh thần lực bị gọi là năng lực cảm ứng. Chẳng lẽ không có ai nói cho ngươi sao? Hơi giật mình, Lucy không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ là thời đại thay đổi? Vào thời điểm của ta, trong gia tộc nếu một người có tư chất giống như ngươi ra đời, các trưởng bối nhất định sẽ không keo kiệt chút nào dùng tất cả tài nguyên có được tiêu xài trên người hắn. Bởi chỉ cần qua mấy năm sau, đứa nhỏ này tu luyện thành công thì sẽ nhận được hồi báo nhiều hơn mấy trăm ngàn lần với những gì bỏ ra. Nếu như đứa nhỏ này ra đời trong gia đình bình thường, người muốn làm sư phụ hắn nhất định cũng sẽ ùn ùn kéo tới, tranh đoạt danh hiệu lao sư mạnh nhất. Không ngờ tới tư chất của mình được đánh giá cao như thế, Phượng Vũ có chút ngoài ý muốn, nói, nhà ta đúng là gia tộc tu luyện, nhưng khi còn nhỏ gia đình gặp biến cố lớn, cha mẹ bị hại, huynh trưởng mất tích. Từ đó về sau không có ai trông nom ta. Lucy vỗ cánh, cái vòi thật dài duỗi thẳng lại lần nữa cong lên, khó trách, thì ra ngươi cũng là đứa nhỏ bị gia tộc vứt bỏ. Hừ, những kẻ kiêu mưu cầu, chỉ lo trước mắt lợi ích gia tộc đều là kẻ lính hót. Bọn họ sẽ không vì một người không có chỗ nương tựa mà bỏ ra cái gì. Nhưng, là vàng thì sẽ tỏa sáng, là người tài nhất định sẽ không bị mai một. Chỉ là... Lucy dừng một chút, giống như hạ quyết tâm, nói, giao dịch của ta và ngươi, phải đổi cái khác rồi. Đổi. Không sai. Nếu như là người khác, ta sẽ tùy tiện dạy một điểm gì đó rồi đuổi hắn đi. Nhưng thấy ngươi sở hữu năng lực cảm ứng siêu cường, trời sinh chính là một nhân tài ngự linh sư. Ngươi không nên bị mai một. Ngươi nên khai thác ra toàn bộ tiềm năng, tu luyện đến trình độ tiền nhân chưa bao giờ đạt tới. Mặc dù bề ngoài chỉ là hồ điệp nhu nhược, Phượng Vũ lại cảm nhận được rõ ràng Lucy say mê nhìn chăm chú, ta vô cùng mong đợi, ngươi rốt cuộc có thể đi tới bước kia không? Như thế nào, tiểu nha đầu, làm đệ tử của ta đi. Để ta chỉ dẫn ngươi đi về phía con đường cường giả. Đối mặt với Lucy cùng nhiệt, Phượng Vũ vô cùng tỉnh táo, trước khi ngươi hy vọng trở thành sư phụ của ta. Vẫn là nên hoàn thành giao dịch của chúng ta đã. Nàng nói dĩ nhiên là có thể một chiêu đánh bại thủy ma thú. Lucy hiểu ý cười nói, tốt. Đây xem như quả ra mắt ta tặng cho đệ tử tương lai là ngươi. Theo cánh bướm vỗ, một đoàn ánh sáng tím chói mắt bay đến mi tâm Phượng Vũ, lập tức nhập vào cơ thể nàng, bao hàm một đạo khẩu quyết bí thuật và tin tức bí quyết tương ứng. Nhanh chóng xem hết mọi thứ trong đầu, Phượng Vũ du mắt, lẳng lặng suy nghĩ mấy nội dung quan trọng. Ước chừng 10 phút sau, nàng mở hai mắt ra. Trong mắt trong suốt không có nửa điểm nghi hoặc. Mấu chốt nắm giữ được rồi chứ? Phượng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Như vậy thì đi thử một lần đi, xem ta có xứng làm sư phụ ngươi hay không. Tuy rằng nói vậy, nhưng trong giọng nói Lucy lại tràn đầy kiêu ngạo nồng đậm. Nếu như hắn có thân thể, vẻ mặt giờ phút này nhất định là trương dương đắc ý. Phượng Vũ cười đáp lại, mong rằng không để cho ta thất vọng mới phải. Bên ngoài vài dặm, lối vào mê vụ cốc. Đứng trước hơn 10 người tùy tùng người thiếu niên đọc xong báo cáo, ha ha cười nói, kể từ sau khi Phượng gia đổi chủ, làm việc càng ngày càng chậm chạp. Nếu là trước kia, bọn họ nhất định có thể lập tức tìm ra nguyên nhân khiến đám ma thú mê vụ cốc bạo động. Làm sao đến lượt chúng ta có thể tới nghịch nước với ma thú đây, đoạn này mình dịch thấy sao, nhưng không tìm được từ gì thay thế. Chỉ là hiện tại, thật phải cảm tạ phản ứng chậm chạp của bọn họ đấy. vẻ mặt thiếu nữ mặc váy đen bên cạnh hắn có chút phức tạp, khoảng thời gian 10 năm trước khi ta còn ở nơi này, có hai thu hoạch lớn, một là quen được người bạn tốt như huynh, hai là kết giao được với người có thể làm đối thủ đời này của ta. Không nghĩ tới. Muội nói là con trai trưởng đã mất tích của Phượng gia gia chủ. Sau mấy năm muội đi thì nhà hắn xảy ra chuyện, từ đó về sau không có ai biết tung tích của hắn. Tư chất của hắn tuy tốt, nhưng nếu bị quấn vào chuyện gì khiến hắn không thể chuyên tâm tu luyện, có thể vì vậy mà bỏ bê, thì thật đáng tiếc. Hai người nói chuyện đương nhiên là đại gia tộc đứng thứ hai Lam Phong Thành, Lâm gia thiếu chủ Lâm Tần Kiệt, và bạn tốt của hắn từ Tinh Vân Thành tới làm khách. Lâm Tần Kiệt vì tò mò, đã phái người tra xét khác thường trong mê vụ cốc là do chuyện gì gây ra, không nghĩ tới nguyên nhân lại là thủy ma thú sinh con. Việc này làm cho hắn vui vẻ đến phát rồ rồi. Có ai không biết, thủy ma thú có khả năng sinh ra đời sau thực lực thấp nhất cũng là trung cấp trở lên, mà vào thời điểm họ sinh con, sức mạnh là yếu nhất, chính là cơ hội tốt để săn bắt. Khi hắn biết được Phượng gia bởi vì hiệu suất phản ứng không cao như trước, lại không biết chuyện gì ở trên địa bàn nhà mình, trong lòng càng thêm hồi hộp. Lâm Tần Kiệt thảo luận qua với bạn tốt, lúc này liền quyết định đi lên trước săn bắn thủy ma thú. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Theo mệnh lệnh của Lâm Tần Kiệt, nhóm thủy tùng đã trải qua huấn luyện nhanh chóng đứng ngay ngắn, vây quanh thiếu chủ nhà họ và bạn tốt của hắn, tiến vào mê vụ cốc. Chương 7, một kích trúng đích. Thủy ma thú đã không còn sức lực dư thừa nói chuyện, vẫn ở trong đầm nước lăn lộn khổ sở, cái đuôi thật dài quét tới bên bờ, cuốn vỡ tất cả mọi thứ xung quanh. Phượng Vũ đến gần, đúng lúc cái đuôi thô dài của thủy ma thú rơi xuống, đánh vỡ khối nham thạch to lớn cách nàng vài mét thành những mảnh vụn. Giơ tay chặn lại những mảnh nham thạch bắn tung tóe, Phượng Vũ cúi người, làm theo phương pháp lũ xì dạy, hết sức chăm chú bắt giữ phong nguyên tố trong không khí. Lúc đầu không có cảm giác gì. Nhưng qua mấy phút sau, Phượng Vũ dần dần cảm ứng được, không khí có nhiều hơn một chút gì đó khác với lúc trước. Một cỗ lực lượng kỳ dị, theo ý nguyện của nàng, tập trung trên hai chân càng lúc càng nhanh. Khi lực lượng thu thập tới trình độ nhất định thì Phượng Vũ canh chính xác cơ hội thủy ma thú vùi đầu vào trong nước, hai chân mượn lực đạp một cái trên mặt đất, thân thể tựa như mũi tên rời cung, thẳng tắp bắn về phía thủy ma thú. Lucy nói, tay dùng tật phong thuật có thể làm người trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ tuyệt vời, quả nhiên không sai. Tốc độ của nó so với suy nghĩ của nàng còn nhanh hơn mấy phần. Phượng Vũ tự mình cảm nhận được hiệu quả của pháp thuật, xóa bỏ một tia băn khoăn cuối cùng, nhẹ nhàng linh hoạt lướt đến sau lưng thủy ma thú, nhắm chuẩn cái bất tràm tầm thường trên cổ thủy ma thú, trọng tâm hơi nghiêng, cả người hạ xuống phía trên. Ngay sau đó, hai tay lần nữa thu thập phong nguyên tố, không chút lưu tình đánh lên vết bất tràm. Thực lực Phượng Vũ ngay cả cấp 1 còn chưa đạt tới, tuy rằng thủy ma thú vì sinh con mà rơi vào cuồng loạn, nhưng với thực lực trung cấp, ngay từ lúc Phượng Vũ chuẩn bị phát động pháp thuật, đã nhạy bén phát hiện được có người đến gần. Nhưng khi cảm ứng được người tới tu vi thấp kém không khác biệt gì so với người bình thường, nàng liền không để tâm nữa. Thầm nghĩ chờ cái nhân loại không có mắt này đến gần, sẽ xé ngươi thành mảnh nhỏ. Thủy ma thú vạn vạn không ngờ, thiếu nữ nhân loại này nhìn như nhu nhược, nhưng lại nhanh, chuẩn, hung ác đánh trúng điểm yếu chí mạng của chính mình. Nàng tức giận giống dài một tiếng, muốn phát lực quăng thiếu nữ rơi xuống, thân thể lại yếu ớt không bắn ra được. Cho dù là một chiếc lá nhẹ nhàng quét qua điểm yếu, thủy ma thú cũng đã thấy khó chịu nửa ngày. Huống chi đây là chuốt xuống một kích toàn lực. Mang theo tràn đầy không cam lòng và phẫn hận, thủy ma thú nặng nề ngã xuống. Thân thể to lớn khiến cho bọt nước văng khắp nơi, bắn tung tóe lên cả người làm Phượng Vũ ướt đẫm. Ngã. Phượng Vũ nhìn thủy ma thú nằm trong nước không nhúc nhích, ngẩn ngơ, lộ ra khuôn mặt tươi cười thật lớn với lũ xì đang vỗ cánh bay tới, kỹ xảo ngươi dạy quả nhiên hiệu nghiệm. Đây không tính là gì, cũng chỉ là một con thủy ma thú trung cấp nho nhỏ mà thôi. Chờ ngươi bái ta làm sư phụ, tương lai cho dù muốn thu thập tợ lợi ở khí trời đất ngưng tụ thành linh thú, cũng dễ như trở bàn tay. Lucy giống như là chỉ sợ cái tiểu nha đầu Phượng Vũ khó dây dưa này vẫn như cũ không chịu nhận thức hắn làm sư phụ, khi nói chuyện không quên ném ra một mồi nhử. Người này lúc mới gặp mặt thì vô cùng cao ngạo, hiện tại thế nào thái độ thay đổi lớn 180 độ, giống như là một đứa trẻ ngốc dùng kẹo que dụ dỗ thúc thúc ma quái. Nhưng là, cây kẹo que này nàng lại vô cùng yêu thích. Phượng Vũ có chút buồn cười nghĩ, vây vây thủy châu trên đầu, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được dưới thân truyền đến một tiếng kêu khóc đặc thù của con thú nhỏ. Phượng Vũ cúi đầu xem xét, một con thú nhỏ toàn thân màu ngọc bích, cổ dài đuôi ngắn, thân thể tròn vo nho nhỏ, đang cố chui ra từ dưới thân thủy ma thú. Hai mắt nó to bằng hạt đậu nghi hoặc chớp, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu nhỏ. Đông nhiên, nó ngẩng đầu, thấy Phượng Vũ đang cúi thấp người quan sát nó, nhất thời vui mừng kêu to một tiếng, tứ chi nhỏ bé vội vàng thoát khỏi trói buộc cuối cùng của cơ thể mẹ, cố gắng vươn mình chạm vào Phượng Vũ. Chỉ là, khi nó muốn nhảy ra khỏi mặt nước lao vào trong lòng Phượng Vũ thì lại phát hiện dù thế nào cũng không làm được. Đang ở trong bức tường nước vô hình, nó không thể dùng lực, chỉ có thể liều mạng dùng móng vuốt ngắn ngủn với về phía Phượng Vũ, miệng đáng thương kêu, đôi mắt nhỏ tràn đầy bất ức. Không muốn thấy bộ dạng làm nũng của con thú nhỏ, Phượng Vũ liền đưa tay ra ôm lấy nó. Con thú nhỏ lập tức vui mừng rúc vào trong ngực nàng, dùng đầu lưỡi liếm tay nàng lấy lòng. Sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Lucy được tiếng gọi sư phụ làm cho nở gan nở ruột, kiên nhẫn giải thích, ma thú vừa sinh ra đã có bản năng tra xét động tĩnh bốn phía, nhận định vật sống nhìn thấy đầu tiên làm nương. Có điều, thông thường ma thú trước khi sinh con đều sẽ cưỡng chế những sinh vật khác ở lân cận rời đi, cho nên hoàn toàn không có chuyện nhận nhầm mẹ xảy ra. Việc xảy ra hôm nay, chỉ là ngoài ý muốn. Coi con thành nương nó. Phượng Vũ dở khóc dở cười, nhấc vật nhỏ lên nhìn trước sau, mới vừa rồi thủy ma thú mắng chửi hung ác như vậy. Tình cảnh rằng có lâu như vậy, chính là vì viên thịt tròn nhỏ này. Nàng vốn cho rằng, có thể làm cho thủy ma thú hung bạo đau đến như vậy, nói thế nào thể tích cũng phải bằng một nửa thân thể của nó. Không nghĩ đến, vật nhỏ này chỉ to cỡ năm tay, thật sự là kỳ quái. Lucy nhìn vật nhỏ vài lần, bất ngờ a một tiếng, nói, vận số của ngươi thật không tệ, đây là một thủy ma thú biến dị. Phượng Vũ khó hiểu, hỏi biến dị. Thủy ma thú thông thường, trời sinh có năng lực thao túng thủy nguyên tố, nếu dùng cách nói của linh sĩ loài người, có thể nói bọn họ trời sinh để trở thành ma pháp sư. Giống với loài người, ma pháp sư pháp lực cao cường, nhưng nếu so kỹ năng đánh nhau với đấu sĩ cấp thấp hơn, khi ma pháp sư đang trong tình thế nguy hiểm, không thi triển được ma pháp thì hắn không thể đỡ được công kích của đấu sĩ ngang cấp. Đây cũng chính là nguyên nhân thủy ma thú trong tình huống đặc biệt lúc sinh con thực lực giảm mạnh, dễ dàng bị linh sĩ cấp thấp săn giết, bởi nó không có dư thừa lực lượng để thi triển ma pháp. Chỉ là, thông thường ma thú sinh con đều rất thuận lợi. Nguyên nhân chủ yếu làm thủy ma thú khó sinh, chỉ sợ là do đứa nhỏ của nàng xảy ra biến dị. Ngươi nhìn xem, mới vừa rồi ngươi đánh trúng điểm yếu sinh mạng của nàng, là một vết bất tràm, đúng không? Ngươi lại nhìn con thú nhỏ này một chút. Phượng Vũ theo lời xem trên thân thủy ma thú con, ngạc nhiên phát hiện trên lưng nó trứng bóng, chỉ toàn một màu xanh ngọc, không hề có một chút bất tràm. Có thế chứ? Lucy giải thích, biến dị ma thú, đặc trưng của chủng tộc sẽ biến mất, thay vào đó là một chút khác biệt. Ngươi nhìn móng của nó một chút, có phải màu đỏ không? Nắm lấy móng vuốt của con thú nhỏ không an phận trong tay, Phượng Vũ thấy rõ, lòng bàn tay của nó là một màu đỏ thẫm. Đặc trưng này mang nghĩa là trời sinh nó không có năng lực cảm ứng thủy nguyên tố, ngược lại có được sự cứng cỏi và sức lực mạnh mẽ. Dùng linh sĩ loài người so sánh, nó tương đương với một người đấu sĩ trời sinh. Phượng Vũ gật đầu một cái, không hiểu hỏi đấu sĩ trời sinh rất khó sao. Nếu không sao lại nói vận khí nàng tốt. Cái vòi của Lucy run lên, cười ha hả, so với biến dị ma thú cao cấp hơn, nó dĩ nhiên không tính là khó có, chỉ là vừa vặn thích hợp với ngươi, mặc dù năng lực cảm ứng của ngươi cường đại, nhưng bây giờ có chút nhu nhược. Lấy máu của đấu sĩ thủy ma thú biến dị, vừa vặn có thể làm ngươi trở nên khỏe mạnh. Máu? Phượng Vũ sững sờ, muốn để ta uống máu của nó. Đó là chuyện người ngu ngốc mới có thể làm. Lucy khinh thường nói, nếu ăn trực tiếp thì năng lực trong máu có thể hấp thụ không đến 1/10. Phương pháp chính xác là dùng dược liệu phụ trợ, luyện thành đan dược ăn. Nói như vậy, không cần lấy tính mạng của nó chứ. Đối với viên thịt tròn nhỏ chỉ biết làm lúc này, thật sự Phượng Vũ không nhẫn tâm làm tổn thương nó. Ừ, chỉ cần lúc chế thuốc lấy một phần máu tươi là được. Chỉ là, nếu như ngươi muốn dùng máu của nó, sư phụ lại không có biện pháp lấy đi thú hồn tinh hạch của mẫu thân nó rồi. Dù sao huyết thống trời sinh, con thú nhỏ này nếu cảm ứng được người thân mất đi tính mạng, nói không chừng sẽ kích phát ra sự cuồng bạo bẩm sinh của nó, đến lúc đó máu của nó với ngươi trái lại sẽ thành có hại. Do đồng cảm với việc mang thai, vốn Phượng Vũ không có ý tổn thương thủy ma thú mới vừa làm mẹ này, bây giờ nghe lũ sỉ tự động buông tha thú hồn tinh hoạch, tảng đá trong lòng liền buông xuống, lại có mấy phần áy náy, lũ sỉ nhận nàng làm đệ tử, chắc chắn sẽ cho nàng rất nhiều lợi ích. Nàng thì ngay một ý nguyện nho nhỏ của lũ sỉ cũng không thể thực hiện. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi nói, sư phụ, lát nữa trở về ta sẽ tìm cho người thủ hồn tinh hoạch. Ha ha, đúng là cố tình làm khó ngươi. Lucy đối với đồ đệ hiểu chuyện rất hài lòng. Hai người đang nói chuyện, thủy ma thú bị chế trụ cũng từ từ khôi phục ý thức. Ngay sau đó nó phát hiện, mặc dù toàn thân vẫn không có sức lực như trước, nhưng đau bụng sinh hành hạ nàng mấy ngày liên tiếp thì đã biến mất. Đứa bé của ta đâu? Nàng hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi. Khi thấy con thú nhỏ bị thiếu nữ loài người chế ngự mình lúc trước ôm ở trong tay thì cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Nàng phát ra một tiếng gầm rú thật dài, dùng răng muốn cướp lại đứa nhỏ của mình. Tiếng giống dài truyền đi rất xa, tự nhiên kinh động một nhóm người khác trong cốc. Cái vòi của Lucy quấn một cái, cảnh giác nói, có người đến gần. Chương 8, ta không cần cái lồng của ngươi. Phượng Vũ nghe xong, tập trung lắng nghe, xác thực cảm nhận được xa xa có tiếng động khác thường, đang nhanh chóng đến gần bên này. Với năng lực hiện tại của nàng, vẫn chưa thể nhận biết được lai lịch của đối phương, liền hỏi, có nguy hiểm không? Một tiểu quỷ linh sĩ cấp 5, vài đấu sĩ hạ cấp cao nhất, còn có một tiểu quỷ hạ cấp cao nhất vừa mới bắt đầu tu luyện ma pháp. Bây giờ ngươi còn chưa phải đối thủ của bọn họ. Phượng Vũ nghe xong, bình tĩnh nói, đã như vậy, trước tiên chúng ta hãy tránh đi. Hả? Lucy có chút kinh ngạc liếc nhìn đồ đệ mới này. Thông thường mấy tiểu quỷ bỗng nhiên lấy được lợi ích từ tiền bối, phần lớn sẽ vui mừng đến choáng váng, cho dù gặp phải kẻ địch trên cả thực lực của mình, cũng sẽ kêu gào không chịu nhượng bộ, trông cậy vào sư phụ của mình giúp đỡ đẩy lùi quân địch, mình thì núp ở một bên, chờ sau khi kẻ địch bị đánh ngã nhảy ra giễu võ dương oai. Lucy nảy ra ý định nhận Phượng Vũ làm đồ đệ, là vì coi trọng thiên phú chắc tuyệt của nàng, đối với tính tình của nàng cũng không hiểu rõ. Vừa nghe nàng lập tức nói như thế, trong lòng đối với đệ tử chín chắn rất hài lòng, vẫn ngủ ổn tựa thêm một lần, có muốn sư phụ ra tay đuổi bọn chúng đi giúp ngươi không? Tạ ơn sư phụ, chỉ là không cần. Ta và những người này cũng không có thù hận gì, cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Đã như vậy, cần gì nhờ người ra tay? Còn nữa, nếu sư phụ mê muội cưng chiều, sẽ khiến đệ tử tạo thành thói quen mọi việc đều tìm ngài ra mặt, vậy thì là đồ bỏ đi rồi. Phượng Vũ kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Lucy. Ha ha, nói thật hay. Có chí khí. Hiện tại Lucy đối với đồ đệ này vô cùng hài lòng, thiên phú cao, tính tình trầm ổn, qua một thời gian, thành tựu không có giới hạn. Bên này thủy ma thú cũng không quan tâm tính tình Phượng Vũ như thế nào. Nàng để ý, là Lucy chỉ tùy ý đã nói ra được số lượng người tới và tu vi của chúng. Đây là chuyện mà một ma thú trung cấp như nàng cũng không làm được. Hơn nữa, ngay cả đệ tử loài người yếu đuối của hắn có thể dùng một chiêu đánh bại mình. Xem ra, chắc chắn tu vi của Lucy hơn xa mình. Tu vi dù chênh lệch một cấp, thực lực cũng đã cách biệt một trời. Người cấp thấp khi đứng trước người cấp cao, kết quả luôn luôn là chịu chết. Ý thức được sự khác biệt giữa mình với bươm bướm nhìn như nhu nhược này, trong lòng thủy ma thú là một mảnh thê lương. Nhưng lại không cam lòng mất đi đứa bé như vậy. Nội tâm của nàng đang rối rắm có hay không mạnh dạn đòi lại đứa nhỏ từ Phượng Vũ thì Lucy cũng đã lạnh lùng nói với nàng, bổ tọa mượn con thú nhỏ của ngươi dùng một thời gian, một tháng sau sẽ trả cho ngươi. Đến lúc đó sẽ dùng một bình đan dược nhị phẩm làm qua đáp lễ, như thế nào? Nhị phẩm đan dược. Thủy ma thú nhất thời nghẹn lời. Nhị phẩm đan dược đương nhiên có sức hấp dẫn lớn, nhưng nàng càng hy vọng lập tức được ôm đứa bé vào lòng. Nhưng là, đối mặt cường giả thực lực cao hơn mình, cho dù hắn ngang ngược bắt đi đứa bé, nàng cũng không thể làm gì. Hiện tại đối phương không những chủ động nói một tháng sau sẽ trả đứa bé lại cho mình, hơn nữa còn có thêm quà đáp lễ. Thái độ này đã là tương đối khiêm nhường. Nếu nàng còn ngu muội dây dưa, làm không tốt sẽ chọc đối phương tức giận. Dù tính khí thủy ma thú nóng nảy, nhưng cũng không phải loại đầu óc ngu si, nếu không cũng sẽ không bộc lộ hết tài năng với người cùng tộc, tu luyện thành ma thú có thực lực mạnh nhất mê vụ gốc. Sau khi thông suốt đạo lý đó, mặc dù hoàn toàn không bỏ được đứa nhỏ mới sinh đã rời xa mình, nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý, ta đồng ý đứa nhỏ này phiền toái tiền bối chiếu cố rút. Lucy cao ngạo gật gật đầu, coi như đã biết. Cổ họng thủy ma thú phát ra một tiếng thở dài miễn cưỡng, lặn xuống nước bơi về hang động. Ảnh hưởng của việc điểm yếu chí mạng bị khống chế, cộng thêm hao phí hơi sức để sinh đứa nhỏ, đã ép khô sức lực toàn thân nàng, khiến nàng không còn lực đối nghịch với kẻ khác. Ở bên này, Lucy rời khỏi hổ phách đã nửa ngày, màu sắc trên thân lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, càng ngày càng trở nên mờ nhạt. Chú ý tới điểm này, Phượng Vũ liền vội vàng nói hắn không cần gấp gáp. Không có việc gì, phong ấn chưa cởi ra hết, khi ta ra ngoài, linh lực tiêu hao sẽ tăng gấp bội. Lucy lạnh nhạt nói, chờ ta đưa ngươi đến chỗ an toàn trước, sau. Phượng Vũ ngăn lại nói, không cần, hay là người trở lại hổ phách tu dưỡng trước đi. Hả? Vậy còn ngươi? Ngươi làm sao thoát thân? Ta có thể dùng tật phong thuật mới học vừa rồi, nhanh chóng bỏ chạy. Biện pháp này không tệ. Lucy gật đầu một cái, bởi Phượng Vũ thông minh độc lập, đánh giá nàng lại cao hơn một tầng. Dưới khế ước phong ấn cường đại, lực lượng của hắn đã sắp bị hao sạch. Nếu như không lập tức trở lại trong phong ấn, đến khi linh lực hoàn toàn biến mất, muốn phục hồi năng lực lại càng không biết phải chờ tới lúc nào. Vì vậy hắn vội vàng dặn dò Phượng Vũ một tiếng phải cẩn thận, liền vội vã bay vào bên trong hổ phách. Cất hổ phách vào túi vải bên người, Phượng Vũ ôm lấy viên thịt tròn đang muốn ngưng tụ phong nguyên tố rời đi, sau khi chú ý động tĩnh chung quanh, biểu tình dừng lại một chút. Nàng và Lũ Sĩ hơi lơ là một chút, vừa rồi khiếp sợ uy áp của thủy ma thú, bọn ma thú không dám lộ diện, hiện tại cảm nhận được thủy ma thú đã quay về hang động, liền ào ào đi ra. Ở trong mắt chúng, thực lực Phượng Vũ ngay cả nhất cấp cũng chưa đạt, sau nhiều ngày kìm nén như vậy, vừa lúc dùng làm món khai vị. Đối mặt ngày càng nhiều hình dáng khác nhau xông ra chung quanh, mắt thú phóng ra tia hung ác, Phượng Vũ không chút nào sợ hãi. Theo bản năng nuốt ve an ủi viên thịt nhỏ đang sợ hãi, nàng đưa tay vào ngực, lấy ra một cái bình sứ, đổ bột ở bên trong khắp chung quanh, vẽ ra một vòng tròn bao lấy chính mình. Cơn gió thổi qua, mùi đặc trưng của bột thuốc theo gió bay lên, bay vào trong mũi bọn ma thú, làm chúng không hiểu sao trong lòng sinh ra sợ hãi. Sau vài giây giằng co, vốn là ma thú khí thế hào hào xông tới, vậy mà đã giảm hơn một nửa. Nhìn hết thảy, khóe môi Phượng Vũ hiện lên một chút tươi cười. Nếu không có chuẩn bị, sao nàng dám tự tiện xông vào mê vụ cốc? Đây chỉ là nàng xem từ trong sách, đặc biệt mua dược liệu chế thành một trong các phương thuốc. Nếu bị nạ thú còn có dị động, nàng không ngại khiến chúng nếm thử một chút tư vị của phương thuốc khác nữa. Một bên kia, sau khi nghe tiếng ma thú gào thét, nhóm người Lâm Tần Kiệt lập tức nhanh chóng gấp rút chạy vào trong cốc, nhìn thấy phía trước tràn ra một nhóm lớn ma thú, ngạc nhiên dừng bước. Mẹ nó, ta nói thế nào bên ngoài lại không có ma thú, thì ra tụ tập tại nơi này. Lâm Tần Kiệt thực lực cấp 5 hoàn toàn không đặt lũ ma thú thực lực từ cấp 3 trở xuống này trong mắt, bản tính hiếu chiến khiến hắn hưng phấn nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị khai chiến. Một bên, thiếu nữ Băng Sơn nhắc nhở, phần lớn là thủy ma thú có dị động, chúng ta phải nhanh đuổi theo vào, nếu không công sức lần này liền uổng phí. Chậc, vốn tưởng rằng có thể hoạt động chân tay đây. Lâm Tần Kiệt tiếc nuối nói, sau đó phân phó tùy tùng, không được hiếu chiến, chỉ cầu có thể tiến bước. Cũng may bọn ma thú cũng không có đánh ý tứ. Trừ vài đầu ngay mặt đụng vào ở ngoài, một số thậm chí còn vòng qua đám người bọn họ, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Bộ dáng vội vội vàng vàng, quả thật giống như đang lẩn trốn khó khăn. Thấy thế, thiếu nữ Băng Sơn suy đoán, nhất định thủy ma thú sẽ ra chuyện. Chúng ta mau vào đi. Được. Một cước đạp bay một con hoa liễn xà cản đường, Lâm Tần Kiệt lớn tiếng đáp. Mấy người toàn lực đi tới, hơn nửa canh giờ, liền xông tới bên đầm nước vừa phát ra dị thường. Vậy mà, làm bọn họ không ngờ tới là nơi này cũng không có thủy ma thú. Trấn tĩnh lại lần nữa, chỉ thấy bên bờ đứng mấy con sáng móng tốn hơi thừa lời, thật thấp gầm thét ma thú, vây một cô gái nhỏ gầy ở giữa, ánh mắt tham lam dục dịch, lại như đang sợ hãi điều gì. Là nàng. Sau khi thấy rõ dung mạo thanh lệ của cô gái, thiếu nữ Băng Sơn không nhịn được nhỏ giọng hô ra tiếng. Chương 9, giết ma thú mãn cấp trong nháy mắt. Phượng Vũ không ngừng tăng lượng bột thuốc, nhóm ma thú không chịu được hiệu lực của bột thuốc đều suy sụp chạy trốn. Nhưng đối mặt với vài cái đầu ma thú còn lại, tâm trạng của nàng ngược lại càng thêm nặng nề. Ma thú có thể chống lại được hiệu lực của thuốc, tu vi chắc chắn cao chứ không thấp. Một con hai con thì cũng thôi, thế nhưng còn đến năm con, bao vây quanh nàng, làm nàng dù muốn dùng tật phong thuật thoát thân cũng không được. Xem ra chỉ có thể dùng một phương thuốc khác thôi. Phượng Vũ lấy ra bình sứ thứ hai, do dự chưa mở ra. Cồn mê hương này một khi phóng ra, trong nháy mắt sẽ kích phát ra bản năng nguyên thủy nhất của dã thú, khiến chúng lao về phía vật sống ở gần nhất mà chém giết. Dưới tình huống đông đảo ma thú, có thể coi là phương pháp khiêu khích chúng chém giết lẫn nhau rất hiệu quả. Nhưng lúc chúng chưa cuồng loạn, còn có mấy phần sợ hãi với khu thú phấn, không dám tùy tiện đến gần vòng tròn bột thuốc. Ai có thể bảo đảm sau khi cuồng loạn, bọn chúng có liều lĩnh đánh phá vòng tròn lao về phía mình hay không? Đây là một ván bạc, tiền đánh cuộc là tính mạng của chính mình. Sống chết trước mắt, Phượng Vũ càng thêm tỉnh táo. Với thực lực của nàng, xung đột chính diện tuyệt đối không có đường sống, chỉ có đánh bất ngờ gây ra hỗn loạn, rồi thừa dịp loạn chạy trốn. Nàng cẩn thận quan sát địa thế chung quanh, sau đó suy đoán mình động thủ theo hướng nào để rời đi nhanh nhất. Một hồi lâu, trên tay nàng cầm bình sứ hơi nghiêng xuống, ngay khi nàng sắp mở bình sứ ra, có mấy người từ bên ngoài chạy vọt vào. Chộp nháy mắt Băng Sơn thiếu nữ dẫn đầu kêu lên, Phượng Vũ cũng nhận ra đối phương, hẳn là hai người lúc trước đã gặp qua một lần trong tiệm thuốc. Nếu là bọn họ, vậy hẳn là không đến nỗi tăng thêm xung đột đi. Nói không chừng, còn có thể lợi dụng một phen. Phượng Vũ trong mắt thoáng qua một tia tính toán, không giấu vết cất bình sứ vào trong túi. Lâm Tần Kiệt không rõ chân tướng, thấy Phượng Vũ một mình giằng co với ma thú, thế nhưng trên mặt lại không có nửa phần sợ hãi, không khỏi với tiểu cô nương nhu nhược này mở to mắt nhìn, có mấy phần bội phục lá gan của nàng. Băng Sơn thiếu nữ tỉ mỉ hơn hắn. Ánh mắt đảo qua vòng bột thuốc dưới chân Phượng Vũ, trong lòng lập tức suy tính, là khu thú phấn. Khó trách vừa rồi những ma thú cấp bậc thấp kia đều chạy trốn. Thuốc này là dùng tê phong thảo và hàn lạc tán phối lại mà thành. Chỉ là, phương thuốc này mặc dù đơn giản, nhưng không có nhiều người biết. Nhìn cách ăn mặc của tiểu cô nương này không giống người của gia tộc lớn, vậy nàng từ đâu có được phương thuốc này? Mặc dù trong lòng hai người đều có tính toán riêng, nhưng cũng hiểu việc cấp bách là vây quét tiêu diệt hết đám ma thú này. Tu vi của những ma thú này không thể so sánh với đám ma thú vừa mới chạy trốn, thực lực đều đã lục cấp, thậm chí có một con đi đầu đã mãn cấp hạ cấp. Mặc dù người của mình đều là người giỏi, nhưng ma thú so với loài người, bất luận là thể lực hay tốc độ, cũng đều chiếm ưu thế. Cho nên trận chiến này tuyệt đối không thể khinh thường. Thủy ma thú không thấy, gặp được quỷ giáp hổ cũng không tồi. Tiểu cô nương đừng lo lắng, mấy con mèo nhỏ này chúng ta tiếp nhận rồi, tiểu phó, chuẩn bị lên. Lâm Tần Kiệt ra dấu tay, mấy tên tùy tùng lập tức chia thành 5 đội, thực lực kém hơn chia 2 người một tổ, tự mình vây đánh một ma thú lục cấp. Một người thực lực mạnh nhất thì chung một đội với Lâm Tần Kiệt và Băng Sơn thiếu nữ, đánh về phía quỷ giáp hổ cấp bậc cao nhất. Quỷ giáp hổ là vì tốc độ nhanh như ma quỷ, da cứng như giáp sắt mà gọi thành tên này. Linh sĩ bình thường muốn săn giết một con quỷ giáp hổ chưa mãn cấp, đã vô cùng khó khăn. Trước mặt là một con quỷ giáp hổ đã mãn cấp hạ cấp, hơn nữa đã lĩnh ngộ đấu kỹ, lại càng thêm khó dây dưa. Lập tức, bên này Lâm Tần Kiệt mặc dù có thiếu nữ và 2 người tùy tùng có năng lực mãn cấp, mới đầu giao thủ, vẫn cảm thấy cố hết sức. Mà con quỷ giáp hổ này đã có linh trí, nhằm vào Lâm Tần Kiệt thực lực chỉ mới ngũ cấp là người yếu nhất trong 3 người, liên tiếp phát động mấy lần tấn công mạnh về phía hắn. Thiếu nữ và tùy tùng Lâm gia vội vàng cứu viện hắn, không có thời gian phát động tấn công. Trong khoảng thời gian ngắn, bị làm cho luống cuống tay chân. 4 tổ tùy tùng khác thấy thiếu gia gặp nguy hiểm, trong lòng khó tránh khỏi hốt hoảng. Mặc dù thực lực cao hơn ma thú, nhưng vì phân tâm, thế công chậm lại, bị ma thú áp chế. Cái gọi là người xem sáng suốt, Phượng Vũ không tham chiến nhìn một cái liền nhận ra vấn đề. Không khỏi mở miệng nhắc nhở, vị mỹ nữ kia, để đại thúc kia đi cứu viện bằng hữu của ngươi là được rồi, ngươi có thể nhân cơ hội công kích một bên của con hổ. Mỹ nữ, nghe nói như thế, mặc dù đang trong nguy hiểm, Lâm Tần Kiệt vẫn không nhịn được cười to. Băng Sơn thiếu nữ dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa tự động đưa đến trước mặt quỷ giáp hổ. Chẳng lẽ nàng nói sai cái gì? Phượng Vũ có chút nghi ngờ. Lâm Tần Kiệt cố nén cười, nỗ lực thay thiếu nữ cản một chiều, tiểu muội muội nói không sai, tiểu phó, ngươi không cần quá để ý ta, cứ tập trung tấn công là được. Thiếu nữ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, quả thật theo lời lui ra mấy bước, một tay để ngang ngực, một tay để trước mi tâm, đôi môi mấp máy, cấp tốc niệm thần chú. Theo cử động thiếu nữ, Phượng Vũ nhạy bén nhận ra, không khí quanh mình nổi lên biến hóa kỳ lạ. Một chút hỏa nguyên tố đỏ rực dùng mắt thường có thể thấy được hình dáng, nhanh chóng tụ tập trong tay nàng. Một quả cầu lửa đỏ rực thật lớn, dần dần hình thành. Sư phụ nói không sai, trong nhóm người vừa tới quả nhiên có một ma pháp sư. Quỷ giáp hổ cũng không ngờ tới đối thủ lại có một ma pháp sư. Phải biết, trong tình thế ngang cấp nhau, ma pháp sư nắm giữ pháp thuật trong nháy mắt tuyệt đối giết chết địch thủ. Nó mặc dù có đấu kỹ, nhưng cũng không phải đối thủ của thiếu nữ ma pháp sư mãn cấp này. Làm thế nào? Quỷ giáp hổ có linh trí phát ra tiếng gầm thét lo lắng, mắt hổ đảo qua, liếc về một mình Phượng Vũ đứng ở một bên, trong lòng lập tức tính kế. Thiếu nữ Băng Sơn đang định tấn công, lại thấy quỷ giáp hổ nhún người nhảy, lướt qua đám người Lâm Tần Kiệt, xông thẳng về phía tiểu cô nương kia. Lúc này nếu như nàng phóng ra viêm động thuật, ắt sẽ liên lụy tới tiểu cô nương kia. Hơn nữa quỷ giáp hổ dồn hết tốc lực tiến công tốc độ nhanh đến kinh người, ngay cả nàng cũng không ngăn được. Đáng ghét. Thiếu nữ mặc dù không cam, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ giáp hổ đánh về phía nữ hải. Tốc độ cực nhanh quần cuộn nổi lên từng tầng bụi đất, một chiêu cực mạnh theo thanh thế quỷ giáp hổ, mắt thấy sẽ rơi vào trên người Phượng Vũ. Khi mọi người nghĩ rằng tiểu cô nương sắp bị quỷ giáp hổ giết chết thì biến cố lại xảy ra. Chỉ nghe một tiếng giống to kinh thiên động địa, chợt máu tươi bắn tung tóe, tiếp đó, lại là tiếng giống giận dữ liên tiếp, một tiếng so với một tiếng lại thấp hơn. Theo một tiếng đau thương thảm thiết cuối cùng, là tiếng vật nặng rơi ầm ầm thật mạnh xuống đất. Vật nặng làm bụi đất chung quanh cũng bị chấn động bay khắp nơi. Tiểu cô nương yếu đuối kia nếu có ngã xuống, cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là... Mọi người bất giác ngừng thở, hết sức chăm chú nhìn về đám bụi đất. Ngay cả bọn ma thú cũng dừng tấn công, ngơ ngác nhìn về phía ma thú cường giả thứ 2 trong mê vụ cốc. Bụi đất vừa tan hết, lộ ra một thân hình khổng lồ ngã trên đất. Đôi mắt nó trợn tròn, như không tin mình cứ như vậy mà bị đánh bại. Nhưng đó đã là biểu tình cuối cùng của nó ở trên đời, thân thể nó không còn phập phồng, lỗ mũi cũng không còn phát ra hơi thở. Con cự thú mới vừa còn khí thế mãnh liệt, cuối cùng lại bị người dùng một chiêu đoạt mạng. Một bên, Phượng Vũ khắp người máu tươi đứng vững vàng bất động. Ánh mắt thiên tĩnh, giống như một màn thảm thiết trước mắt nàng đã nhìn quen rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều mất đi khả năng nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn nàng, trong đầu đều có một suy nghĩ, tiểu cô nương nhỏ bé nhu nhược này đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể một chiêu đánh chết quỷ giáp hổ mãn cấp hạ cấp, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, thực lực của nàng ngay cả nhất cấp cũng không đạt. Đến tột cùng nàng đã làm thế nào? Lẽ nào nàng thật là yêu nghiệt hay sao? Chương 10, quần áo lụa là không có mắt. Trong lúc vô tình Phượng Vũ bị mọi người cho là yêu nghiệt, nhưng thực ra trong lòng đang âm thầm buồn bực. Một kích kia của quỷ giáp hổ nhìn như hung mãnh, thực ra vẫn chưa dùng hết toàn lực. Bởi nó cũng bị vẻ ngoài mê hoặc, cho rằng Phượng Vũ chỉ mạnh hơn so với linh sĩ bình thường một chút xíu, không đáng phải dùng hết toàn lực. Có bản lĩnh, không bằng tiết kiệm chút sức lực để chạy trốn. Coi thường Phượng Vũ, không thể nghi ngờ đây là sai lầm lớn nhất đời này của quỷ giáp hổ. Đáng tiếc nó cũng không có cơ hội sửa lại. Quỷ giáp hổ hành động nhanh chóng, Phượng Vũ đã nghĩ không thể thành công tránh thoát công kích của nó, nắm chặt trong tay ngọc bội từng chữa trị thân thể cho nàng, dùng hết sức tụ tập tất cả phong nguyên tố bắt giữ được vào ngọc bội, chuẩn bị cố gắng chống cự. Nàng biết năng lượng trong ngọc bội gần như bị hao hết, một khoảng thời gian sau còn chưa thể khôi phục như cũ. Nhưng sống chết trước mắt, nàng không có gì để có thể dựa vào, trong tay chỉ có vật này có thể ngăn cản lại mấy phần công kích. Trong lúc nguy cấp, viên thịt nhỏ vốn ở trên vai nàng cọ tới cọ lui cũng chợt ngẩng đầu lên, lỗ tai nhỏ cảnh giác với chấn động. Đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu thấy quỷ giáp hổ miệng máu mở to hung hăng nhào tới thì viên thịt nhỏ chán ghét hét lên một tiếng, sau đó, cư nhiên phản công lại. Đây không phải là tự mình tìm chết sao? Phượng Vũ thấy lo lắng, lại bởi vì đang dùng toàn lực tụ tập phong nguyên tố, không có thời gian kêu nó trở lại, chỉ đành trơ mắt nhìn tiểu nhục đoàn với vẻ mặt ghét bỏ đánh về phía quỷ giáp hổ, cắm đầu lao vào da lông thật dày màu trắng của đối phương. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, ánh chớp lửa chợt lóe, móng vuốt của quỷ giáp hổ đã treo ở trên đầu Phượng Vũ. Nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng móng vuốt của đối phương qua bao năm tháng vẫn còn đọng lại khối máu, ngửi được mùi hôi thối trong miệng nó. Ngay tại lúc này, Phượng Vũ nhắm ngay bụng dưới quỷ giáp hổ, dùng phong nguyên tố thu được trong ngọc bội mạnh mẽ bắn ra. Nàng hoàn toàn không hy vọng có thể một chiêu giết chết quỷ giáp hổ, chỉ hy vọng có thể đánh nó lùi ra một chút, mình có cơ hội tốt để chạy trốn. Nhưng chuyện xảy ra kế tiếp lại thật quá ngoài dự đoán của nàng. Khi phong nguyên tố tăng tốc, ngọc bội giống như một viên đạn bắn vào bụng quỷ giáp hổ, chợt bạo phát ra một làn ánh sáng xanh nhạt. Trong tích tắc, từng trận máu thịt thoáng chốc bắn ra trước mặt Phượng Vũ. Trong nháy mắt thành công gây thương tổn cho quỷ giáp hổ, một vật nhỏ màu trắng từ miệng vết thương của quỷ giáp hổ chui vào trong bụng nó. Cái đó là viên thịt nhỏ. Tung ra ngọc bội, Phượng Vũ theo kế hoạch lắc mình tránh đi, thấy vậy cũng không khỏi đờ ra. Mặc dù lớp da quỷ giáp hổ cứng rắn, nhưng nội tạng thì không có được như vậy. Chỉ thấy một điểm nho nhỏ nổi lên trong bụng con hổ nhanh chóng di chuyển, móng vuốt nhỏ đỏ đến mức toàn bộ nội tạng bị xé thành mảnh vụn. Theo cử động viên thịt nhỏ, quỷ giáp hổ phát ra từng hồi tiếng giống giận. Trong bụng truyền tới đau đớn kịch liệt khiến nó nổi điên, hai mắt đỏ như máu, nó muốn bắt bóp chết kẻ địch thật đau đớn, vậy mà đối phương lại đang trong cơ thể nó tùy ý làm loạn, làm nó không có cách nào ra tay. Lại một âm thanh tiếng nội tạng vỡ vụn, đôi mắt quỷ giáp hổ càng trừng lớn hơn nữa. Nó có thể cảm thấy tim mình bị đánh trúng, trừ phi có linh đan lục cấp trong truyền thuyết, nếu không cái mạng này đúng là không thể cứu trở về. Sinh mạng trong nháy mắt bị cướp đi, nhưng ngay cả diện mạo kẻ địch nó cũng không nhìn thấy. Mang theo không cam lòng và oán hận nồng đậm, thân hình khổng lồ của quỷ giáp hổ ầm ầm ngã xuống. Trong nháy mắt kẻ địch ngã xuống, viên thịt nhỏ nhanh nhẹn từ miệng vết thương lao ra, lan lộn ở trong bụi cỏ, sau khi miễn cưỡng trà đi cả người đầy vết máu, chạy đến trước mặt Phượng Vũ, lấy lòng cọ chân nàng. Thấy một màn như vậy, Phượng Vũ im lặng. Ai sẽ tin tưởng, viên thịt nhỏ nhỏ như vậy, có thể dễ dàng giết chết quỷ giáp hổ cao lớn cường tráng hơn nó không biết bao nhiêu lần, tuy nói vận số chiếm một phần rất lớn, nhưng cũng không thể bỏ qua công lao của viên thịt nhỏ cả gan làm loạn. Chỉ là, Phượng Vũ tương đối khó chịu với việc dựa dẫm vào tình cờ và vận số để được thắng lợi. Nếu như không có viên thịt nhỏ, nếu như dùng ngọc bội thu thập phong nguyên tố không có tác dụng, chỉ cần tồn tại một giả thiết, thì nàng cũng đã mất mạng rồi. Quá yếu, phải gắng sức nâng cao thực lực mới được. Phượng Vũ tự nhủ. Vẫn may thế này mờ mịt giống như trò chơi, ngẫu nhiên lần này có thể, nhưng nếu lệ thuộc thành thói quen, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Lúc này, băng sơn thiếu nữ và mấy tên tùy tùng tiến lên thăm dò cũng đều nghe thấy nàng nói nhỏ, không khỏi lặng im. Ngay cả thiếu nữ dày dặn kinh nghiệm cũng mở to mắt xem thường, thực lực của ngươi đã rất khủng bố rồi có được không, như vậy còn nói mình kém cỏi, làm những người già chúng ta để mặt mũi vào đâu hả? Được giáo dục tốt khiến thiếu nữ kiềm chế không nói ra những lời nàng ho nhẹ một tiếng, lôi kéo sự chú ý của Phượng Vũ, người bạn nhỏ này, có thể biết tên của ngươi không? Sau khi biết được thực lực của Phượng Vũ, giọng điệu nàng theo bản năng thay đổi, không còn tùy tiện xưng hô nàng là tiểu muội muội. Chú ý tới sự thận trọng của đối phương, Phượng Vũ biết nàng hiểu lầm. Chỉ là, muốn nói rõ ràng, vậy sẽ làm bại lộ sự thực viên thịt nhỏ là thủy ma thú biến dị. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định không nói ra thì tốt hơn. Ta tên là Phượng Vũ, xin hỏi ngươi tên gì đây?
Ta tên là Phó Tư Đường.
Họ của người thiếu nữ làm nàng chú ý, ngươi là người của Phượng gia ở Lam Phong Trấn.
Đúng vậy.
Có được đáp án xác thực, Phó Tư Đường có chút mê muội. Nàng đến Lam Phong Thành cũng 2 ngày rồi, nhờ vào người bạn tốt lắm miệng này, đối với địa phương đã 10 năm chưa đến cũng hiểu không ít. Chuyện Phượng gia xuống dốc, tất nhiên cũng nghe nói. Nhưng nếu tiểu cô nương thực lực kinh người này là người của Phượng gia lại vì sao không có nửa điểm tin đồn? Phải biết, Tắt Lan Tạp lấy sức mạnh làm chủ, tự do tung hành, nhân tài kinh tài tuyệt diễm là đối tượng ao ước của mỗi gia tộc. Nhà bình thường xuất hiện thiên tài, cũng phải ăn mừng thật lớn. Bởi vậy, coi như gia tộc này hiện tại không còn hưng thịnh, những gia tộc khác cũng sẽ theo dõi cường giả tương lai ra sao, cho bọn họ một chút mặt mũi. Ở Lam Phong Trấn, nếu như những gia tộc khác biết được Phượng gia có vị thiên tài như Phượng Vũ, nhất định sẽ không giống hiện tại xem thường Phượng gia như vậy. Chỉ là, cũng có chút tương đối lo sợ những gia tộc sẽ ám sát thiên tài của gia tộc này. Có lẽ, Phượng gia gia chủ chính là suy nghĩ đến an toàn của Phượng Vũ, mới không có để lộ ra tin tức Phượng Vũ là thiên tài thôi. Trải qua suy nghĩ, Phó Tư Đường tự cho là đã tìm ra nguyên nhân, lại hỏi một vấn đề khác. 10 năm trước, ta từng kết bạn với trưởng tử Phượng Tường của ngươi. Sau lại nghe nói chi trưởng gặp kiếp nạn lớn, Phượng Tường cũng từ đó không rõ tung tích. Xin hỏi, ngươi gần đây có tin tức của hắn không?
Phượng Tường.
Chính là ca ca Phượng Vũ. Ở trong ký ức, hắn đối với Phượng Vũ vô cùng yêu thương. Trong nhà xảy ra biến cố, lại bị người thân trà đạp, người thân duy nhất Phượng Vũ nhận định chính là Phượng Tường. Vô số lần ban đêm nàng nằm mơ thấy Phượng Tường trở lại đón nàng, rồi lại vô số lần từ trong mộng khóc tỉnh. Có lẽ do thừa kế trí nhớ vốn có của Phượng Vũ, nàng còn nhớ rõ Phượng Tường đối với thiếu nữ này rất có hảo cảm, vẻ mặt vốn lạnh nhạt cũng trở nên ôn hòa hơn, vẫn không có tin tức ca ca. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi và ca ca là bằng hữu sao? Phượng Vũ vừa dứt lời, Lâm Tần Kiệt đứng ở một bên khoanh tay nghe các nàng nói chuyện liền không nể mặt mà cười ha hả, ha ha ha. Mỹ nữ tỷ tỷ tiểu phó, nếu đại tỷ nhà ngươi biết ngươi giành mất danh hiệu phó thị đệ nhất mỹ nhân của nàng, lại muốn gây thêm nhiều khó khăn cho ngươi. Câm miệng. Sắc mặt Phó Tư Đường tái xanh, nhỏ giọng quát. Ôi ôi, người ta thật là sợ. Lâm Tần Kiệt che ngực khoa trương làm ra dáng vẻ sợ hãi, nhưng trên mặt lại tươi cười đầy xấu xa. Từ khi ngươi đến nhà ta, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta thật là diễm phúc vô biên đấy. Ngày hôm qua còn có người hỏi ta, ngươi có phải hay không ta tương lai? Lâm Tần Kiệt, ngươi muốn thử một lần tư vị của viêm động thuật sao? Nghe vậy, Lâm Tần Kiệt lập tức chạy xa ra đến mấy trượng, đừng đừng đừng, ta không nói còn không được sao. Nhìn những chuyện xảy ra trước mắt, Phượng Vũ lại nhìn Phó Tư Đường giận dữ, mơ hồ có một suy đoán, lẽ nào? Không đợi nàng kịp chứng thực suy đoán của mình, trên đường phía trước chợt chuyển tới một giọng nói phách lối, đám người không có mắt các ngươi, chẳng lẽ không thấy bố cáo bên ngoài sao? Các ngươi bắt ma thú là chuyện nhỏ, nếu là quấy rầy bản thiếu gia bắt thủy ma thú, thì đúng là tội lớn. Người tới tuổi chưa tới 12, nhưng bởi vì sống an nhàn sung sướng, chỗ ma tốt, bề ngoài nhìn qua so với bạn cùng lứa tuổi thì lớn hơn 2-3 tuổi. Vốn được xem là ngũ quan đoan chính, nhưng bởi vẻ mặt vênh báo, làm cho người ta đặc biệt chán ghét. Người này chính là con trai duy nhất của Phượng gia gia chủ hiện tại, Phượng Lôi. Dáng điệu hắn hung hăng vênh báo, nên ngang đi tới trước mặt nhóm người Phượng Vũ, lại còn bày ra bộ dáng uy phong, chợt nhìn thấy Phó Tư Đường mỹ mạo vô song, nhất thời ngây dại. Chốc lát, trên mặt hắn lộ ra một bộ dạng sớm trưởng thành mà dâm, ta tươi cười, mỹ nữ, ngươi là người nhà nào? Vì sao ta ở tại Lam Phong Trấn mà chưa từng gặp qua ngươi? Chương 11, tính toán nợ nần. Nhiều lần bị người xúc phạm điều cấm kỵ, Phó Tư Đường dù tính tình tốt cũng không nhịn được, huống chi tính cách hắn vốn cao ngạo, tính tình cũng không được coi là tốt. Mặc dù thực lực Phượng Vũ cường hãn, suy cho cùng chỉ là một tiểu cô nương, hắn còn có thể dễ dàng tha thứ, bị tên nhà giàu không có mắt này đùa giỡn, nếu là hắn còn im lặng không nói, mặt trời quả thật là mọc từ hướng Tây rồi. Phượng Lôi nói xong, bày ra tư thế tự cho là phong khoáng nhất, phong lưu phóng khoáng mỉm cười chờ đợi mỹ nhân đáp lời. Không ngờ, đáp lại hắn là một quyền nặng nề vào ngực. Phượng Lôi không hề phòng bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy vài cây đại thụ, mới dựa vào một gốc cây thô to chậm rãi tuột xuống. Từ trước đến nay thiếu gia Phượng gia vốn là một tên ác bá ở Lam Phong Trấn, những tùy tùng đi theo hắn cũng luôn vênh váo tự đắc. Bọn hắn chưa bao giờ họp nghĩ rằng lại có người không nể mặt thiếu gia, một lời cũng không nói đã ra tay đánh người rồi, đần độn trong chốc lát. Sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần, bắt đầu ra mặt bảo vệ chủ nhân. Thiếu gia, tiện nhân ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết, dám mạo phạm thiếu gia của chúng ta. Thiếu gia ngài không sao chứ? Có tùy tùng chạy tới lấy lòng đỡ Phượng Lôi dậy, nhưng đổi lại là nhận một cái tát từ hắn, đồ vô dụng. Lại có thể trơ mắt nhìn ta bị người khác xúc phạm. Tên tùy tùng che mặt, cực kỳ hoan ức, nhưng không dám nói ra, chỉ có thể nói thầm trong lòng, nếu không phải là cái thiên tài như ngươi sợ bị người ta chê cười, cũng không so xem ngươi với đối phương ai có tu vi cao hơn, không thì sao lại bị người có thực lực cao hơn đánh bay. Tức giận đẩy tùy tùng ra, Phượng Lôi xoa ngực vịn cây đứng lên, mà tác độc, tốt. Ngươi đủ độc ác, ngoan độc. Vốn ta còn có ý định nuôi ngươi thêm 2 năm rồi thu làm thiếp, hiện tại ta quyết định thưởng ngươi cho tên ăn xin trong thành làm phu thê. Nghe lời hắn nói, dù là tùy tùng Phượng gia, cũng thấy thật mất mặt, lời nói không có phẩm chất như vậy, đường đường là một thiếu chủ như ngươi lại có thể nói ra miệng. Tuy nói Tát Lan Tạp là nơi đề cao thực lực, nhưng rất nhiều linh sĩ có tính cả riêng biệt, thông thường những người có thực lực cao và tác phong nhanh nhẹn luôn được đánh giá tương đối cao. Thậm chí còn có câu nói người tuy thua trận nhưng lại không thua, là vì có những người dù có thua vẫn giữ được thái độ bình thản, khiến mọi người đối với bọn họ vẫn có sự tôn trọng nhất định. Giống như Phượng Lôi nói ra những lời vô lễ như vậy, bị đánh bay, giống như người đàn bà tranh chua có hành vi vô lại quá đáng, là người bị coi thường nhất. Tuy Tung Phượng gia còn lo ngại tiền lương của họ do Phượng gia trả nên không dám nhiều lời, nhưng người Lâm gia lại không phải lo lắng điều này. Tiếng cười lạnh, từ trong nhóm người Lâm Tần Kiệt đồng loạt truyền ra, thản nhiên nói, Phượng Lôi, ta khuyên ngươi tích chút khẩu đức. Ngươi biết hắn là ai sao? Hừ, thì ra là do ngươi độc chiếm, hèn chi kiêu ngạo như vậy. Vỗ vốc bả vai Phó Tư Đường trấn an cơn tức giận của hắn, Lâm Tần Kiệt cười nói, thực lực ngươi không bằng người ta, ngay cả mắt cũng không nhìn được. Ngươi xem trên vạt áo hắn thêu cái gì? Ta mặc kệ ngươi thêu cái gì? Dù miệng nói chẳng thèm để ý, nhưng ánh mắt Phượng Lôi lại không nhịn được nhìn đến vạt áo của đối phương. Vừa nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, sao Tinh Vân? Ngươi là Tinh Vân Thành. Tây Phong Đại Lục chỉ có một Tinh Vân Thành, Tinh Vân Thành tuy lớn, nhưng gia tộc có tư cách thêu sao Tinh Vân trên áo thì chỉ có một. Phó gia Tinh Vân Thành. Phượng Lôi sắc mặt nhăn nhó, cuối cùng hắn cũng quá mức ngu si, gượng ép nở một nụ cười méo mó. Thật xin lỗi, vừa rồi đã mạo phạm. Chỉ là, có câu người không biết không trách tội, ha ha, nghĩ đến Phó Tiểu Thư là một người độ lượng, sẽ không so đo với ta. Ngậm cái miệng chó của ngươi lại, cút. Phó Tư Đường đi chuyến này vì có một phải làm, mà chuyện này đúng lúc lại có liên quan với hắn. Dù sao sau này còn có nhiều cơ hội với hắn, Phó Tư Đường vốn tính tình cao ngạo nên cảm thấy đấu khẩu với loại người như vậy thật vô ích, thậm chí nhìn hắn cũng lười làm. Cho tới bây giờ Phượng Lôi quen thói lộng hành chưa bao giờ bị đối xử như thế, nhưng hắn chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống cơn tức này. Bởi vì, Phó gia Thành Tinh Vân có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Hoàng thất Tây Phong Đại Lục, hắn chọc không nổi. Phượng Lôi trong mắt tràn đầy oán độc nhìn qua Phó Tư Đường và Lâm Tần Kiệt, đang muốn chật vật rời đi, lại phát hiện một bóng người quen thuộc đang đứng gần đó. Phượng Vũ! Ngươi cái tiểu nha đầu chết tiệt sao lại ở chỗ này? Còn không lăn lại đây cho ta? Nhìn ngươi toàn thân đều dính máu. Đừng có làm bẩn mắt khách quý. Là ngươi tự tiện xông vào mê vụ cốc nên bị thương. Đáng đời. Phụ thân cũng sẽ không mời đại phụ xem cho ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt Phó Tư Đường và Lâm Tần Kiệt không hẹn trước đều hiện ra vẻ cổ quái. Một linh sĩ cấp 5 lại dám lại có can đảm quát tháo cao thủ có thể dùng một chiêu đánh bại ma thú mãng cấp. Phượng Lôi này vẫn là quá cuồng vọng rồi. Phượng Lôi không chú ý tới vẻ mặt của hai người. Hắn hung hăng chửi mắng, muốn ở trước mặt hai người Phó, Lâm lấy lại chút mặt mũi. Lộ thai ngươi đi sao? Hay là muốn ngươi đi qua bắt ngươi trở về? Xem ra 3 ngày không bị đánh, ngươi đã quên mất trên dưới. Cả gan đụng tới Phó Tiểu Thư, ngươi chờ phụ thân dùng gia pháp. Đối mặt với chửi mắng vô lễ, từ đầu đến cuối Phượng Vũ đều tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo của nàng quét qua trên người Phượng Lôi, cũng không tức giận, chỉ đang nghĩ, Phượng Vũ trước kia, chính là để một tên nhãi nhép như vậy ước hiếp sao? Đối diện với ánh mắt lạnh lùng khác hẳn sự hèn yếu thường ngày của Phượng Vũ, Phượng Lôi chợt thấy toàn thân rét lạnh. So mới vừa rồi biết được mỹ nữ mà hắn chọc ghẹo là tiểu thư Phó gia còn đáng sợ hơn. Ảo giác sao? Một cái tiểu nha đầu cho dù đánh cho dù mắng, cũng không đánh trả làm sao có thể có cái ánh mắt này. Hắn căm giận nghĩ, còn muốn mắng tiếp, chợt một đạo gió xoáy đánh út về phía hắn. Hắn vội vàng giơ tay ngăn cản, trên cánh tay bị cái gì hung hăng cắn một hồi, máu tươi chảy ra, cũng may không đau đớn lắm. Ngươi, Phượng Lôi tưởng rằng Phó Tư Đường ra tay. Tuy rằng không hiểu vị tiểu thư thân phận tôn quý này sao lại muốn bảo vệ Phượng Vũ, nhưng không dám nói gì nữa. Hắn chật vật che cái tay bị thương, nói một tiếng, vội vã dẫn theo thủ hạ rời đi. Đến Oai Phong, về chật vật. Lâm Tần Kiệt lắc đầu một cái, Phượng Thế Người là một người có chút thủ đoạn, sao có thể dạy dỗ ra một nhi tử ngu ngốc như vậy. Phó Tư Đường không nói tiếp, quay đầu nhìn Phượng Vũ, cuộc sống của ngươi ở Phượng gia, dường như không tốt. Vừa rồi thái độ Phượng Lôi đối với nàng, mọi người đều thấy rõ ràng. Ôm viên thịt nhỏ vừa bị nàng dùng tật phong thuật bắn đi, Phượng Vũ dùng khăn tay lau bột thuốc trên móng vuốt của nó, lạnh nhạt nói, cũng không còn lâu nữa. Mới vừa rồi Phượng Lôi vô lễ quát mắng thì Phó Tư Đường liền sinh ra một cái ý nghĩ, mang theo Phượng Vũ về Tinh Vân Thành. Những đại gia tộc như nhà bọn hắn, ngoài việc đào tạo cho con cháu nhà mình, thì thu hút những linh sĩ thực lực cao cũng là một phương thức làm gia tộc lớn mạnh hơn. Phượng gia đã bạc đãi Phượng Vũ như vậy, lúc này đưa cho nàng một cái ân tình, cơ hội thành công rất lớn. Trước kia Phó Tư Đường đã từng giúp gia tộc thu hút mấy tên linh sĩ, nhưng lần này, hắn lại do dự, chậm chạp không nói. Không biết tại sao, hắn có cảm giác tiểu cô nương này nhìn như nhu nhược, cũng không phải người cần đến sự thương cảm của họ. Cả người nàng mơ hồ toát ra một loại ngạo khí, không nói gì nhưng lại như đang nhắc nhở mọi người, nói đồng cảm với nàng, là chuyện rất thất lễ. Lâm Thần Kiệt tính tình vốn thẳng thắn không đoán ra được suy nghĩ của bạn tốt, thấy hai người im lặng, liền đề nghị, nếu không tìm được thủy ma thú, chúng ta cũng không cần kiên trì nữa, mau trở về thôi, bụng ta đói đến mức xẹp lại rồi. Đề nghị này được mọi người tán thành. Giống như lúc tới, mấy người tùy tùng đi trước thăm dò phía trước, đi sau thì bảo vệ đằng sau, bao quanh thiếu chủ trở về. Bất đồng là, trên đường về, trong đội ngũ có thêm một người là Phượng Vũ. Dọc theo đường đi, Lâm Thần Kiệt không nhịn được hiếu kỳ hỏi đông hỏi tây, một lát hỏi Phượng Vũ tuổi còn nhỏ như thế nào đã tu luyện tới trình độ này, một lát thì căm hận Phượng gia lại đi ức hiếp một tiểu cô nương mồ côi. Phượng Vũ yên lặng lắng nghe, nói rất ít, chỉ là, thỉnh thoảng trong mắt lại lộ ra tia ấm áp khi được người khác quan tâm. Sao Tinh Vân, cái này mình Google thấy ra là mây sao thấy không được hay nên để là sao Tinh Vân. Có bạn nào biết từ gì chuẩn hơn bảo mình sửa nhé. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Chương 12, Thạch Thất vắng vẻ. Phượng gia, phía Bắc Thành. Ôi! Đau quá, đau chết mất. Phượng Lôi ôm cánh tay không ngừng kêu rên. Về đến nhà hắn mới hoảng sợ phát hiện cánh tay bị thương, chảy ra máu đen. Đáng sợ hơn là, không được bao lâu, vết thương vốn không có chút cảm giác nào lại phát ra từng trận đau đớn bứt rứt. Tiểu tổ tông của ta. Con làm sao vậy? Chủ mẫu Phượng gia cưng chiều đứa nhỏ khóc vô cùng thương tâm. Là gia chủ Phượng gia Phượng Thế bình tĩnh hơn nhiều, nhưng hôm nay khi hắn gọi tùy tùng đi ra ngoài với Phượng Lôi tới, hỏi cặn kẽ nguyên nhân sự việc, vẻ mặt cũng trở nên vặn mẹo. Hồ đồ. Lôi nhi, con quả thật quá hồ đồ. Sao có thể đi trêu chọc tiểu thư phó gia? Phượng Thế sắc mặt tái xanh, chẳng lẽ con chưa từng nghe qua biệt hiệu phó ma nữ của nàng sao? Mặc dù nàng xinh đẹp như hoa, nhưng vui buồn thất thường. Khi đã trở mặt thì chuyện gì cũng có thể làm. Đáng sợ hơn là, một tiểu ma nữ như vậy, ỷ vào việc trời sinh có thể dự đoán trước tương lai tinh thông chiếm tinh, từ trước đến nay được gia chủ phó gia yêu thích. Vì cưng chiều, phó gia đối với những chuyện nàng làm ở bên ngoài đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu không may bị thua trên tay phó ma nữ, cũng chỉ có thể ngậm miệng mà nuốt giận. Mặc dù Phượng gia ở Lam Phong Trấn Thị là đệ nhất thế gia, nhưng với phó gia Tinh Vân Thành mà nói thì không là gì cả. Con làm sao biết nàng là tiểu thư phó gia? Con chỉ là nhìn con nhóc kia cũng không tệ, muốn coi trọng nàng thôi. Tuy rằng ý thức được bản thân trêu chọc phải người đáng sợ, Phượng Lôi được cưng chiều từ nhỏ vẫn không biết nặng nhẹ mà la hét. Phượng Thế đối với nhi tử không hiểu chuyện tức giận liên tiếp dậm chân, ngươi đúng là cái nghiệt tử. Thấy tình hình không tốt, Phượng Mẫu vội vàng đứng ra hòa giải, được rồi, Lôi nhi cũng vì muốn giúp người bắt thủy ma thú, mới mạo hiểm tự mình tiến vào mê vụ cốc, không thì sao có thể gặp phải tranh chấp này. Việc cấp bách, là giải độc trên người Lôi Nhi. Nàng cho rằng ta không muốn. Cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không. Phượng Thế lo lắng suýt nữa bứt sạch râu, tiểu ma nữ phó gia này chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn giao ra thuốc giải, mà phó gia chống sau lưng nàng thì mình tuyệt đối không thể chọc vào. Không thể nói lý lẽ, chỉ có thể vũ lực cưỡng bức. Phải làm sao mới tốt được đây? Đúng rồi. Thủy ma thú. Phượng Thế linh quang vừa động, liền nghĩ ra một cái cơ tuyệt hảo, mê vụ cốc không phải thuộc về Phượng gia sao? Ta sẽ mượn cớ Lâm gia tự ý xâm nhập mê vụ cốc cướp đoạt thủy ma thú, tạo áp lực với Lâm gia. Phó ma nữ này nếu đi chung với tiểu tử Lâm gia, nhất định sẽ thay hắn ra mặt. Đến lúc đó lây chuyện thủy ma thú ra uy hiếp, không sợ không lấy được thuốc giải. Chỉ có điều, thật tiếc cái đầu của thủy ma thú. Vì nó là ma thú trung cấp nên thú hồn tinh hạch, có giá ít nhất 1 vạn tinh thể trong suốt, đủ duy trì cả Phượng gia 1 năm. Còn chưa nói đến da của nó, nội tạng vân vân, là vật liệu rèn khí luyện đan rất tốt. Ôi! Vì nhi tử, lần này nhà mình đúng là chịu thua thiệt lớn. Đau lòng một hồi, Phượng Thế đi thư phòng viết lá thư, sai hạ nhân mang đến Lâm Phủ. Bởi vì Phượng Lôi bị thương, toàn bộ Phượng gia cũng bị Phượng Mẫu sai khiến xoay vòng vòng, một lát sai nha đầu đi sắc thuốc bổ, một lát khiến hạ nhân đi mời đại phu khác, một lát lại lớn tiếng mắng tùy tùng bảo vệ bất lực. Phượng gia biến thành một nhà hỗn loạn. Dưới tình huống này, tự nhiên không ai chú ý tới Phượng Vũ có thay đổi. Trở về phòng, Phượng Vũ để xuống viên thịt nhỏ, tự đi tắm thay quần áo. Không lâu sau, nàng với đầu tóc ướt trở về phòng thì thấy viên thịt nhỏ mới vừa rồi còn hào hứng bừng bừng giờ lại giống như quả bóng cao su bị xì hơi, buồn bã gục xuống bàn. Làm sao vậy? Cổ họng viên thịt nhỏ lầu bầu vài tiếng, đầu tựa trong lòng Phượng Vũ tay thì cọ tới cọ lui. Tuy rằng nghe không hiểu thú ngữ, kỳ quái là Phượng Vũ lại có thể hiểu được mấy phần ý của nó, thì ra là ngươi trên nơi này rách nát. Viên thịt dùng sức gật đầu một cái, phát ra một tiếng ừ mơ hồ. Vật nhỏ rất bắt bẻ. Phượng Vũ gõ nhẹ hót nó một chút, những thứ này chỉ là vật ngoài thân mà thôi, không cần so đo. Nghe vậy, viên thịt khẩn trương, dứt khoát nằm xuống lăn lộn, lộ ra cái bụng trắng trẻo mềm mại, đôi mắt hạt đậu đáng thương nhìn Phượng Vũ. Phượng Vũ là thật tâm không để ý chỗ ở tồi tệ, vì nàng biết chỗ này chỉ là nơi bản thân ở tạm. Hơn nữa, hiện tại chuyện quan trọng nhất của nàng là tu luyện, những thứ còn lại tạm thời không dành so đo. Chỉ là, lại bị cái viên thịt nhỏ này ghét bỏ, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Không để ý tới viên thịt nhỏ làm nũng, nàng khoanh chân ngồi trên giường, ổn định tinh thần, đang chuẩn bị tiếp thu điểm trọng yếu của việc ngưng tụ nguyên tố thì vang lên tiếng cửa đóng chặt bị người vô lễ đập mạnh. Sau khi gõ 2-3 cái, ngoài cửa truyền tới một giọng nói không kiên nhẫn, đại tiểu thư, thiếu gia bị thương, phu nhân dặn dò muốn ra sau núi hái tuyết chi thảo để đun nước cho thiếu gia tắm. Mọi người đều bận rộn, liền phiền thoái đại tiểu thư ngươi đi một chuyến. Vội vã giao việc xong, nha đầu kia liền vội vàng chạy đi. Viên thịt nhỏ, nơi này quả thật không phải nơi ở thích hợp. Phượng Vũ cười nhạt. Đối với hạ nhân có thói quen giẫm đạp hô quát xem thường, nàng không thèm để ý, nàng chỉ không thích trong lúc tu luyện bị người khác quấy rầy. Nên rời đi đâu đây? Phượng Vũ cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ xung quanh có nơi nào thích hợp làm chỗ ở. Đống nhiên, một chút trí nhớ xa xôi nổi lên trong lòng. Có lẽ, phía sau núi sẽ là nơi thích hợp đấy. Hơn một giờ sau, Phượng Vũ từ trong khu rừng rậm rạp sau núi, tìm được một gian nhà đá phủ bụi đã nhiều năm. Dùng sức đẩy cửa, bụi bặm nhiều năm trong ánh nắng chiều cuồn cuộn bay ra. Khu khu. Phượng Vũ che lỗ mũi, ngừng thở, đợi bụi bặm ngừng lại sau đó mới đi vào nhà trong. Trong phòng nhỏ ngoài giường đá, cũng không còn gì khác, đơn giản sơ sài. Ánh mắt Phượng Vũ dừng một chút trên giường đá, lại nhìn vào khoảng đất trống trước nhà. Nơi đó, chính là Phượng gia gia chủ đời trước, phụ mẫu của Phượng Vũ bị sát hại. Năm đó khi có người phát hiện ra bọn họ ngã ở ngoài cửa thì họ đã tắt thở từ lâu. Sau đó Phượng Thế mượn cơ hội cướp lấy quyền lực Phượng gia, bởi vì ghét bỏ nơi này điểm xấu, liền hạ lệnh bất luận kẻ nào của Phượng gia cũng không được phép đến gần. Trong nháy mắt, nơi này đã bị bỏ hoang 6 năm. Nếu muốn ở Phượng gia tìm một nơi không bị bất luận kẻ nào quấy, nơi này là tốt nhất. Trước khi rời đi, ở lại đây là được rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Phượng Vũ thuận miệng hỏi viên thịt nhỏ. Nàng cũng không mong chờ viên thịt nhỏ sẽ hài lòng đối với nơi này, cho nên chỉ tùy tiện hỏi một chút. Không nghĩ tới, viên thịt nhỏ lại cực kỳ cao hứng, vừa gật đầu, vừa hưng phấn kêu to. Thấy thế, Phượng Vũ mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng tùy tiện xé chút cỏ tranh tới, phất nhẹ lớp bụi dày khoảng 1 cm trên giường. Theo bụi bặm rơi xuống đất, dần dần hiện ra giường đá vốn nhẵn mịn sáng bóng. Phượng Vũ kinh ngạc phát hiện, thì ra đó cũng không phải là giường đá như nàng nghĩ, mà là giường ngọc. Màu ngọc xanh nhạt, chất ngọc mềm mại tinh tế. Chạm vào cảm thấy lạnh lạnh, gõ xuống phát ra tiếng kêu như chim hót. Đúng là giường ngọc thượng hạng. Chỉ là, chất ngọc này dường như đã thấy qua ở đâu đó. Trong lúc Phượng Vũ còn đang cẩn thận đánh giá thì viên thịt nhỏ đã không đợi được nhảy lên, ở phía trên lăn lộn, cuộn tròn thân thể thở to ngủ. Tiểu gia hỏa này. Phượng Vũ lắc đầu một cái, cũng để kệ nó. Quét dọn vệ sinh xong, nàng ngồi xếp bằng giống như vừa rồi, tập trung ngồi thiền. Nhưng cố gắng hồi lâu, vẫn không cảm ứng được sự tồn tại của phong nguyên tố. Chẳng lẽ đã sai ở bước nào đó? Nàng thử đổi sang cách thức khác, nhưng vẫn không có cảm giác gì. Ở mê vụ cốc thì tiện tay liền có thể ngưng tụ phong nguyên tố, còn lúc này giống như là ngủ say vậy, không có động tĩnh gì. Rốt cuộc là làm sao? Đang lúc Phượng Vũ thấy khó hiểu, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, trên người phát ra từng trận đau đớn. Nàng dãy rủa muốn đứng lên, tay chân lại mềm nhũ không có nửa phần khí lực. Cuối cùng, ý thức hoàn toàn bị đau đớn bao phủ, Phượng Vũ triệt để ngất đi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng hiện lên nhiều điểm ánh sáng nhỏ, không hẹn mà đều vọt tới trên người Phượng Vũ. Ánh sáng nhàn nhạt vừa chạm vào thân thể nàng, chợt biến mất. Theo điểm sáng càng tụ càng nhiều, chân mày Phượng Vũ vốn nhíu chặt cũng dần giãn ra. Cuối cùng thậm chí lộ ra tươi cười thỏa mãn. Lúc này, có đồ vật chọc thủng y phục nàng, bay ra. Tinh thể trong suốt, cái này trong C3 cũng có xuất hiện, mình không rõ lắm nhưng nó giống như là tiền vậy đó. Chương 13, thanh lam hồi xuân ngọc. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào từ khe hở cửa sổ, chiếu lên người Phượng Vũ đang ngủ say. Cảm nhận được nguồn nhiệt ngày càng rõ ràng, rốt cuộc Phượng Vũ từ trong giấc ngộng tỉnh lại, dùng sức duỗi lưng một cái. Nàng chưa từng được ngủ thư thái như vậy, có lẽ là do giấc mơ kia mang lại. Đêm qua nàng mơ thấy mình được ngâm trong suối nước nóng, lỗ chân lông trên cả cơ thể như mở ra, cả người thanh thản nhẹ nhàng giống như lơ lửng trong mây. Người đã tỉnh. Bên cạnh bỗng nhiên có người hỏi. Giọng nói quen thuộc làm Phượng Vũ sửng sốt, sư phụ, người có thể rời khỏi hổ phách rồi. Hôm qua không phải nói muốn tỉnh dưỡng sao, không khỏi có phần quá nhanh đi. Hồ điệp sen lẫn hai màu tím lam nhanh nhẹn bay tới trước mặt Phượng Vũ, ý thức của ta đêm qua đã được phục hồi. Nói đến đều là nhờ phúc của thanh lam hồi xuân ngọc, tiểu nha đầu, từ nơi nào còn có được nó? Nó? Là chỉ cái giường này sao? Phượng Vũ lắc đầu một cái, là phụ mẫu lưu lại, con cũng không biết lai lịch. Thanh lam hồi xuân ngọc giúp tu dưỡng thân thể, chữa trị kinh mạch vô cùng hiệu quả, cho dù là hoàng thất các đại lục, dù lấy được một phần nhỏ cũng đã nâng niu như chân bảo, phụ mẫu con lại có thể xa xỉ đến mức dùng nó làm giường. Trong giọng nói của Lũ Sỉ có một chút hờn dỗi, nếu năm đó hắn cũng có một khối thanh lam hồi xuân ngọc lớn như vậy, cũng sẽ không vì bản thân bị thương nặng, cuối cùng bị kẻ thù làm cho linh hồn tách rời thể xác. Chiếc giường này chân quý như vậy. Phượng Vũ có chút giật mình. Vốn nàng tưởng rằng, cái giường này nhiều nhất chỉ là một đồ vật đắt giá mà thôi, không ngờ còn có công dụng thần kỳ như vậy. Công hiệu của nó cũng không chỉ có thế. Nếu dùng nó để tu hành, còn có thể đạt hiệu quả làm ít thu nhiều. Cái vòi của Lucy nhẹ nhàng chỉ vào viên thịt nhỏ, ngươi xem, con tiểu ma thú kia đã không chờ được bắt đầu tu luyện. Nhìn viên thịt nhỏ vẫn cuộn tròn như cũ, Phượng Vũ im lặng. Nàng vẫn nghĩ cái tiểu gia hỏa này là ngủ thiếp đi, ai biết nó đang tu luyện. Trong lúc nói chuyện, Phượng Vũ sửa sang lại y phục có chút xốc xếch không vừa ý, không lưng chuẩn bị mang giày xuống giường thì một vật từ trong áo rơi xuống, rơi trên giường ngọc phát ra tiếng va chạm lanh lảnh, không ngừng xoay tròn, chính là ngọc châu lúc trước giúp Phượng Vũ trị thương, lại giúp nàng thoát khỏi móng vuốt quỷ giáp hổ. Dưới ánh nắng, chỉ thấy ngọc châu và giường ngọc thanh lam hồi xuân chân quý, đều có màu ngọc xanh nhạt trong suốt, vừa nhìn đã biết là chung một khối. Hiểu rõ tác dụng của ngọc châu, Phượng Vũ thấy vậy không khỏi chấn động. Mới vừa rồi nàng nghe Lũ Sỉ nói này giường lợi hại như thế nào nhưng vì bản thân chưa được lĩnh hội, nên cũng không có cảm nhận gì. Nhưng, chỉ là lấy thanh lam hồi xuân ngọc làm thành một khối ngọc châu nho nhỏ đã lợi hại như vậy, lại không keo kiệt chút nào mà dùng cả khối ngọc làm thành giường, không biết công hiệu sẽ thần kỳ tới mức nào. Chỉ là, sư phụ, tối hôm qua con ngồi trên giường nhưng không cảm nhận được một chút phong nguyên tố nào, cuối cùng con ngất đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Nếu như bảo vật này xung khắc với nàng thì thật đáng tiếc. Điều này là không thể. Lucy suy nghĩ trong chốc lát, nói, tiểu nha đầu, bây giờ thân thể ta không sử dụng được, phải đi vào thần thức của con, mới có thể tìm ra nguyên nhân. Ngoài ra, ta làm như vậy còn có một mục đích khác, chính là cảm thụ năng lực của con đến tột cùng là mạnh đến mức nào, đưa ra lời khuyên giúp con chọn được con đường tu luyện tốt nhất. Ngày hôm qua Lucy nói thu nàng làm đệ tử cũng chỉ là do chạm vào da thịt nàng, đã có thể cảm nhận được năng lực của nàng cường hãn vô cùng. Nếu là tự mình tiến vào tinh thần của nàng, thật không dám tưởng tượng còn có bao nhiêu kinh ngạc chờ hắn. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là phải có được sự đồng ý cả nàng. Lucy chưa bao giờ lợi dụng sức mạnh của mình ép buộc người khác đồng ý, cho dù đó là đệ tử của hắn. Nhìn những biểu hiện từ hôm qua đến giờ, tính đề phòng của tiểu nha đầu này rất mạnh. Nàng có đồng ý không? Lucy cũng không thể nói chắc chắn. Không nghĩ tới. Phượng Vũ sau khi nghe xong lập tức đồng ý nói, không thành vấn đề. Muốn con phối hợp như thế nào? Con tin tưởng ta. Nếu như không đủ tin tưởng, thì sao có thể nhận người làm sư phụ? Một khi đã quyết định, nên thật lòng tin tưởng, không phải sao? Sau một hồi im lặng, Lucy thích thú nói, tiểu nha đầu, con có chút giống ta năm đó. Quyết định dứt khoát, một khi quyết định, sẽ không dây dưa, lưỡng lự. Chỉ tiếc, năm đó hắn đã tin sai người. Tuy nhiên, hắn sẽ không để cho bi kịch giống như vậy tái diễn trên người Phượng Vũ, bởi vì, khi nàng nói hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn liền quyết định dốc hết sức dạy cho nàng, quyết không phụ lòng tin tưởng của nàng. Phượng Vũ hoàn toàn không biết bản thân tùy ý nói một câu, lại làm cho Lũ Sỉ hạ xuống quyết tâm gì đó, chỉ là cảm thấy khó hiểu câu nói giống ta không đầu không đuôi kia của hắn. Nàng nghe lời thả lỏng tinh thần, rất nhanh, liền cảm thấy một luồng tinh thần lực cường hãn bá đạo xâm nhập ý thức mình. Nàng đè xuống bản năng muốn phản kích. Mặc cho Lucy đắc ý tiến quân thần tốc. Tuy đã sớm chuẩn bị tư tưởng, nhưng sau khi ý thức thực sự tiếp xúc, Lucy vẫn như cũ vì cảm nhận được năng lực Phượng Vũ sâu như sa mạc, mênh mông như vũ trụ mà chấn động. Đồng thời sợ hãi, hắn cũng không cảm nhận được năng lực cực hạn của nàng ở đâu. Lucy ngưng tụ tất cả tinh thần lực thành một đường, dốc hết sức tìm kiếm theo một phương hướng duy nhất. Nhưng mà, trước khi có được kết quả thăm dò thì hắn đã đạt tới cực hạn, ở nửa đường vô lực tiếp tục, tinh thần lực của Phượng Vũ vẫn như cũ nhìn không thấy giới hạn. Tinh thần lực của tiểu nha đầu này, so với hắn cảm nhận hôm trước còn hơn đến mấy chục lần. Nếu cố gắng dạy dỗ thêm, ngày tu luyện thành công, nhất định sẽ là đối thủ của mình năm đó, không, e rằng là còn giành phần thắng. Rất tốt. Rất tốt. Tiểu nha đầu thiên phú xuất chúng như thế, nhất định có thể kế thừa tuyệt học cả đời của hắn hơn nữa còn phát huy đến mức cao nhất. Có lẽ, ngay cả bản bí tịch mà hắn chưa kịp tu luyện kia, cũng có thể giao cho nàng thừa kế. Bởi vì hai bên ý thức giao hòa, nên Phượng Vũ có thể dễ dàng cảm nhận được tâm tình vui vẻ của Lucy, chỉ là, nhưng không cách nào dò xét ý thức của hắn. Sau khi Lucy rời khỏi ý thức của nàng, một lần nữa trở lại trong cơ thể hồ điệp thì nàng không nhịn được hỏi sư phụ, có chuyện gì khiến người vui mừng như vậy? Ha ha! Còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là do thiên phú của con rồi. Nói xong, giọng nói Lucy lập tức thay đổi, trở nên hết sức nghiêm túc, nhưng là, con phải nhớ, thiên phú chỉ là một trong các điều kiện, quyết định con có thể trở thành cường giả hay không, còn phải dựa vào tính chăm chỉ. Từ xưa đến nay, Tắt Lan Tạp đã xuất hiện không biết bao nhiêu thiếu niên thiên tài, nhưng cuối cùng có thể đạt được địa vị lệnh tôn, mấy ngàn năm qua cũng chỉ có được vài người mà thôi. Dạ, đệ tử ghi nhớ. Phượng Vũ kiên định nói. Lucy đối với câu trả lời của nàng hết sức hài lòng, con có thể hiểu đạo lý này thì không còn gì tốt hơn. Bởi vì với tình hình của con, việc cần nhất trước mắt chính là chăm chỉ. Vừa rồi con ngất đi, là do thân thể quá yếu, ban ngày thi triển pháp thuật làm hao tổn quá nhiều thể lực. Nếu không cải thiện thân thể, về sau có thể sẽ không có cách nào tu luyện pháp thuật nữa. Nghe thấy vậy, Phượng Vũ cũng không hề lo lắng. Bởi vì nàng biết, Lucy nhất định sẽ giúp nàng tìm ra biện pháp. Quả nhiên. Ngự linh sư thông qua điều khiển linh khí trời đất, dùng linh khí thu được hàng phục linh thú. Ma pháp sư là thông qua điều khiển nguyên tố tự nhiên để vận hành ma pháp. Hai dạng tuy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mà muốn trở thành ngự linh sư, trước tiên phải trở thành một ma pháp sư. Chỉ có nắm giữ được tầng nguyên tố tự nhiên cấp thấp, con mới có thể nắm bắt đến linh khí trời đất ở cấp cao hơn. Mà thể chất một ngự linh sư cần có, cũng cao hơn so với ma pháp sư. Với năng lực của con đủ để trở thành một ngự linh sư. Nhưng thân thể con bây giờ lại quá yếu. Cho nên, trước khi trở thành một ma pháp sư, con phải rèn luyện thân thể trước. Nếu như ngay cả thể lực để điều khiển nguyên tố tự nhiên cũng không có, làm sao có thể điều khiển linh khí trời đất? Đệ tử hiểu. Dường như sợ Phượng Vũ không đủ quyết tâm, Lucy lại nhỏ giọng nói khích, ta sẽ dựa vào thể chất của con, lập ra một kế hoạch rèn luyện cho riêng con. Chỉ có kết quả làm cho ta hài lòng, ta mới có thể tiếp tục truyền thụ kiến thức tiếp theo cho con. Con cần phải suy nghĩ kỹ. Sư phụ yên tâm, con tuyệt không làm người thất vọng. Giọng nói của Phượng Vũ mặc dù bình thản, lại ẩn chứa quyết tâm thật lớn. Hy vọng con nói được làm được. Việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu từ hôm nay đi. Lucy giúp Phượng Vũ lập ra kế hoạch, rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu. Lúc bắt đầu, Phượng Vũ phải chạy trong núi đến khi kiệt sức, tiếp đó trở về phòng nhờ vào Thanh Lam hồi Xuân Ngọc hồi phục thể lực, lại chạy đến khi hao hết thể lực. Cứ lặp lại như vậy, từ sáng sớm đến lúc mặt trời xuống núi mới thôi. 10 ngày sau, khi Phượng Vũ ở trong sơn đạo chạy một ngày cũng không biết mệt thì Lucy bắt đầu để nàng buộc thêm bao cát ở trên đùi. Sau khi nàng thích ứng được sức nặng của bao cát, thì trên lưng, trên cánh tay, cũng bắt đầu buộc thêm bao cát. Về sau, bao cát cũng dần dần thay thế bằng khối sắt. Phượng Vũ không hề nản chí, nghiêm túc thực hiện kế hoạch đơn giản có phần nhàm chán của Lucy. Sáng sớm mỗi ngày, từ xa luôn có người ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà đá bỏ hoang đã lâu trong rừng lại có bóng người chạy ra. Từ trong rừng rậm sau núi lúc gần lúc hiện. Mặc dù có người hiếu kỳ, nhưng e sợ truyền thuyết về ngôi nhà đá có oan hồn nhiều năm qua, cũng không dám lại gần xem xét. Dần dần, trên dưới Phượng gia bắt đầu xuất hiện lời đồn đại về ma quỷ. Chương 14: Dùng độc kiếm tiền. Ban ngày Phượng Vũ bận rèn luyện thể lực, buổi tối cũng không nhàn rỗi, dự định học thuật luyện đan với Lucy. Bởi vì Lucy nói, sau này muốn khai thác tất cả tiềm lực vốn có của cơ thể nàng. Biện pháp trước mắt giúp cho thể chất tăng thêm một bậc chính là phối hợp với dược liệu. Vì tránh cho đến lúc đó làm chậm trễ kế hoạch huấn luyện, hiện tại nàng phải học phối dược thật tốt. Nhưng lúc Phượng Vũ đến tiệm thuốc đưa ra một đống tên thuốc kỳ lạ hiếm thấy mà Lucy chọn mua thì gặp phải tình huống khó giải quyết, khoảng 3/4 trong số dược liệu này tiệm thuốc không có. Còn lại 1/4, lại là thứ vô cùng đắt. Chút tiền nhỏ ngày trước Phượng Vũ góp được, ngay cả bỏ thuốc cũng không mua nổi. Phượng Vũ liền xin Lucy đổi thành một phương thuốc tiện lợi khác. Lại làm hắn cực kỳ khinh bỉ, nào có bí tịch đoán thể tiện lợi. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Ai? Quả nhiên là đồng tiền làm khó anh hùng. đi lại không mục đích trên đường, Phượng Vũ đang suy nghĩ con nên lấy ra món đồ gì đó trong không gian trữ vật bán lấy tiền mặt không thì ở góc đường có một nhóm người huyên náo khiến nàng chú ý. Ha ha, không hổ là đệ nhất gia tộc của Lam Phong Trấn, tiền thưởng cao như vậy, đúng là bỏ ra vốn lớn rồi. Lượng tinh thể lớn như vậy, dựa theo hình dáng Phượng thiếu gia nhà họ đúc thành cái tượng là được rồi. Bức tượng làm sao có giá trị bằng người sống? Ta nghe nói Phượng thiếu gia dù mới 12 tuổi, cũng đã tu luyện đến linh sĩ cấp 5. Phượng gia lão gia nhất định hy vọng vào nhi tử tương lai sẽ làm dạng danh gia tộc, sao có thể trơ mắt nhìn nhi tử đang sống đột nhiên bệnh chết đây? Lại nói, Phượng thiếu gia này rốt cuộc trúng độc gì, thậm chí mời danh y từ vùng khác cũng không trị khỏi, ở Mỹ đến mức phải dán bố cáo treo giải thưởng tìm danh y đi mấy ngày trước, ta còn nhìn thấy hắn dẫn người diêu võ dương oai ở trong thành, như thế nào trong nháy mắt đã bị người hạ độc rồi. Thật là, người nào to gan như vậy dám động đến hắn? Thôi đi, làm gì có kỳ độc gì đó. Cháu vợ con gái nuôi của hàng xóm nhà ta đang làm nha hoàn ở Phượng gia, ta nghe nàng nói, hiện tại Phượng gia đang có ma quỷ lộng hành đấy. Cái gọi là Phượng thiếu gia trúng độc, nói đúng hơn chính là ma quỷ nhập thân. Phượng gia sao lại có ma quỷ? Ngươi quên chuyện 6 năm trước rồi sao? Nếu như không phải là gia chủ Phượng gia đời trước bỗng nhiên bị sát hại, cũng sẽ không đến lượt gia chủ hiện tại đảm nhiệm, lại càng không có một ác bá Phượng Lôi tại Lam Phong Trấn. Đúng vậy đúng vậy, có lẽ là gia chủ đời trước trên trời thấy được, không muốn chứng kiến danh dự Phượng gia bị con cháu bất tài hủy hoại, mới hiển linh trừng trị. Phượng gia có quỷ. Phượng Vũ nghi ngờ hỏi viên thịt nhỏ nằm trên bả vai, ngươi cả ngày ở sau núi chạy loạn, có nhìn thấy quỷ không? Kỳ xèo xèo chi? Không có. Ta cũng vậy, phần lớn là những người này bịa đặt vô căn cứ thôi. Chỉ là, tại sao Phượng gia lại dán bố cáo tìm đại phu cho Phượng Lôi? Đối với chuyện bị coi thành quỷ Phượng Vũ không hề hay biết, chờ một lúc mới nhớ tới. Đối với tên Phượng Lôi nhại nhép đã sớm bị mình quẳng ra khỏi đầu, dường như ngày ấy từng cho hắn nếm chút tư vị gì đó. Mức thưởng cao vậy sao? Nhìn trên bố cáo khoản tiền thù lao kết xù bắt mắt, Phượng Vũ lộ ra một nụ cười xấu xa. Ngươi nói cái gì? Phượng Thế nặng nề vỗ bàn một cái, rung động khiến cho khay mực trên bàn bắn tung tóe, vang đầy một bàn. Cái hạ nhân xui xẻo bị quát, sợ đến nôi nói chuyện cũng không lưu loát, lão. Lao ra. Lâm gia không chịu nhận thư, trực tiếp đuổi tiểu nhân đi về. Hừ. Lâm gia thật to gan. Một trường nữa lại đánh xuống, cái bàn cọn kẹt một tiếng nứt ra làm hai, cơn tức của Phượng Thế chẳng những không biến mất, trái lại càng tăng lên. Kể từ sau khi Phượng Lôi bị thương, đã qua gần một tháng. Trong lúc hắn gửi cho Lâm gia một lá thư, trong thư dùng những lời lẽ chỉ trích mãnh liệt bọn họ chẳng những tự tiện xâm nhập lãnh địa Phượng gia, mà còn cướp đoạt ma thú trung cấp của Phượng gia. Trong nửa cuối lá thư, lại ám chỉ rằng, chỉ cần Lâm gia bằng lòng cầu phó tiểu thư giao cho thuốc giải độc mà Phượng Lôi chúng phải, đưa đến cho Phượng gia, những chuyện không vui sẽ lập tức tiêu trừ. Lấy thân phận đệ nhất gia tộc ở Lam Phong Trấn, dùng loại thái độ này thương lượng với Lâm gia, Phượng Thế tự cho là đã rất nể mặt Lâm gia. Hắn tin tưởng, sau khi nhận được tin Lâm gia nhất định sẽ phái người trong gia tộc tới phủ nhận lỗi. Không ngờ, Lâm gia không thừa nhận chút nào, sau khi nhận được tin cũng không có tới phủ nhận lỗi, ngay đến thư phúc đáp cũng là mấy ngày sau mới gửi tới. Trong thư đưa ra lời tuyên bố chắc chắn của Phượng gia năm xưa, nói rõ dù trên nả nghĩa mê vụ cốc thuộc về Phượng gia, nhưng trước đó đã có thỏa thuận, bất luận người nào cũng có thể tùy ý vào cốc bắt thú. Phượng gia chỉ là phụ trách trông nom, nếu trong cốc có biến động khác thường, sẽ lập tức giải quyết. Gần đây bởi vì thủy ma thú sinh con, tính khí nóng nảy, khiến một đám tiểu ma thú cấp thấp bạo loạn tập thể, tổn thương rất nhiều người, Phượng gia lại chậm chạp không chịu ra tay. Lâm gia là bất đắc dĩ, mới phái người tiến vào trong cốc tra xét. Chỉ là lúc chạy đến, thủy ma thú đã thuận lợi sinh con, trong cốc lại trở nên bình ổn. Cuối thư còn đặc biệt ghi chú, gần đây không có bất kỳ vị tiểu thư nào của phó gia đi tới Lam Phong Trấn dạo chơi. Việc Phượng Lôi trúng độc cũng không liên quan gì tới họ, mọi người đều biết, thiếu gia Lâm gia là một yêu võ thành si, chỉ chuyên tâm tu luyện đấu kỹ, ở phương diện khác không biết gì hết. Hơn nữa hai nhà vốn có giao hảo, Lâm thiếu gia là người hào hiệp trọng nghĩa. Sao có thể vô duyên vô cớ đối với bạn cũ làm ra chuyện khiến người khác vô cùng đau đớn như vậy? Xem xong lá thư đầy lời châm chọc, những câu chữ đầy miệng ai, Phượng Thế tức giận đến một ngày rồi chưa ăn cơm, ngay cả cái tẩu mặc ngọc yêu thích nhất cũng bị đập tan cho hả giận. Hắn muốn giết Lâm gia để tính sổ, nhưng cố kỵ phó gia, lo lắng chồng chất, cuối cùng không dám động thủ. Nếu không có được thuốc giải, Phượng Thế chỉ có thể tìm kiếm đại phu ở khắp nơi tới giúp Phượng Lôi giải độc. Nhưng tốn số tiền lớn mời danh y gì hết. Nhưng sau khi trần mạch đều lắc đầu nói không thể giúp gì. Mắt thấy Phượng Lôi càng ngày càng suy yếu, Phượng Thế gấp đến độ tóc cũng rụng sạch, trong hai đứa Phượng Lôi là có thiên phú tốt nhất, 12 tuổi đã là linh sĩ cấp 5. Phượng gia hiện tại ngày càng xuống dốc, cần có thiếu niên thiên tài như vậy mới có thể duy trì gia tộc. Nếu mất đi nhi tử, Phượng Thế cũng không dám tưởng tượng Phượng gia còn hạ xuống đến mức nào. Ngày đó hắn thật sự kích động, lại có thể gắng gượng nén lòng tự tôn xuống viết một lá thư cho Lâm gia. Kết quả Lâm gia ngay cả thư cũng không nhận, liền đuổi người đi về. Đáng hận. Quả thật đáng hận. Phượng Thế gân xanh nổi lên, càng nghĩ càng giận. Trải qua thời gian dài, mặc dù Phượng gia không còn hưng thịnh như trước, nhưng có nhà nào người nào không như trước nhường Phượng Thế hắn ba phần mặt mũi. Một cái Lâm gia nho nhỏ, lại dám ủy vào Phó gia làm chỗ dựa, can đảm vứt hết mặt mũi của hắn. Trong cơn giận dữ, Phượng Thế vừa định triệu tập cao thủ trong gia tộc, xông lên trở mặt giết hết Lâm gia một cách thống khoái, thì lại có một hạ nhân vui mừng chạy vào, lao ra, có người tới báo danh rồi. Đại phu, mời vào. Phượng Thế hết sức vui mừng, việc chuẩn bị đi tìm Lâm gia tính sổ cũng vứt lên 9 tầng mây. Theo tin tức Phượng Lôi chúng phải kỳ độc chuyện ra, đại phu đến báo danh gần như không có. Khổ sở chờ đợi hơn 10 ngày, cuối cùng Phượng Thế cũng tìm được một người. Có can đảm tới báo danh vào thời điểm này, chắc hẳn là có mấy phần bản lĩnh. Hắn không nhịn được âm thầm cầu nguyện, hy vọng đối phương có thể một lần diệt sạch kỳ độc trên người nhi tử. Kích động chạy tới phòng khách, Phượng Thế vừa muốn chào hỏi, nhưng khi thấy rõ thân hình đối phương, không khỏi có chút sững sờ, thần y này cũng quá lùn rồi, chỉ có đứa trẻ 10 tuổi mới có chiều cao như vậy. Toàn thân trên dưới cũng được bao lại bên trong áo choàng, ngay cả mặt cũng che kín. Chỉ để lộ ra một đôi mắt ở bên dưới vành mũ. Phượng Thế còn đang sững sờ, đối phương đã mở miệng trước, ngài chính là Phượng gia gia chủ. Giọng nói kia trầm thấp uy nghiêm, nghe rồi thì khó mà quên được, đối lập hoàn toàn với bề ngoài gầy gò nhỏ bé của đối phương. Phượng Thế lúc này cũng giật mình tỉnh lại, đúng vậy. Xin hỏi ngài là đại phu đến báo danh chữa trị cho nhi tử nhà ta. Không sai. Người tới nhẹ nhàng gật đầu. Động tác này khiến mũ trùm đầu lại trượt xuống vài phần, ngay cả ánh mắt hắn cũng hoàn toàn che khuất, chữa bệnh càng sớm càng tốt, Phượng lao ra nếu không có bất tiện gì, xin hãy dẫn đường. Mời, làm phiền ngài rồi. Phượng Thế vội vàng đi trước dẫn đường. Chẳng biết tại sao, sau khi nghe đối phương nói chuyện, những lo ngại trước đó của hắn đều tan biến hết, thậm chí cả lai lịch đối phương cũng không có hỏi tới, liền hành sự theo lời đối phương. Hắn kết luận như vậy là vì sợ đắc tội với dị nhân giang hồ. Phải biết rằng, Tắt Lan Tạp có rất nhiều cao nhân nhìn bề ngoài bình thường nhưng cách làm việc rất quái dị, nếu không thức thời mà đắc tội bọn họ, làm hỏng việc là chuyện nhỏ. Gặp phải người tính tình cổ quái, còn không biết sẽ bị trừng trị ra sao. Thực ra, nguyên nhân không có phức tạp như Phượng Thế nghĩ. Hắn sở dĩ đối với người thần bí này nói gì nghe nấy, cũng là bởi vì chúng phải loại huyễn hương làm xóa tan lòng đề phòng với người khác. Kỳ xèo xèo chi, đây là ngôn ngữ loài thú. Chương 15, Phượng Lôi làm chuột bạch. Bên trong gian phòng bài trí hoa lệ với màu sắc chói mắt, mùi hương hương nồng nặc, tuy vậy cũng không che giấu được mùi hôi thối phát ra từ miệng vết thương. Bên dưới áo ngủ đẹp đẽ bằng gấm, một thiếu niên nằm hôn mê bất tỉnh, chính là Phượng Lôi ngông cuồng ngang ngược ngày đó. Đại phu, chỉ cần ngài có thể chữa khỏi cho con ta, ta nhất định theo như lời trên bố cáo, lập tức trả thù lao cho ngươi. Nhìn nhi tử bị kỳ độc hành hạ đến không ra hình người, Phượng Thế đau thương nói. Vị đại phu thần bí nhìn người trên giường, nói: mong rằng Phượng lao ra sẽ làm đúng những gì đã nói. Lúc ta xem bệnh không thích có người ở bên cạnh quấy rầy, mấy vị xin hãy ra ngoài trước. Phượng Thế kinh ngạc hỏi: chẳng lẽ đại phu không cần người giải thích triệu chứng của tiểu nhi sau khi trúng độc? Những đại phu trước đây đều mong có thể biết được càng chi tiết càng tốt. Không cần. Thân là đại phu, chẳng lẽ ta còn không nhìn ra được hắn mắc bệnh gì, còn cần người khác tới nói cho sao? Giọng vị đại phu thần bí tỏ ra không vui, Phượng Thế nghe vậy cũng thật vui mừng, dám nói ra những lời này chứng minh đối phương nhất định là cao thủ chữa bệnh. Thật tốt quá. Lôi Nhi lần này được cứu rồi. Sau khi mọi người lui xuống, một con tử lam hồ điệp chậm chậm bay ra từ cổ áo của vị đại phu, một tiểu bối vô danh, đả thương cũng đả thương rồi. Chỉ vì chút tiền tài không cần thiết, không ngờ con lại cứu hắn. Tắt Lan Tạp tuy lớn, hồ điệp sẽ nói như vậy cũng chỉ có Lucy. Có thể làm cho hắn ra tay giúp đỡ, giả thần giả quỷ, không cần phải nói, tất nhiên là Phượng Vũ rồi. Nghe hắn nói, Phượng Vũ im lặng hỏi trời, cái gì gọi là tiền tài không cần thiết? Nàng đang rất nghèo đó. Sư phụ hưởng tiện nghi đúng thật là không lo việc nhà không biết tuổi gạo đắt. Dĩ nhiên, nếu chỉ vì tiền, Phượng Vũ cũng sẽ không ra tay. Lần này nàng tới, còn có một mục đích khác. Lấy bọc giấy được gói kín từ trong ngực ra, Phượng Vũ đặt từng món đồ vật bên trong lên bàn. Thấy vậy, Lucy không nhịn được tò mò tới gần, tiểu nha đầu, con chuẩn bị những thứ đồ này để cứu hắn. Dĩ nhiên không phải. Phượng Vũ khẽ mỉm cười, sư phụ người nhìn kỹ một chút, rốt cuộc đây là cái gì? Sâu trang phấn, nhập cốt tán, hóa minh tể. Nhìn mấy thứ, Lucy có chút giật mình, những thứ này đều được chế biến đơn giản nhưng là độc dược hữu dụng, con mua ở đâu vậy?
Con mua dược liệu ở tiệm thuốc, tùy tiện phối lại với nhau.
Ngày đó thử trên người tiểu tử này một chút, nhưng thời gian đã lâu, con cũng quên rốt cuộc là dùng loại nào, cho nên hôm nay không còn cách nào khác là lần lượt thử từng loại thuốc giải. Thuận tiện thử nghiệm mấy loại thuốc này một chút, xem có thành công không.
Ngươi phối tất cả bao nhiêu lần thì ra được dược phẩm?
Phượng Vũ suy nghĩ một chút, nói, trừ bột phấn đuổi thú là 2 lần, nhưng cái khác đều chỉ phối 1 lần là được.
Nhưng đó là con phối những dược liệu giống như trong sách miêu tả với nhau.
Tuy nhiên, không biết chúng có hiệu quả không do chưa thử lần nào.
Nghe vậy, Lucy lại bắt đầu vỗ cánh bay tròn xung quanh.
Ở chung đã lâu, Phượng Vũ biết, đây là biểu hiện khi hắn bị chấn động mạnh, 1 lần liền có thể thành công.
Tiểu nha đầu, trước kia con có theo học ai không?
Không có, chính là nhìn sách, nhớ tên dược liệu sau đó mua về phối hợp.
Lucy hỏi, phương thuốc kia có phải viết vô cùng tỉ mỉ, mỗi loại dược liệu nên dùng mấy phần đều ghi chú rõ.
Phương thuốc là chén vàng, phương thuốc cao cấp thông thường đều do gia tộc hoặc học trò kế thừa.
Mà những phương thuốc được truyền ra bên ngoài cũng sẽ không ghi rõ thành phần phân lượng ra sao, người mới học không có ai chỉ dạy phải luyện tập vô số lần, mới có thể hiểu rõ tỷ lệ của mỗi loại dược liệu, từ đó phối thuốc thành công.
Cho nên, chỉ có một đáp án duy nhất đó là Phượng Vũ lấy được phương thuốc cao cấp quý hiếm có ghi chú rõ tỷ lệ dược liệu.
Không ngờ, Phượng Vũ lại phủ nhận ngay lập tức, ở trên phương thuốc đều là viết số lượng vừa phải, trung bình, một ít, còn là dựa vào cảm giác mà thuận tay phối dược.
Nghe vậy, Lucy không khỏi trầm mặc.
Từng nghe người có năng lực cảm nhận cấp luôn là bất cứ nghề nghiệp gì cũng có thể bắt đầu rất nhanh.
Nhớ ngày đó, người ta phải thử nghiệm hàng chục hàng trăm lần phương thuốc mới, hắn thử có 5-6 lần là đã thành công, được coi là nhân tài hiếm có.
Nhưng hiện tại tiểu đệ tử này của hắn, cư nhiên chỉ cần 1 lần đã thành công, liền thành công chế được chất thuốc.
Mặc dù chỉ là thuốc bột bình thường, còn kém hơn so với những đan dược tương tự, nhưng là lần nữa chứng minh được thực lực siêu cường của nàng.
Là sư phụ của một người yêu nghiệt đến mức không biết cực hạn là ở điểm nào, đôi lúc cũng thật là làm tổn thương lòng tự tôn của người khác.
Chỉ là, tận mắt chứng kiến viên ngọc thô chưa từng được mài giũa trên tay mình, từng bước được mài giũa thành ngọc bích có giá trị liên thành, đạt được cảm giác thành tựu thì không cách nào so sánh nổi.
Phượng Vũ không hề hay biết sư phụ trong chốc lát ngắn ngủi đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch chuẩn bị hành hạ nàng, còn nàng vẫn đang bận tìm kiếm giải dược cho Phượng Lôi.
Thử đến bình thứ 5, tình hình của Phượng Lôi rốt cuộc có biến hóa.
Biểu cảm trên mặt đã thả lỏng, mùi hôi thối từ miệng vết thương cũng nhạt đi rất nhiều.
Xem ra bình này chính là thuốc giải.
Chỉ là, Phượng Vũ sẽ không tốt bụng đến mức cứ vậy mà bỏ qua cho hắn.
Tay thon nâng nhẹ, thả ra một chút huyết hương, khiến cho Phượng Lôi vừa có dấu hiện tỉnh giờ y nói một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, Phượng Vũ mỉm cười cầm lên một bình sứ khác.
Nếu nhập cốt tán đã thành công, vậy kế tiếp thử lại hiệu lực của sầu tràng phân thôi.
Gian phòng Phượng Lôi vẫn yên nắng như trước, không hề nghe thấy tiếng người bệnh kêu gào khổ sở, cũng không có tiếng đại phu ân cần hỏi han.
Phượng Thế và thê tử vừa chạy tới đứng chung một chỗ, lo âu nhìn cửa phòng đóng chặt.
Nhất là mẫu thân của Phượng Lôi, vừa muốn đi vào xem một chút, vừa sợ sẽ quấy rầy đại phu.
Thấy phụ mẫu 2 người vội vã như vậy, Phượng Khả Nhi không khỏi bĩu môi, đệ đệ này, vẫn luôn là thiên tài tranh giành tất cả thương yêu của phụ mẫu.
Lần này trúng độc, thật là hợp lòng người.
Đại phu kia tốt nhất không chữa khỏi cho hắn, để nàng được vui mừng thêm mấy ngày.
Đáng tiếc mọi việc không được như bản thân mong muốn.
Không lâu sau, cửa phòng 4 đang đóng chặt liền không tiếng động bị mở ra.
Đại phu!
Phượng Thế khẩn trương đi đến, tình huống của Lôi Nhi thế nào rồi?
Lắc mình tránh khỏi Phượng Mâu đang kích động muốn nắm bả vai nàng, giọng nam trầm thấp vang lên một lần nữa, lệnh lang đã không còn đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ có chuyển biến tốt.
Thật vậy sao?
Đa tạ đại phu!
Đa tạ đại phu!
Phượng Mâu vui mừng phát khóc, lập tức chạy vào trong nhà xem xét tình hình của nhi tử.
Không bao lâu, bên trong đã truyền đến giọng nói vui mừng của nàng, lao ra.
Đại phu nói không sai, Lôi Nhi nhìn đã tốt hơn nhiều rồi, trên mặt có huyết sắc, toàn thân cũng không run rẩy nữa.
Nghe vậy, Phượng Thế vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, quả nhiên là thần y yể, bàn tay thần diệu.
Đa tạ ngài đã cứu tính mạng của nhi tử.
Phượng lao ra không cần khách khí, chỉ cần theo giao hẹn lúc trước, trả thù lao cho ta là được.
Tất nhiên rồi.
Tất nhiên rồi.
Phượng Thế luôn miệng đồng ý, tự mình đưa thần y đi lấy thù lao.
Nhìn một màn như vậy, lòng đấu kỵ của Phượng Khả Nhi lại tăng thêm vài phần, nếu như mình gặp chuyện không may, phụ mẫu sẽ không hào phóng như vậy.
Nàng tức giận đá viên đá nhỏ dưới chân phát tiết. Có một viên không cẩn thận bay đến dưới chân thần y, lật ngược một góc áo choàng dài chấm đất của đối phương.
A, đôi giày này dường như đã gặp qua ở nơi nào.
Phượng Khả Nhi ngơ ngác nhìn đôi giày vải cũ kỹ kia,
bất giác rơi vào trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc là thấy ở đâu. Sâu trang phấn, nhập cốt tán, hóa minh tề, tên các loại bột thuốc, để tên tiếng Việt khọc được hay nên mình cứ để vậy. Chén vàng, ý chỉ công cụ kiếm ra tiền của người luyện đan. Chương 16, ân oán gia tộc. Ở bên này, sau khi Phượng Thế giao đủ 5.000 tinh thể cho Phượng Vũ, cười híp mắt nói, đa tạ thần y đã chữa khỏi tiểu nhi. Không biết có thể biết được tôn tính đại danh của ngài. Sau này tiểu nhi cũng sẽ nhớ đến ân huệ của ngài. Không cần phiền hà như vậy, chỉ là lấy tiền của người, giúp người chữa bệnh mà thôi. Phượng Vũ từ chối nói, đồng thời nhắc nhở một tiếng, lệnh lang trúng độc nặng, thân thể tương đối suy yếu, khôi phục sẽ chậm. Thật ra thì, thân thể Phượng Lôi thể suy yếu là do bị nàng khảo nghiệm thuốc nhiều lần mà thành ra như vậy. Nếu là người bình thường, chịu đựng khảo nghiệm 6-7 loại độc dược nguyên khí cũng sẽ bị tổn thương nặng nề, huống chi là Phượng Lôi trúng độc đã nhiều ngày. Hôm nay giày vò nhiều lần như vậy, ít nhất cũng đã lấy đi của hắn hơn nửa cái mạng. Ai bảo trước kia tên tiểu tử này không có mắt đi ức hiếp Phượng Vũ. Chút đau khổ này, coi như hắn vì hành động của mình mà trả giá cả vốn lẫn lãi. Vô luận như thế nào, toàn bộ Phượng gia cũng cảm tạ ân đức của thần y. Phượng Thế Sao biết được ý nghĩ trong lòng thần bí đại phu. Thấy nàng khăng khăng không muốn tiết lộ tên, ngược lại càng cho rằng nàng là vị thần y, vẻ mặt càng cung kính, cũng không dám nói thêm gì nữa. Về phần thân thể nhi tử hư nhược, hắn tin tưởng chỉ cần dùng bí dược cộng thêm thuốc bổ, nhất định có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Một khi nghĩ đến nhi tử sẽ bình phục, vốn nghĩ rằng không thể hy vọng vào chuyện tới Linh Chân Học Viện nhập học lại có thể lần nữa báo danh, Phượng Thế đè lại suy nghĩ an lòng nói, ngài xuất hiện thật là kịp thời, nếu là muộn mấy ngày, tiểu nhi sẽ phải bỏ qua tuyển chọn khảo hạch ở Linh Chân Học Viện. Linh Chân Học Viện là một trong số rất ít trường học được ghi danh ở Tát Lan Tạp, nó không yêu cầu người có xuất thân gia thế, cũng không cần ngươi phải quyền thế ngập trời. Chỉ cần có thực lực được học viện ghi nhận, cũng có khả năng chi trả học phí đắt đỏ, là có thể nhập học. Linh Chân Học Viện, vì ban đầu Phượng Vũ từng có ý định muốn ghi tên trong danh sách, nên cũng thăm dò một chút. Chỉ có điều, đầu tiên là do học phí đắt giá, thứ hai là hôm nay đã có sư phụ, nàng cũng không tiếp tục để ý đến điều này. Khi nghe Phượng Thế nói, cũng không lưu tâm. Chỉ thuận miệng đáp một tiếng, sao, với danh tiếng của Phượng gia, lệnh lang nhập học còn cần phải khảo hạch. Đó là đương nhiên. Linh Chân Học Viện từ khi xây dựng tới nay, nội quy điều thứ nhất chính là bất luận kẻ nào cũng cần khảo hạch đạt yêu cầu mới có tư cách nhập học đi học. Phượng Thế không nhịn được khoe khoang một chút về thực lực của nhi tử mình yêu thích, lần này Linh Chân Học Viện chỉ thu nhận 3 đệ tử ở Lam Phong Trấn, lấy thực lực lôi nhi, nhất định có thể dễ dàng giành được. Chỉ là, Linh Chân Học Viện nhập học không hỏi xuất thân. Hàng năm lại có một danh ngạch miễn phí, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều linh sĩ nghèo nàn tới tham gia khảo hạch, hy vọng dựa vào vận may một bước lên trời. Tới lúc đó nhất định Lôi Nhi sẽ phải thách đấu liên tục, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, nhanh chóng khôi phục thể lực mới được. Phượng Vũ lười phải nghe những lời này, liền rời đi. Nàng giả bộ rời khỏi Phượng gia, ở trong thành đi một vòng, cởi ra áo choàng trở lại Phượng gia phía sau núi. Đi trên đường, Lucy chợt mở miệng nói, tiểu nha đầu. Nhiều năm trước Linh Chân Học Viện chính là trường học quan trọng cho linh sĩ cấp thấp, nếu như con có thể nhập học thuận lợi, đối với tương lai phát triển của con sẽ có chỗ tốt rất lớn. Sư phụ, người là khuyên ta đi tham gia cuộc thi. Phượng Vũ không hiểu nói, nhưng con đã có người dạy, cần gì phải tới trường học nữa. Nha đầu, dường như con đã hiểu lầm cái gì. Con cho là muốn trở thành ngự linh sư, chỉ cần cố gắng tu luyện là được sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Tu luyện tất nhiên là quan trọng nhất. Nhưng nguyên tố cũng không thể khuyết thiếu. Con ở đây tu luyện, luôn không thể đột phá được cảnh giới, có lẽ còn có thể rơi vào vướng mắc tâm ma. Lúc này con cần ngoại lực tương trợ, có lẽ là dược vật hiếm có lẽ là linh khí thượng cổ, cũng có thể chỉ là gặp gỡ nhiều loại mà hiểu ra đạo lý. Nhiều loại ở đây, không phải vùi đầu khổ luyện, xa rời thực tế là có thể hoàn thành. Con cần gặp gỡ nhiều người, mới có thể đạt được những cơ hội này. Thật phiền phức. Phượng Vũ hiếm khi để lộ ra một chút do dự. Kinh nghiệm kiếp trước, còn có chi nhớ kiếp này, khiến nàng đối với con người cũng không có chút cảm nhận tốt đẹp gì. Mặc dù Lucy có thể trong khoảng thời gian ngắn có được sự tin tưởng của nàng, nhưng có liên quan lớn tới hình dáng hiện giờ của hắn không phải là con người. Hiếm khi Lucy lại nói lời an ủi, nghe sư phụ sẽ không sai. Ban đầu ta cũng là người tính tình cao ngạo, vì thế nếm phải rất nhiều đau khổ không đáng có. Mặc dù ta không để ý, nhưng con là đệ tử của ta không hy vọng con bị tổn thương bởi những chuyện vốn dĩ có thể tránh khỏi. Cảm nhận được quan tâm trong lời nói của Lucy, chút ít lo lắng trong lòng Phượng Vũ bất giác phai nhạt rất nhiều. Bất chợt, nàng nhớ lại khi ở Mê Vụ Cốc vô tình gặp được thiếu nữ. Vẻ mặt đối phương mặc dù lạnh lùng, nhưng với mình lại lộ ra sự quan tâm. Còn có thiếu niên luôn tươi cười như ánh mặt trời, mỗi lần gặp mặt, cũng có thể cảm nhận được ý tốt của hắn. Có lẽ, trên đời này vẫn còn người tốt. Cùng lúc đó, nhà cũ Lâm gia. Hát gì? Lâm Tần Kiệt xoa lô mũi lẩm bẩm, là ai nhắc đến bản thiếu gia anh minh thần võ? Đừng nói nhảm, 10 ngày sau sẽ bắt đầu tiến hành khảo hạch, ngươi còn không mau đi luyện tập. Phó Tư Đường nhắc nhở. Ta cũng không lâm trận mới mài gươm. Lâm Tần Kiệt cười hì hì vỗ vỗ bả vai bạn tốt, lại nói, có sư huynh như ngươi bảo vệ, ta ở học viện nhất định có thể nhanh chóng hòa nhập. Lời nói này nghe qua thật không có khí phách, nhưng Phó Tư Đường đã quen thuộc tính tình hắn nên hiểu được, hắn chỉ đang nói đùa mà thôi. Ban đầu, chính là vì hiểu rõ tính tình của nhau luôn nghĩ một đằng nói một nẻo, đều giống nhau có lòng kiêu ngạo và khát vọng cường đại, hai người mới trở thành bạn tốt. Tuy ngươi, đến lúc đó bị người đánh bại cũng đừng cắn gối khóc. Lâm Tần Kiệt cười nói, ta sống tại Lam Phong Trấn 16 năm, ở đây có người nào ta còn không rõ sao. Thực lực có thể tranh thắng bại với ta, lại có năng lực đóng học phí, trừ tiểu hôn đản phượng ra cũng không có người khác. Lại nói, ngày đó hắn đối với ngươi vô lễ thật đúng là làm cho người ta nổi giận. Nếu sớm biết lão đầu nhà ta đã muốn trở mặt với nhà hắn, ngày đó ta sẽ không ngăn ngươi đánh hắn. Theo như kế hoạch ban đầu của Lâm gia, chờ trong nhà có thêm ít nhất một đấu sĩ trung cấp, mới công khai đoạn tuyệt với phượng gia, cướp lấy vị trí Lam Phong Trấn đệ nhất thế gia. Là bạn tốt của Lâm Tần Kiệt, Phó Tư Đường đối với suy tính của nhà hắn cũng đã nghe qua. Cho nên ngày đó ở Mê Vụ Cốc mới dễ dàng tha thứ cho hành động khiêu khích của Phượng Lôi. Mặc dù có ý tính nợ sau, nhưng nhiều hơn là sợ bạn tốt ở giữa bị làm khó. Ai ngờ, bọn họ mới vừa trở lại Lâm gia, vừa vặn gặp gỡ Phượng gia đưa tin tới lần đầu. Lâm gia gia chủ xem xong thư cười lạnh mấy tiếng, nói một câu chẳng lẽ Phượng Thế cho rằng trấn này còn là thiên hạ của Phượng gia. Lúc này liền viết thư hồi đáp, cũng báo cho nhi tử và trưởng lão trong nhà, về sau không cần nhẫn nhịn với Phượng gia nữa. Nếu lao đầu nhà ta quyết định buông thả để làm việc lớn, ta đây làm nhi tử đương nhiên cũng muốn giúp chút sức. Nghĩ đến tình huống hôm đó, nắm đấm Lâm Tần Kiệt bóp chặt phát ra âm thanh răng rắc, tiểu phó, ngươi sắp xếp một chút, để ngày khảo hạch ta với Phượng Lôi sẽ tiến hành tỉ thí. Đến lúc đó xem ta đánh hắn răng rơi đầy đất. Lâm Tần Kiệt không phải người không có đầu óc chỉ biết luyện võ, hắn biết Phượng gia mặc dù sung dốc, nhưng ảnh hưởng nhiều năm xây dựng vẫn còn, Lâm gia so với nhà hắn vẫn kém một chút. Cho nên, hắn muốn ở tình huống công khai, quang minh chính đại tìm Phượng Lôi gây sự. Đối với chuyện này, Phó Tư Đường đương nhiên vui vẻ giúp đỡ, yên tâm, sẽ như ngươi mong muốn. Ha ha! Không chỉ hắn, đến lúc đó ta muốn đánh bại tất cả những người khiêu chiến. Năm nay học viện thu nhận học sinh ở Lam Phong Trấn, chỉ cần mình ta là đủ rồi. Ý chí chiến đấu được kích thích làm Lâm Tần Kiệt hưng phấn nói. Thường thấy dáng vẻ hiếu chiến của bạn tốt Phó Tư Đường cũng không thấy quái lạ. Chật, trước mắt hắn xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà lạnh lùng. Không biết, nàng có tới tham gia khảo hạch không đây? Lâm Trận mới mài gươm, ý nói nước đến chân mới nhảy, làm việc vội vàng gấp rút. Lao đầu nhà ta, ý chỉ cha của Lâm Tần Kiệt. Chương 17, thư mời nhập học. Ở trên đường mua một ít vật dụng, Phượng Vũ trở lại Phượng gia, lúc đang định đi ra sau núi như mọi ngày thì bỗng nhiên bị hạ nhân gọi lại. Đại tiểu thư, ngươi có thư? Nha hoàn đưa thư nhìn nàng với ánh mắt cổ quái. Thứ nhất, là vì ngạc nhiên trên đời này lại có người viết thư cho đại tiểu thư. Thứ hai, là kinh ngạc với người viết thư. Lao ra vì chuyện Lâm gia vô lễ, gần đây thường xuyên nổi giận. Vậy mà lúc này, Lâm gia lại có thể sai người đưa thư tới cho đại tiểu thư. Nghĩ đến bộ dáng Lao ra nổi giận đùng đùng, nha hoàn không khỏi có chút hối hận, mình thật sự không nên vì tham chút tiền thưởng mà giao thư cho đại tiểu thư. Nên giao nó cho Lão gia mới phải, nói không chừng còn được ban thưởng nhiều hơn. Lúc này, một giọng nói ngạo mạn đã cắt đứt hối hận của nha hoàn, các ngươi đang làm gì? Nhị tiểu thư. Nha hoàn vội vàng túi người hành lễ, vẻ mặt so với lúc nhìn Phượng Vũ cung kính hơn rất nhiều lần, ta thay người chuyển một lá thư cho đại tiểu thư. Thư. Lại có thể có người viết thư cho nha đầu này. Phượng Khả Nhi nhìn lá thư, ký hiệu quen thuộc ở mặt ngoài lập tức thu hút sự chú ý của nàng. Là trường cung, dây cung kéo căng nối với vòng cung, có một chiếc lá liêu xanh nhạt cắt ngang ở giữa. Mặc dù không giống tranh vẽ Phượng Hoàng của Phượng gia có khí phách, nhưng cũng có ý tứ riêng. Lão nhân trên 80 tuổi, hay đứa trẻ 3 tuổi ở Lam Phong Trấn đều nhận ra được, đây là ký hiệu của Lâm gia. Tốt! Tiểu tiện nhân ngươi đúng là ăn cây táo rào cây sung. Lại dám sau lưng ta qua lại với Lâm gia. Phượng Khả Nhi trong lòng khó chịu bởi phụ mẫu vì đệ đệ mà tổn hao quá mức, liền tìm nơi để chút giận. Nàng đưa tay muốn đoạt lấy thư trong tay Phượng Vũ, còn muốn hung hăng cho nàng mấy bạt tai. Không ngờ, lại bị đối phương nhanh nhẹn tránh thoát, chẳng những chỉ nắm được khoảng không, ngay cả thân thể cũng theo quán tính mất đi thăng bằng, suýt nữa ngã xuống. Quen với Phượng Vũ luôn rụt rè sợ hãi, bị đánh cũng không dám đánh trả, lúc này Phượng Khả Nhi tức muốn bể phổi, tiểu tiện nhân lại dám tránh. Nàng đứng vững thân thể lại muốn ra tay, đông dưng, một hồi quyền phong quét tới, từ sau đánh tới, đánh trúng bụng của nàng. Đại não còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cả người Phượng Khả Nhi đau đớn co rúm như một con tôm cong, nhếch nhác ngã xuống đất. Một quyền này cũng không có bất kỳ kỹ xảo gì, thậm chí cũng không có sử dụng chiêu thức. Chỉ là đơn giản dựa vào nhanh, chính xác, hung ác, một chiêu liền chế phục kẻ địch. Khinh Miệt nhìn người ngu ngốc kêu đau ở trên đất, Phượng Vũ lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Gần đây bận bịu tu luyện, nàng còn chưa có đi tìm Phượng Khả Nhi báo thù đâu, hiện tại đối phương lại tự mình tới cửa, đúng là ngại mệnh dài rồi. Ngươi, rốt cuộc Phượng Khả Nhi cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, vô cùng tức giận kêu lên, lại dám động thủ với ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Nếu làm thương tổn đến mặt của ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết thật khó coi, ngươi nhanh đi nói cho phụ thân, tiểu tiện nhân này muốn làm phản rồi. Câu sau đương nhiên là nói với nha hoàn đang sợ ngây người khi thấy một màn này. Nha hoàn đáp một tiếng, nơm nớp lo sợ nhìn Phượng Vũ một cái. Không ngờ mới chỉ như vậy, nàng đã bị sát khí lạnh lẽo trong mắt Phượng Vũ trấn áp, hai chân hoàn toàn sủi lơ, không thể bước tiếp được. Phượng Vũ không chút nào để ý nha hoàn bị trấn áp, chỉ cúi đầu nhìn về phía Phượng Khả Nhi, ánh mắt sắc bén như đao, xem ra, ngươi rất để ý tới dung mạo của bản thân. Trong lúc vô tình, Phượng Khả Nhi cũng bị khí thế của nàng trấn áp. Trước ánh mắt nhìn chăm chăm ngày càng lạnh lẽo của Phượng Vũ, giọng nói bất giác bắt đầu phát run, hoàn toàn không có nửa phần ngang ngược cản rỡ mới vừa rồi. Ngươi! Ngươi nghĩ làm cái gì? Không có gì, bây giờ còn chưa đến lúc. Phượng Vũ lạnh nhạt nói. Sau khi nhìn thấy phong thư, nàng chợt nảy ra một ý nghĩ, nàng muốn cho một nhà Phượng Thế ở trước ngàn vạn người mất hết mặt mũi, hoàn toàn suy bại. Vì mục đích này, hiện tại nàng sẽ không động chạm đến Phượng Khả Nhi, nhưng là, sẽ đưa trước cho nàng một quà tặng nho nhỏ. Một làn gió nhẹ mang theo mùi hương nhàn nhạt bay qua, mùi thơm đặc biệt thấm vào ruột gan, Phượng Khả Nhi không nhịn được hít một hơi sâu. Chợt, hai mắt liền trợn to. Chỉ thấy bên trong phong thư chưa được đóng kín, giấy viết thư nhạt màu lặng lẽ rơi ra. Nhìn chất liệu giấy quen thuộc như vậy, chữ viết trên đó cũng quen mắt như thế, Phượng Khả Nhi nhắm mắt lại cũng có thể đọc lầu lầu nội dung trong đó. Bởi vì, nàng phải tốn thật nhiều sức lực, mới từ Phượng Thế có được nó. Thư mời khảo hạch nhập học Linh Chân Học Viện. Điều này sao có thể? Ngưỡng cửa khảo hạch Linh Chân Học Viện tuy thấp, nhưng thư mời không phải người nào cũng có thể lấy được. Ngoại trừ phải có người ngoài đảm bảo, còn cần giao thêm 10 tinh thể. Phượng Vũ chưa từng có tiền tiêu vặt, vậy lấy tiền ở đâu? Là ai ra mặt làm người bảo lãnh cho nàng? Ngươi cũng muốn tham gia khảo hạch. Quả thực là nằm mơ. Chỉ bằng ngươi cái người chỉ có thể làm phế vật giám bảo sư cũng muốn làm linh sĩ. Rõ là cười chết người. Phượng Khả Nhi nhất thời quên sợ hãi, kêu to. Nếu là trước kia, biết được Phượng Vũ có ý nghĩ này nàng nhất định cho rằng Phượng Vũ suy nghĩ viển vông. Nhưng vừa rồi chỉ một chiêu đã bị Phượng Vũ đánh ngã, trong lòng nàng mơ hồ sinh ra sợ hãi. Rốt cuộc là lo sợ cái gì, nàng cũng không rõ, chỉ là theo bản năng tức miệng mắng to, chờ mong Phượng Vũ từ bỏ đi suy nghĩ kia. Phượng Vũ không thèm để ý chút ít kêu gào, túi người nhặt thư liền rời đi. Đây là Phó Tư Đường lấy danh nghĩa Lâm gia gửi cho nàng thư mời khảo hạch nhập học, không thể vứt bỏ. Nhị tiểu thư. Đợi đến khi bóng dáng Phượng Vũ hoàn toàn biến mất, nha hoàn mới dám nói chuyện. Đồ vô dụng. Còn không mau đỡ ta dậy. Phượng Khả Nhi giận dữ hét lớn. Không ngờ, trái lại nha hoàn lại lùi xuống vài bước, ánh mắt như thấy quái vật nhìn nàng chằm chằm. Tiểu thư. Mặt của người. Mặt của ta. Bị thương sao? Không có cảm giác đau, có lẽ chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Nhưng mà ngay cả như vậy, việc Phượng Vũ dám can đảm tổn thương mình là không thể tha thứ. Phượng Khả Nhi vừa cắn răng nghiến lợi, vừa móc ra gương đồng nhỏ luôn mang theo bên người. Chỉ nhìn một cái gương liền bị sẩy tay rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh vụn. Từ bên trong một mảnh vỡ, chiếu ra vô số hình ảnh cái gò má đáng sợ, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được ở trên da thịt trắng nõn hiện ra những hoa văn vặn vẹo quái dị kéo dài, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, liền lan kín cả khuôn mặt. Mắt thấy dung mạo quý giá như tính mạng bị phá hủy, hai mắt Phượng Khả Nhi khẽ đảo, liền té xỉu trên đất. Nha hoàng chỉ sợ phải gánh trách nhiệm, vội vàng đi mời lao gia phu nhân tới. Rất nhanh, trên dưới Phượng gia lần thứ hai rơi vào hỗn loạn. Mà Phượng Vũ, người gây ra trận phiền toái này, đã trở lại phía sau núi nơi mà không có bất kỳ kẻ nào dám tự tiện xâm nhập, từ hôm nay bắt đầu chậm rãi tu luyện. Nếu muốn tham gia khảo hạch nhập học, vậy sẽ phải chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Nội nhớ thua, chẳng phải rất mất mặt sao? Trong chớp mắt, đã qua 10 ngày. Sáng sớm, Phượng Vũ thức dậy sớm hơn thường ngày. Như thường lệ sáng sớm sau khi chạy dọc theo đường núi năm vòng, nàng xối qua một hồi nước lạnh, mang theo thư mời đi xuống chân núi. Viên thịt nhỏ kêu chít chít, nhảy lên vạt áo của nàng, cố gắng bám chặt, một đường leo lên vai nàng. Khẽ vuốt ve lông tơ mượt mà đang từ từ dài ra trên lưng viên thịt nhỏ, bước chân Phượng Vũ không dừng lại tiếp tục tiến về phía trước. Nhìn dưới chân núi cổng thành mở rộng sâm ướt, nàng nhỏ giọng nói, rốt cuộc đã tới khảo hạch. Ngay sau đó, nàng tăng nhanh tốc độ xuống núi. Ăn cây táo rào cây sung, ý nói chị Phượng Vũ phụ lòng tốt của Phượng gia đối với chị ấy. Chương 18, tỉ thí khảo hạch. Quảng trường của Lam Phong trấn chỉ mở cửa trong những ngày lễ trọng đại nay được trang trí rực rỡ hẳn lên. Quảng trường rộng lớn như vậy toàn đầu người chen chúc, ngay cả một cái chân cũng không lọt vào được. Một nhóm người mặc trang phục màu vàng đang khẩn trương duy trì trật tự, nhìn dòng người vẫn ùn ùn kéo về phía bên này, trong lòng không khỏi kêu khổ. Những người tới sớm đã chiếm được chỗ ngồi tốt để xem lễ, thong thả nhàn nhã ngồi tán gẫu. Trấn chúng ta mấy năm rồi chưa từng náo nhiệt như vậy. Đúng vậy, rốt cuộc năm nay tới phiên Linh Chân Học Viện đến trấn ta tổ chức khảo hạch nhập học. Linh Chân Học Viện ở Tây Phong Đại Lục sắp đặt 10 nơi khảo hạch nhập học. Ngoại trừ trường học ở trung tâm đế quốc Tát Lan Tạp là nơi tiến hành khảo hạch nhập học cố định, 9 nơi còn lại được chỉ định lần lượt ở tất cả các thành trong đế quốc cử hành. Sau vài năm chờ đợi, cuối cùng Lam Phong Trấn cũng có được tư cách tiến hành khảo hạch nhập học. Theo thường lệ, khảo hạch chỉ tiến hành trong 3 ngày. Cũng không biết ngày mai và ngày mốt, còn có người chen lấn như vậy không? Có lẽ không, dù sao tin tức khảo hạch đã truyền đi từ sớm, người muốn đến tham gia đều đã tới rồi. Hơn nữa, có thể nói ngày đầu tiên là thời điểm khảo hạch quan trọng nhất. Người nói chuyện cố tỏ ra bí mật, nói tới đây liền dừng lại. Quả nhiên những người bên cạnh bị câu nói kia khơi dậy lòng hiếu kỳ, hỏi, nói chuyện sao có thể chỉ nói một nửa, nói nhanh chút, tại sao quan trọng? Hắc hắc, không gạt ngươi, mấy năm trước ta buôn bán ở vùng khác, không thường buôn tẩu khắp nơi. Trùng hợp được xem khảo hạch nhập học 2 lần, liền đưa ra được kết luận. Hàng năm danh sách đệ tử được học viện thu nhận chỉ có hạn, theo phép tắc. Người ghi danh trừ biểu hiện thực lực bên ngoài của bản thân, còn phải đánh bại những người ghi danh khác, một đường đấu tranh gian khổ, vượt qua lớp lớp vòng đây, mới có tư cách nhập học chính thức. Nói như vậy, trước khi người tham gia khảo hạch chính thức tranh tài, tin tức liên quan cũng sẽ được tập hợp tới trường học ở Đế Đô. Để tiết kiệm thời gian, thông thường trường học sẽ chọn ra một tổ có thực lực mạnh nhất so tài trong ngày đầu tiên. Sau khi quan sát năng lực của những người dự thi, kết hợp với suy tính của bản thân, lúc này trong lòng đã đưa ra đáp án rồi. Những người thực lực kém xa so với người mạnh nhất, sẽ tự thức thời rút khỏi cuộc tranh tài, người tự nhận có thực lực, sẽ được tiếp tục lưu lại, khiêu chiến với người chiến thắng. Nếu thắng, sẽ có người khác khiêu chiến với hắn. Cuối cùng, học viện sẽ dựa vào thành tích thắng bại, chọn lựa ra danh sách người thích hợp vào nhập học. Chỉ là, cũng có người cố chấp, rõ ràng thực lực chẳng ra sao, vẫn muốn tranh tài, khi bại khi thắng, cuối cùng dùng hết số lần thách đấu, bị loại khỏi cuộc thi.